Chương 349, tuyệt kiếm. Chương 349, tuyệt kiếm. Trong đêm, Hứa Trường Sinh một mình đi vào đỉnh viện bên trong, ánh trăng vậy ở trên người hắn. Hắn xuất ra linh kiếm, dựa theo ban ngày sở ngộ lần nữa nếm thử lên chiêu kia đạp vân quý nhất. Chỉ thấy kiếm khí giữa ngang dọc, lại mơ hồ có đột phá chi thế, nhưng cuối cùng vẫn như cũ khó mà thành công thi triển. Vì cái gì luôn cảm giác bước cuối cùng này kém một chút cái gì, nhưng là lại không thể nói được đến. Hứa Trường Sinh không khỏi lâm vào trầm tư. Coi như Hứa Trường Sinh khổ vì suy nghĩ một chiêu này lúc, Nhiếp Văn Tiến đi lên phía trước nói rằng, phu quân ngươi một chiêu này dường như tại linh lực hội tụ trong nháy mắt quá phân tán, dẫn đến tiếp sau lực lượng không cách nào tập trung một phát. Hứa Trường Sinh nghe vậy, trong tay linh kiếm dừng lại, lâm vào trầm tư. Văn Tiến nói có lý, có thể ta luôn cảm thấy còn có cái khác chỗ mấu chốt chưa rõ ràng. Nhiếp Văn Tiến có chút nhíu mày, suy tư chốc lát nói, phu quân, chẳng lẽ trên tâm cảnh có chỗ khiếm khuyết? Cái này đạp vân quý nhất cường đại như thế, có lẽ cần một loại càng thêm thuần túy cùng lòng kiên định cảnh đến khống chế. Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, tâm cảnh. Văn Tiến nhắc nhở phải là, có lẽ thật là ta quá mức nóng lòng cầu thành, không để ý đến tâm cảnh tu luyện. Nhiếp Văn Tiến một phen có thể nói là nhường Hứa Trường Sinh hiểu ra, trước đó luôn cảm giác kém chút, nhất là hôm nay đối chiến người áo đen lúc, càng đem thi triển tới một bước cuối cùng. Có Nhiếp Văn Tiến nhắc nhở sau, Hứa Trường Sinh sau nửa đêm không còn chấp nhất tại tu tập kiếm pháp, mà là trọng tại cảm ngộ kiếm đạo tâm cảnh. Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Trường Sinh sớm đình chỉ tu luyện, đi vào Lý Ký thư phòng. Lý Ký gặp hắn đến đây, để quyển sách trên tay xuống quyển, cười nói, "Trường Sinh lao đệ, Huyền Cựu thập lục phường thị một nhóm còn thuận lợi, chúc cơ đan có thể đập tới." Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, đem đấu giá hội bên trên trải qua đại khái nói một lần. Lý Ký nghe xong không khỏi cảm thán, "Trường Sinh lão đệ chúc mừng ngươi lần này có thể thuận lợi đập tới hai cái chúc cơ đan." "Đúng rồi, ta bên này cũng nghe được một chút liên quan tới nhị giai thượng phẩm linh kiếm tin tức." Hứa Trường Sinh sắc mặt vui mừng, vội vàng hỏi, "Lý đại ca, nhanh nói nghe một chút." Lý Ký nói rằng, "Trường Sinh lão đệ hẳn là cũng biết, chúng ta những này huyền linh tiên thành cái khác những này phường thị đa số đều là có riêng phần mình đặc sắc. Tỷ như chúng ta chỗ Huyền Bắt thập bát phường thị chính là lấy linh thực linh dược làm chủ." Lý đại ca nói tới thế nhưng là lấy luyện khí là đặc sắc Huyền 31 phường thị hoặc Huyền 52 phường thị. Hứa Trường Sinh mở miệng dò hỏi. Lý Ký nhẹ gật đầu, nói rằng, "Không sai, chính là Huyền 31 phường thị. Ta thăm dò được Huyền 31 phường thị Thác Bạt nhà tại trong phường thị mở một gian cửa hàng tên là Vạn Kiếm Các, nghe nói trong các nhiều loại linh kiếm vô số, trong đó không thiếu tam giai linh kiếm tồn tại. Hơn nữa cái này Vạn Kiếm Các có thể căn cứ kiếm tu yêu cầu đến lượng thân định chế linh kiếm, nơi đó nhất định có thể tìm tới để ngươi hài lòng linh kiếm." Hứa Trường Sinh nghe xong đại hỉ, nói cảm tạ, "Đa tạ Lý đại ca. Ta cái này chuẩn bị khởi hành tiến về Huyền 31 phường thị." Lý Ký nhắc nhở, "Trường Sinh lão đệ, Huyền 31 phường thị không giống chúng ta những này xếp hạng dựa vào sau phường thị, nơi đó cường giả đông đảo, phải tránh không thể bại lộ quá nhiều tài phú bên ngoài, để tránh bị người để mắt tới." Hứa Trường Sinh trịnh trọng gật đầu, nói rằng, "Lý đại ca yên tâm, ta tự sẽ chú ý cẩn thận làm việc. Lần này nếu có thể tìm được thích hợp linh kiếm, ta trên kiếm đạo tu hành cũng có thể tiến thêm một bước, ngày sau cũng có thể tốt hơn bảo hộ người nhà." Lý Ký mỉm cười vỗ vỗ Hứa Trường Sinh bả vai, "Đi thôi, có gì cần hỗ trợ kịp thời cáo chi ta." Ngày kế tiếp, Hứa Trường Sinh mang theo Nhiếp Văn Tiến lần nữa đạp vào lữ trình, tiến về Huyền 31 phường thị. Huyền 31 phường thị so với trước đó phường thị rõ ràng phồn hoa rất nhiều, hai bên đường phố cửa hàng tất cả đều là các loại pháp khí cửa hàng. Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến dựa theo hiểu biết tin tức, rất mau tìm tới Vạn Kiếm Các. Vừa bước vào trong các, một cỗ kiếm uy bén nhọn đập vào mặt, Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến trong lòng đều là run lên. Chỉ thấy trong các loại linh kiếm rực rỡ muôn màu trưng bày tại trên kệ, lóe ra tia sáng lạnh lẽo, mỗi một chiếc đều dường như nói lai lịch không tầm thường cùng uy lực. Một vị thân mang áo bào màu vàng béo ị nam tử trung niên tiến lên đón, ánh mắt tại Hứa Trường Sinh trên thân hai người đánh giá một phen, ôn quyền nói, "Hai vị quý khách tại Hạ Hoàng Hữu Thiện, chính là cái này Vạn Kiếm Các nhị trưởng quỹ, hai vị thế nhưng là đến chọn lựa linh kiếm." Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, nói rằng, "Chính là, tại hạ nghe nói quý các linh kiếm đông đảo, ngưỡng mộ từ lâu, hôm nay cố ý đến đây, muốn tìm kiếm một thanh nhị giai thượng phẩm linh kiếm, không biết nhưng có đề cử." Hoàng Hữu Thiện nghe nói là mua nhị giai thượng phẩm linh kiếm, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai viên răng vàng, nói rằng, "Ha ha, quý khách tới đúng lúc. Bản điếm nhị giai thượng phẩm linh kiếm cũng là có mấy cái. Bất quá, không biết các hạ đối linh kiếm có gì yêu cầu cụ thể? Là chú trọng hơn thân kiếm chất liệu, vẫn là kiếm khí sắc bén trình độ, hoặc là chuôi kiếm độ phù hợp?" Hứa Trường Sinh hơi suy tư, nói rằng, "Thân kiếm chất liệu cần cứng cỏi dùng bền, có thể tốt hơn truyền linh lực, kiếm khí phương diện tự nhiên là càng sắc bén càng tốt, chuôi kiếm thì phải nắm cảm giác thoải mái dễ chịu, dễ dàng cho thi triển kiếm chiêu." Hoàng Hữu Thiện gật đầu nói phải, nói rằng, "Vậy các hạ không ngại nhìn xem thanh này Liệt Phong kiếm, thân kiếm chính là từ Thâm Hải Huyền Thiết cùng ngàn năm hàn tinh hỗn hợp rèn đúc mà thành. Không chỉ có cứng cỏi vô cùng, còn kèm theo băng hàn chi khí, có thể để kiếm khí phụ lên một tầng băng xương chi uy, tăng cường lực sát thương. Chôi kiếm thì dùng chân mềm tinh văn da thú bao khỏa, xúc cảm cực dai." Nói, hắn đem một thanh toàn thân xanh thẳm, tản ra trận trận hàn khí linh kiếm đưa tới Hứa Trường Sinh trong tay. Hứa Trường Sinh tiếp nhận kiếm, nhẹ nhàng vung lên, lập tức cảm giác được một cỗ băng hàn linh lực theo cánh tay lan tràn ra, lưỡi kiếm bạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít. Hắn mừng thầm trong lòng, hỏi, "Kiếm này giá cả bao nhiêu?" Áo bào màu vàng nam tử duỗi ra năm ngón tay, nói rằng, "50.000 linh thạch. Kiếm này vật liệu đều là khó gặp chân phẩm, cái giá tiền này đã là cực kỳ công đạo." Hứa Trường Sinh trong lòng hơi động, 3 năm vạn linh thạch hắn cũng là có thể tiếp nhận. Bất quá hắn vẫn là bất động thanh sắc nói rằng, "Hoàng trưởng quỹ, không biết nhưng còn có cái khác nhị giai thượng phẩm linh kiếm." Hoàng Hưu Thiện cười gật gật đầu, quay người từ phía sau trên kệ lại gỡ xuống một thanh kiếm, nói rằng: "Quý khách mời xem, cái này đem Viêm Dương kiếm thân kiếm từ hỏa dung tinh kim chế tạo, trong thân kiếm ẩn chứa cường đại hỏa diễm chi lực, có thể khiến cho kiếm khí bổ sung tiêu đốt chi uy. Đối với khắc chế một chút thuộc tính em hàn công pháp có hiệu quả. Trôi kiếm thì là lấy lửa lân làm bằng gỗ thành, không chỉ có nắm cảm giác thoải mái dễ chịu, còn có thể cùng thân kiếm hỏa diễm chi lực hô ứng lẫn nhau, tăng cường kiếm tu đối với hỏa diễm linh lực trường khống." Hứa Trường Sinh tiếp nhận Viêm Dương kiếm vừa mới vào tay, liền cảm giác được một cỗ khí tức nóng bỏng đập vào mặt, hắn vận chuyển linh lực rót vào thân kiếm, chỉ thấy trên thân kiếm trong nháy mắt dấy lên một tầng hừng hực liệt hỏa, không khí chung quanh đều bị thiêu đốt đến có chút bặm mẻo. "Kiếm này giá cả bao nhiêu?" Hứa Trường Sinh hỏi. 55.000 linh thạch, thanh kiếm này rèn đúc độ khó cực cao, hơn nữa hỏa dung tinh kim cùng lửa lân mục đều là khan hiếm vật liệu, cái giá tiền này đã là xem ở quý khách thành tâm mua sắm phân thượng cho ra ưu đãi. Hoàng Hữu Thiện hồi đáp. Chương 350, phá vọng. Hứa Trường Sinh khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm tương đối liệt phong kiếm cùng Viêm Dương kiếm ưu quyết. Hoàng Hữu Thiện thấy Hứa Trường Sinh có chút do dự, vội vàng mở miệng nói ra: "Quý khách thế nhưng là đối lúc trước kia hai thanh kiếm không hài lòng." "Không có việc gì, ta cái này còn có một thanh nhị giai thượng phẩm linh kiếm bên trong cực phẩm." Nói Hoàng Hữu Thiện chạy chậm đến một cái hộp kiếm hạng, lấy ra một thanh kiếm, kiếm này thân kiếm hiện lên ám kim sắc, phía trên khắc rõ thần bí cổ pháp phù văn mơ hồ tản ra u quang, hình như có lực lượng thần bí ở trong đó lưu chuyển. Trôi kiếm từ một loại màu đen không biết tên kim loại chế tạo, phía trên quấn quanh lấy tinh mịn tơ vàng, không chỉ có tăng thêm lộng lẫy cảm giác, còn khiến cho nắm cảm giác càng thêm trầm ổn vững chắc. "Quý khách, kiếm này tên là Phá Vọng Thân Kiếm, chính là từ thiên thạch ngôi sao cùng hỗn độn tinh kim dung hợp rèn đúc, trải qua 9981 nói tự, vừa mới thành hình. Thân kiếm cứng rắn vô cùng, có thể tiếp nhận linh lực cường độ cao quán thâu mà không tổn hại mảy may, lại có thể đem linh lực tăng phúc mấy lần phóng thích, hóa thành sắc bén vô song kiếm khí. Những phù văn này không thể là giả sức, chính là thượng cổ kiếm tu đại năng lưu lại kiếm chi áo nghĩa, cầm kiếm người nếu có thể lĩnh hội, kiếm đạo tu vi chắc chắn tiến triển cực nhanh." Hoàng Hưu Thiện mặt mày hớn hở giới thiệu lấy, trong mắt tràn đầy tự hào cùng chờ mong. Hứa Trường Sinh tiếp nhận Phá Vọng kiếm trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ nặng nề mà lực lượng cường đại truyền đến, dường như trong tay nắm chặt chính là một mảnh tinh không. Khi hắn rót vào linh lực lúc, thân kiếm ông ông tác hưởng, phù văn lập loè quang mang, không gian chung quanh tựa hồ cũng bởi vì cỗ lực lượng này mà sinh ra sóng chấn động bé nhỏ. Lập tức Hứa Trường Sinh yêu thích không buông tay vung múa lên, kiếm chỗ đến, không khí dường như bị lưỡi dao cắt chém, phát ra tê tê tiếng vang, mơ hồ có không gian bị xé nứt dấu hiệu, có thể thấy được kiếm này chi sắc bén cùng cường đại. Mà một bên Hoàng Hữu Thiện đội bằng hô: "Quý khách chậm một chút, kiếm này uy lực lớn, cẩn thận. Kiếm này giá cả như thế nào?" Mà Hứa Trường Sinh dường như lại là không thèm để ý, giống như mở miệng dò hỏi. Hoàng Hữu Thiện tay trái bày ra một phải tay bày ra năm, nói rằng: "15 vạn linh thạch, kiếm này không mặc cả." Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến hai người hít sâu một hơi, 15 vạn linh thạch vượt xa khỏi dự tính của hắn, thậm chí vượt ra khỏi nhị giai thượng phẩm linh kiếm cái giá này chủ. Phải biết liền xem như nhị giai cực phẩm linh kiếm cũng liền mười mấy vạn linh thạch, mà cái này thấp một cái cấp bậc thế mà cũng muốn 15 vạn linh thạch. "Hoàng trưởng quỹ, ngươi đây bất quá là một thanh nhị giai thượng phẩm linh kiếm, nhưng giá cả lại là so với bình thường nhị giai cực phẩm linh kiếm đều muốn quý hơn nhiều, chẳng lẽ cho là ta là oan đại đầu?" Hứa Trường Sinh sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Hữu Thiện nói rằng. Hoàng Hữu Thiện dường như sớm đoán được Hứa Trường Sinh sẽ có này phản ứng, hắn cũng không giận, trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia tinh minh nụ cười, nói rằng: "Quý khách đừng nội, lại nghe ta tinh tế nói tới. Cái này Phá Vọng kiếm tuy chỉ là nhị giai thượng phẩm, nhưng nó rèn đúc sử dụng vật liệu cùng thủ pháp đều là y theo tam giai linh kiếm tiêu chuẩn đến luyện chế, chỉ là tại cuối cùng thành dụng cụ trước mắt xuất hiện một chút ngoài ý muốn, vì vậy mới chỉ là nhị giai thượng phẩm phẩm chất. Ngoài ra những cái kia khắc sâu tại thân kiếm phù văn, càng là mấy trăm năm trước ta thác bạt nhà lao tổ tìm kiếm một chỗ bí cảnh lúc đó được, giá trị tuyệt không phải bình thường linh kiếm có thể so sánh. Nếu là quý khách có thể đem kiếm này uy lực hoàn toàn phát huy ra, đừng nói là 15 vạn linh hạch, chính là lại tăng gấp đôi, cũng giá trị tuyệt đối làm a." Nghe Hoàng Hữu Thiện giải thích, Hứa Trường Sinh dần dần có chút ý động. Lúc này một bên Nhiếp Văn Tiến nhịn không được hỏi: "Hoàng trưởng quý đã nói kiếm này giá trị cho dù là 30 vạn cũng đáng được, vậy tại sao bán 15 vạn linh thạch nhưng đến nay không người hỏi thăm?"
Cái này.
Hoàng Hữu Thiện bị Nhiếp Văn Tiến hỏi được nhất thời nghẹn lời, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Hắn nhãn châu xoay động, đội văn nói: "Hai vị quý khách có chỗ không biết, kiếm này tuy tốt, nhưng bởi vì trên thân kiếm khắc lên phù văn có chút thâm ảo, chưa có người tham ngộ, cho nên lúc này mới một mực còn sót lại tới cái này."
"À, vậy ý của ngươi là ngươi liền nhất định có thể bảo chứng phu quân ta có thể lĩnh hội kiếm này bên trên phù văn sao?"
Nhiếp Văn Tiến từng bước ép sát nói rằng. Hoàng Hữu Thiện bị Nhiếp Văn Tiến khí thế làm cho lui về sau một bước, trên trán toát ra mồ hôi mịn, hắn cười xấu hổ cười, nói rằng: "Cái này, ta tự nhiên là không thể cam đoan. Chỉ là ta xem hai vị quý khách khí tức trầm ổn, linh lực thuần hậu, lại trên kiếm đạo tạo nghệ khá cao, chắc hẳn so những người khác càng có cơ hội lĩnh hội những phù văn này. Còn nữa nói, kiếm này tại ta Vạn Kiếm Các bên trong cũng cất giữ hồi lâu, một mực không người có thể khống chế, ta cũng muốn cùng nó để nó tiếp tục bị long đong, không bằng tìm một vị người hữu duyên đưa nó mang đi, có lẽ có thể phát huy ra nó giá trị thực sự. Cho nên ngươi liền đem hai người chúng ta xem như đoan đại đầu." Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Trường Sinh liếc nhau sau, mở miệng nói ra:
"Không có, tuyệt đối không có.
Hai vị quý khách nếu là thật sự không thích, vậy ta lại cho hai vị giới thiệu khắc linh kiếm như thế nào?" Hoàng Hữu Thiện đội vàng khoát tay nói, đồng thời ý đồ nói sang chuyện khác: "Như vậy đi Hoàng trưởng quỹ, ta nhìn ngươi thanh kiếm này đều tại bày ở nơi đây đã lâu, tăng thêm kiếm này xác thực cùng ta có duyên,
không bằng 10 vạn linh thạch đem bán ra như thế nào? Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên ánh sáng đề nghị. Hoàng Hữu Thiện nghe xong, trên mặt lộ ra một tia do dự, trong lòng của hắn âm thầm tính toán. Cái này phá vọng kiếm tại trong tiệm sát thực đọng lại trên trăm năm, một mực không người hỏi thăm. Nếu có thể lấy 10 vạn linh thạch bán đi, tuy nói lợi nhuận thiếu chút, nhưng cũng có thể kiếm được tiền không ít, hơn nữa dù sao cũng so tiếp tục để ở chỗ này tích sáng mạnh. Đến mức trên thân kiếm phủ văn giá trị, Hoàng Hữu Thiện căn bản không có cân nhắc qua. Hắn cũng không cho rằng Hứa Trường Sinh có thể tìm hiểu phù văn này huyền bí. Dù sao cái này mấy trăm năm qua còn không người thật có thể lĩnh hội. Nghĩ tới đây, Hoàng Hữu Thiện cắn răng, nói rằng: "Hai vị quý khách, 10 vạn linh thạch thật sự là có chút thấp, như vậy đi, 14 vạn linh thạch, đây đã là ta có thể đưa ra giá thấp nhất, lại thấp ta có thể sẽ thua lô lớn." Hứa Trường Sinh khẽ nhíu mày, 14 vạn linh thạch mua thanh kiếm này vẫn còn có chút đắt đỏ. Hắn quay đầu nhìn về phía Nhiếp Văn Tiễn, Nhiếp Văn Tiễn khẽ gật đầu, ra hiệu hắn có thể lại tranh thủ một chút. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, nói rằng: "Hoàng trưởng quý, ta là thực lòng ưa thích cái này phá bảo kiếm, có thể thật sự là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. 12 vạn linh thạch, đây đã là ta có thể xuất ra mức cực hạn. Nếu là ngươi bằng lòng vậy liền thành giao, nếu không chúng ta cũng chỉ có thể coi như thôi, đi xem một chút khác linh kiếm." Hoàng Hữu Thiện nghe xong lời này, trên mặt lộ ra vẻ lằng khó, hắn cau mày, tại nguyên chỗ đi qua đi lại, trong lòng không ngừng cân nhắc lấy lợi và hại. Một phương diện, cái này phá vọng kiếm áp tại trong tiệm lâu như vậy, thật vất vả đụng phải cái đối với nó cảm thấy hứng thú. Nếu là cứ như vậy thả đi, lần sau lại nghĩ bán đi còn không biết muốn chờ tới khi nào. Có thể một phương diện khác, 12 vạn linh thạch so với hắn nguyên bản kỳ vọng giá cả sát thực thiếu đi 2 vạn, quả thực nhường hắn có chút không nỡ. Do dự một hồi lâu, Hoàng Hữu Thiện mới dừng bước lại, cắn răng nói rằng: "Ai, mà thôi, xem ở quý khách như thế thành tâm mong muốn, vậy ta thì lại ăn chút thiệt thòi, 12 vạn linh thạch liền 12 vạn linh thạch a, chỉ coi là kết giao bằng hữu." Chương 351, phá vọng tới tay, trở về phường thị. Chương 351, phá vọng tới tay, trở về phường thị. Bất quá ta có thể đầu tiên nói trước a, giá tiền này đã là thấp đủ cho không thể lại thấp, ta cái này hoàn toàn là xem ở cùng hai vị hợp ý phân thượng mới bằng lòng. Hoàng Hữu Thiện bằng lòng sau không quên bổ sung nói rằng, ý đồ hấp dẫn Hứa Trường Sinh tiếp tục đến đây mua sắm linh kiếm. Hứa Trường Sinh nghe xong, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vàng nói: "Hoàng trưởng quý quả nhiên sảng khoái, vậy coi như đa tạ ngài. Ngày sau như còn có linh kiếm phương diện nhu cầu, ta tất nhiên còn tới cái này vạn kiếm các." Chỉ thấy Hoàng Thân Mật một bộ thịt đau dáng vẻ nói rằng: "Hy vọng quý khách ngày sau được kiếm này có thể thật tốt phát huy uy lực của nó, cũng không hưởng công ta cái này nhịn đau cắt thịt." Nói xong trong mắt của hắn còn đầy vẻ không muốn mà nhìn xem phá vọng, nhưng kỳ thực trong lòng của hắn trong bụng nở hoa. Không bao lâu, Hứa Trường Sinh liền từ trong nhẫn chứa vật lấy ra 12 vạn linh thạch giao cho Hoàng Hữu Thiện. Hoàng Hữu Thiện tiếp nhận linh thạch, cẩn thận kiểm kê qua đi, đem phá vọng kiếm trịnh trọng giao cho Hứa Trường Sinh trong tay, nói rằng: "Quý khách, kiếm này từ đây liền trở về ngươi, mong rằng ngươi cố mà trân quý." Hứa Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận kiếm, trong mắt tràn đầy yêu thích cùng quý trọng, nói rằng: "Hoàng trưởng quý yên tâm, ta chắc chắn coi như chân bảo." Giao dịch hoàn thành sau, Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiễn liền chuẩn bị rời đi vạn kiếm cát. Vừa đi đến cửa miệng, Hoàng Hữu Thiện giống như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng hô: "Hai vị quý khách chấm đã." Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiễn dừng bước lại, quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Hữu Thiện. Hoàng Hữu Thiện cười đi lên trước, nói rằng: "Suýt nữa quên mất, ta cái này còn có một phần cùng cái này phá vọng kiếm nguyên bộ kiếm pháp. Tuy nói không phải cái gì đặc biệt cao thâm công pháp, nhưng ghi chép một chút có thể tốt hơn phát huy kiếm này uy lực kiếm chiêu, coi như là ta phụ tặng cho hai vị tiểu lễ vật, nói không chừng đối quý khách ngài lĩnh hội trên thân kiếm phù văn cũng có thể có chút trợ giúp đâu." Nói, Hoàng Hữu Thiện từ dưới quầy lấy ra một bản hơi có vẻ cổ xưa kiếm phổ, đưa cho Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh tiếp nhận kiếm phổ, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng nói: "Tạ, Hoàng trưởng quý thật sự là quá khách khí, phần này tâm ý ta liền nhận, lần nữa cảm tạ ngài." Cáo biệt Hoàng Hữu Thiện, Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Thiến đi ra vạn kiếm cát, đi tới huyền 31 phường thị náo nhiệt trên đường phố. "Phu quân, ta còn là cho rằng kiếm này không đáng 12 vạn linh thạch." Nhiếp Văn Thiến cảm thán nói. "Ừm, ta cũng cảm thấy kiếm này không cần 12 vạn." Hứa Trường Sinh cũng nói theo. "A, kia phu quân ngươi vì sao muốn mua trôi kiếm này?" Nhiếp Văn Thiến trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hứa Trường Sinh vừa cười vừa nói: "Kiếm này mặc dù không đáng 12 vạn linh thạch, nhưng nếu tăng thêm trên thân kiếm khắc phù văn lại là trị. Thế nhưng là phu quân, cái này Thác Bạt nhà cầm lấy linh kiếm mấy trăm năm cũng không ai có thể ngộ ra kiếm này bên trên phù văn huyền bí, ngươi..." Nói xong lời cuối cùng, Nhiếp Văn Thiến thanh âm đều nhỏ lại. "Văn Thiến, thế nhưng là cũng cho rằng phu quân ta lĩnh hội không ra phù văn này?" Hứa Trường Sinh cười hỏi. "Không có phu quân, chỉ là..." Nhiếp Văn Thiến ấp úng muốn giải thích, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. "Tốt, Văn Thiến, ta minh bạch ý của ngươi, hiện tại có lẽ không ai có thể tìm hiểu phù văn này, nhưng về sau liền khó nói chắc. Đi thôi, chúng ta về trước Huyền Bát Thập Bát Phường thị." Nói xong, Hứa Trường Sinh dắt Nhiếp Văn Thiến tay. Cứ như vậy hai người lập tức lại ngựa không dừng vó chạy tới Huyền Bát Thập Bát Phường thị. Cho đến ban đêm, hai người lúc này mới trở lại Huyền Bát Thập Bát Phường thị Lý gia phủ đệ. Lúc này Hứa Niệm Ly đang cùng Tiểu Thiến Thiến phổ cập tu tiên tri thức, nhìn thấy Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Thiến trở về, Hứa Niệm Ly tiến lên hỏi: "Cha, Nhiếp tỷ tỷ, các ngươi trở về, chuyến này có thuận lợi hay không?" Hứa Trường Sinh vừa cười vừa nói: "Cũng không tệ lắm, thuận lợi tìm tới một thanh ngưỡng mộ trong lòng linh kiếm." Sau đó từ trong nhẫn chứa vật lấy ra phá vọng kiếm, biểu hiện ra cho Hứa Niệm Ly nhìn, nói rằng: "Niệm Ly, ngươi nhìn thanh kiếm này như thế nào?" Hứa Niệm Ly tò mò nhìn trên thân kiếm lấp lóe phù văn, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục: "Cha, kiếm này nhìn thật là lợi hại, phía trên lại vẫn có khắc phù văn." tiếp lấy Hứa Niệm Ly liền nếm thử cầm lấy thanh kiếm này, nhưng mà phá vọng vừa mới vào tay, nàng liền thân thể chậm xuống, kém chút cầm không vững. Cha, kiếm này thế nào sẽ như vậy nặng? Nói Hứa Niệm Ly bắt đầu vung vẩy lên cái này phá vọng kiếm trên không trung xẹt qua một đạo sắc bén đường vòng cung, không khí chung quanh dường như bị cắt đứt đồng dạng, phát ra tê 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 thanh âm. Hảo kiếm, cha ngươi có kiếm này sau thực lực nhất định có thể lại lên một tầng nữa. Hứa Niệm Ly vui vẻ nói. Không sai, có kiếm này lại phối hợp kiếm pháp của ta, liền xem như đối đầu trúc cơ 5 tầng tu sĩ ta cũng có sức đánh một trận. Hứa Trường Sinh tự tin nói rằng. Lúc này một bên nhìn Hứa Thiên Tiến cũng mại thanh mại khi nói, ba ba, ta cũng muốn cầm kiếm. Tiếp lấy, nàng chạy đến Hứa Trường Sinh trước mặt ý đồ cầm lấy phá vọng. Thế nhưng là mặc cho Tiểu Thiến Thiến xuất ra bú sữa mẹ khí lực cũng khó có thể đem cầm lấy. Trông thấy một màn này, Hứa Trường Sinh không khỏi cười sờ lên Tiểu Thiến Thiến đầu, dịu dàng nói, Thiến Thiến ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành, cha mẹ còn có ngươi Niệm Ly tỷ tỷ sẽ dạy ngươi kiếm pháp, có được hay không? Nửa đêm, trong phòng, Hứa Trường Sinh hai chân ngồi xếp bằng trên giường, hắn từ trong nhẫn chứa vật lại lần nữa xuất ra phá vọng chuẩn bị đem nó tế luyện một phen, cũng đánh lên thần thức của mình. Cứ như vậy khả năng tốt hơn phát huy ra cái này phá vọng toàn bộ thực lực. Hứa Trường Sinh nhắm mắt ngưng thần, hai tay chậm rãi nắm chặt phá vọng kiếm chu kiếm, đem linh lực trong cơ thể chậm rãi rót vào thân kiếm. Theo linh lực không ngừng tràn vào, trên thân kiếm phủ văn dần dần sáng lên, tản mát ra thần bí mà khí tức cổ xưa. Hứa Trường Sinh đem thần thức dò vào trong kiếm, rất nhanh liền cùng linh kiếm này sáng tạo lên liên hệ. Trong tu tiên giới chỉ có tứ giai trở lên pháp khí mới có thể nắm giữ khí linh, đương nhiên không bao gồm một chút tình huống đặc thù nhường một chút thấp hơn tứ giai pháp khí sớm sinh ra khí linh. Bất quá, loại pháp khí này hết sức thưa thớt, thậm chí so tứ giai pháp khí còn hiếm có. Dù sao nếu là có thể nhường tam giai hay là nhị giai pháp khí nắm giữ khí linh như vậy đối với trúc cơ hoặc kim đan tu sĩ tới nói, cái này linh khí bên trên tăng phúc có thể không chỉ một chút xíu. Tứ giai pháp khí không phải tu sĩ bình thường có thể sử dụng, chỉ có kim đan hậu kỳ hoặc là kim đan viên mãn mới có thể phát huy thứ nhất chút uy năng. Một khi thấp hơn kim đan hậu kỳ tu vi tu sĩ sử dụng tứ giai pháp khí, uy lực thậm chí so ra kém khí linh chủ động phát động uy năng. Đem phá vọng tế luyện tốt sau, Hứa Trường Sinh liền bắt đầu đếm thử lĩnh hội trên thân kiếm phù văn. Rất nhanh mấy ngày thời gian trôi qua, nhưng mà Hứa Trường Sinh lại một chút thu hoạch đều không có. Xem ra, kiếm này trên người phù văn xác thực không phải hiện tại có thể lĩnh hội. Hứa Trường Sinh âm thầm cảm thán nói, lập tức dự định tạm thời từ bỏ đối cái này kiếm đạo phù văn lĩnh hội. Dù sao thời gian thế nhưng là vô cùng quý giá, cũng không thể mỗi ngày tìm phí tại đắng chát khó hiểu phù văn phía trên. Ngay sau đó Hứa Trường Sinh đi ra cửa phòng, đi vào đỉnh biệt chỗ, chuẩn bị quen thuộc một phen mới được đến phá vọng kiếm cùng nguyên bộ kiếm phổ. Lúc này ánh trăng như nước, vẩy vào đỉnh viện trên mặt đất, Hứa Trường Sinh cầm trong tay phá vọng kiếm, thân kiếm phủ văn ở dưới ánh trăng lóe ra thần bí u quang. Hắn dựa theo Hoàng Hữu Thiện tặng trên kiếm phổ miêu tả, bắt đầu tu luyện lên kiếm pháp. Chương 352, khó tìm nhị giai phủ sư chuyển thừa. Chương 352, khó tìm nhị giai phủ sư chuyển thừa. Đối với kiếm phổ này, bên trên kiếm pháp Hứa Trường Sinh vài ngày trước cũng đại khái nhìn, chỉ là một cái cấp thấp kiếm pháp, bất quá đối với quen thuộc cùng linh hoạt sử dụng phá vọng lại là có không nhỏ trợ giúp. Thời gian dần qua, theo Hứa Trường Sinh không ngừng luyện tập, hắn đối phá vọng kiếm trưởng không càng thêm thuần thục, kiếm chiêu múa ở giữa đều có thể cảm nhận được thân kiếm truyền đến lực lượng cường đại, cùng chung quanh linh khí có chút chấn động. Dường như cùng thanh kiếm này độ phù hợp tại dần dần tăng lên. Thời gian thoáng qua liền mất, trong chớp mắt nửa tháng đến thời gian lặng yên rời đi. Những ngày này, Hứa Trường Sinh hoặc là tại quen thuộc phá vọng tu luyện kiếm pháp, hoặc là chính là làm bạn Văn Thiến các nàng. Đồng thời cũng là đang đợi Lý Ký tìm hiểu có quan hệ nhị giai phù lục bán chi pháp, đáng tiếc thượng thiên dường như cũng không có chiếu cố Hứa Trường Sinh. Cho đến một tháng sau, Lý Ký cũng là không có hỏi tham gia nào có nhị giai phù lục chi pháp bán. Ai, Trường Sinh lão đệ, cái này nhị giai phù lục chi pháp thật sự là quá mức khan hiếm, ta cơ hồ hỏi khắp cả tất cả có thể hỏi người, đều không có tin tức xác thực. Lý Ký một mặt ấy nay nói rằng, Hứa Trường Sinh mặc dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói, Lý đại ca, ngươi đã tận lực, cái này cũng không trách ngươi được. Xem ra cái này nhị giai phù lục chi pháp, còn cần ta tìm phương pháp khác. Tại Hứa Trường Sinh trong lòng, hắn đã sớm làm xong tìm không được nhị giai phù lục phương pháp luyện chế chuẩn bị. Dù sao, nhị giai chức nghiệp vẫn là nhị giai phù sư toàn bộ tu sĩ đều xem như tương đối khan hiếm. Đồng dạng trúc cơ gia tộc, nhị giai phù sư địa vị cũng chỉ ở gia tộc lão tổ phía dưới, Lý Ký chính là một cái ví dụ rất tốt. Không phải hắn dựa vào cái gì vừa đột phá trúc cơ mấy năm liền có thể trở thành Lý gia tộc trưởng, dựa vào là chính là hắn nhị giai luyện đan sư thân phận. Thậm chí Hàn gia bằng lòng đem Hàn Luyện Thanh gả cho Lý Ký tỷ lệ lớn cũng là dựa vào là nhị giai luyện đan sư cái thân phận này. Tu tiên giới, muốn trở thành những cái kia cao quý chức nghiệp, cần không chỉ là thiên phú còn phải có tài nguyên. Mà thu được những tư nguyên này con đường, Hứa Trường Sinh trước mắt có thể nghĩ đến liền bốn loại, thứ nhất chính là truyền thừa, có thể là gia tộc truyền thừa cũng có thể đến từ tông môn truyền thừa hay là sư môn truyền thừa, đều có thể trở thành tu mà được. Nhưng hiển nhiên loại này con đường là không thích hợp Hứa Trường Sinh. Thứ hai chính là khí vận người tiên, vừa vặn có thể thu được một phần liên quan tới một loại nào đó nghề nghiệp hoàn chỉnh truyền thừa công pháp hoặc là dưới cơ duyên xảo hợp được đến một vị nào đó đại năng truyền thừa di tích, từ đó mở ra con đường tu luyện. Nhưng loại chuyện này phát sinh xác suất cực thấp, chỉ có trong tiểu thuyết khí vận chi tử có thể có đãi ngộ này, Hứa Trường Sinh tự nhận là không có như vậy nghịch thiên vật khí, cho nên cũng không đối với cái này ôm quá lớn kỳ vọng. Thứ ba thì là thông qua giao dịch, tại một chút cỡ lớn tu tiên phiên chợ, đấu giá hội hoặc là đặc biệt chợ giao dịch chỗ, dùng chân quý vật phẩm đi đổi lấy chính mình cần thiết chức nghiệp truyền thừa. Nhưng mà loại này cũng là cần đại khí vận, đối với các loại chức nghiệp truyền thừa cơ hội sẽ không xuất hiện ở trên thị trường. Dù sao tại tu tiên giới loại vật này chính là từng cái gia tộc từng cái tông môn lập thân căn bản. Ngoại trừ cá biệt chán nản thế gia, có lẽ sẽ khả năng đem nhà mình chuyển thừa bán đổi lấy gia tộc Đông Sơn tái khởi tài nguyên. Loại thứ tư thì là đi giết người cướp của, chuyện này đối với những cái kia thực lực cường đại tu sĩ tới nói cũng là nhất ổn định thu hoạch được chức nghiệp chuyển thừa phương pháp. Hiển nhiên loại phương pháp này đối Hứa Trường Sinh cũng là không thích hợp, duy nhất phù hợp chính là loại thứ ba thu hoạch được phụ lục chuyển thừa phương pháp, làm sao thượng thiên dường như cũng không có chiếu cố Hứa Trường Sinh. Ban đêm, Hứa Trường Sinh người một nhà chỗ biệt viện bên trong. Cha, Lý Bá Bá vẫn không có thể nghe ngóng nhị giai phụ lục phương pháp luyện chế tin tức sao? Hứa Niệm Ly nhìn xem Hứa Trường Sinh nhíu chặt lông mày, nhẹ giọng hỏi. Hứa Trường Sinh khẽ thở dài một cái, nói rằng, đúng vậy à, cái này tu tiên giới các nhà các tông đều đối cái này nhị giai phụ lục chi pháp coi như chất bảo, xem như nhà mình chuyển thừa, sẽ rất ít có người đem chỉ bán. Cha cùng ngươi Lý Bá Bá tìm hồi lâu đều không có đầu mối. Hứa Niệm Ly nghe Hứa Trường Sinh có chút trầm thấp lời nói, mở miệng đề nghị, cha, thực sự không được, chúng ta lại đi địa phương khác hỏi thăm một chút, có lẽ sẽ có đầu mối mới. Hứa Trường Sinh lắc đầu, nói rằng, ai, ngươi Lý Bá Bá xem như Lý gia gia chủ nhiều năm như vậy, nếu là liền hắn cũng không tìm tới, chỉ dựa vào chúng ta gần như không có khả năng tìm tới. Lúc này, Nhất Văn Tiến cũng ở một bên cau mày tự hỏi phương pháp giải quyết. Kia cha, chúng ta cứ thế từ bỏ sao? Hứa Niệm Ly không cam lòng hỏi. Từ bỏ là sẽ không bỏ qua. Ta sẽ tiếp tục gọi Lý Đại Ca giúp ta lưu ý, chỉ là ta rời nhà bên trong đã có mấy tháng, như không quay lại đi trong nhà khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Cho nên ta dự định lại cùng các ngươi thời gian nửa tháng, thuận tiện cuối cùng nhìn xem nửa tháng này có thể hay không lấy tới nhị giai phụ lục phương pháp luyện chế. Hứa Trường Sinh chậm rãi nói rằng, trong giọng nói mặc dù tràn đầy ngoài ý muốn, nhưng lại mười phần kiên định. Hứa Trường Sinh có lòng tin tại không có truyền thừa dưới tình huống hắn cũng có thể trở thành một tên nhị giai phụ sư, bất quá chỉ là khả năng cần thời gian dài hơn. Nếu là có nhị giai phụ lục phương pháp luyện chế, bằng vào trước mắt tứ tinh chế phù thiên phú, Hứa Trường Sinh có lòng tin trong vòng 10 năm trở thành nhị giai phụ sư. Có thể nếu là không có, Hứa Trường Sinh có lẽ cần hai chừng 10 năm thời gian khả năng đến kia một đạo cảm. Rất nhanh, thời gian nửa tháng mất đi, ngày mai chính là Hứa Trường Sinh quyết định rời đi thời gian. Nhưng mà thượng thiên cũng không có chiếu cố Hứa Trường Sinh, nhưng tại cuối cùng này thời gian nửa tháng lấy được có liên quan tin tức. Lúc này, Hứa Trường Sinh đang mang theo tam nữ tại Huyền Bát Thập Bát Phường thị du ngoạn, ý đồ tại cuối cùng này thời gian bên trong, nhiều bồi bồi chúng nữ, nhất là Tiểu Thiên Thiến. Nguyên bản Hứa Trường Sinh là dự định đem Hứa Thiên Thiến tiếp về Hứa gia bồi dưỡng. Thế nhưng là tại Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly khẩn cầu hạ, Hứa Trường Sinh cuối cùng vẫn là quyết định nhường Hứa Thiên Tiến lưu tại Huyền Linh Tông bên trong. Thứ nhất có thể nhường Tiểu Thiên Tiến tại Huyền Linh Tông bên trong làm bạn Văn Tiến cùng Niệm Ly, thứ hai có lẽ Huyền Linh Tông quả thật có thể tốt hơn bồi dưỡng Hứa Thiên Tiến cái này người kế tục. Phải biết Hứa Thiên Tiến thế nhưng là có được ngũ phẩm linh căn cộng thêm tứ tinh kiếm đạo thiên phú kinh khủng, này thiên phú liền xem như tại Huyền Linh Tông bên trong cũng coi là trung du. Thậm chí là đồng dạng kim đan tu sĩ dòng dõi cũng chưa chắc có thể so sánh đến Hứa Thiên Tiến. Trong phường thị vẫn như cũng là vô cùng náo nhiệt, các tu sĩ lui tới, các loại gào to âm thanh, tiếng trả giá đan vào một chỗ, mua bán linh dược cũng là rực rỡ muôn màu, tản ra hoặc mạnh hoặc yếu linh lực ba động. Hứa Thiên Tiến thì là giống con vui sướng chim nhỏ, tại Hứa Trường Sinh dưới sự dẫn dắt tò mò xuyên thẳng qua tại từng cái quầy hàng ở giữa, nhìn xem những cái kia mới lạ đồ chơi, thỉnh thoảng phát ra tiếng than thở. Không bao lâu, Hứa Trường Sinh một đoàn người đi vào một nhà tiểu lâu bên trong. Tiểu lâu này chính là Hứa Trường Sinh lần thứ nhất thấy Hứa Niệm Ly cùng Trần Phỉ Nguyệt lúc ăn đến nhà kia. Bây giờ lại xem như ôn lại, trong lòng không khỏi dâng lên rất nhiều cảm khái. Trong tiểu lâu vẫn như cũng là tân khách ngồi đầy, náo nhiệt ồn ào. Các tu sĩ hoặc cao giọng đàm tiếu, hoặc thấp giọng nói nhỏ, trong không khí tràn ngập thịt rượu hương khí. Hứa Trường Sinh mang theo tam nữ tìm cái lầu hai phòng riêng ngồi xuống, rất nhanh liền có tiểu nhị nhiệt tình tiến lên đón. Chương 353, trước khi rời đi tịch chương 353, trước khi rời đi tịch tiền bối, hôm nay muốn ăn chút gì nha? Chúng ta chỗ này nhưng có không ít mới đến linh tài nấu nướng mà thành món ngon đâu, cam đoan nhường ngài hài lòng. Tiểu nhị cười rạng rỡ nói. Hứa Trường Sinh tùy ý điểm mấy thứ chiêu bài đồ ăn, lại muốn một bình linh rượu, liền nhường tiểu nhị xuống dưới chuẩn bị. Hứa Niệm Ly nhìn xem chung quanh quen thuộc lại có chút hoàn cảnh lạ lẫm, cười đối Hứa Trường Sinh nói rằng: "Cha, đây không phải ngươi lần thứ nhất mang ta cùng Phỉ Nguyệt tỷ tỷ hai người đến ăn đến địa phương sao?" Hứa Trường Sinh cưng chiều cười cười, nói rằng: "Chính là tiểu lâu này, bây giờ trở lại chốn cũ, cũng là có một phen đặc biệt tư vị a." Không bao lâu, thịt rượu liền lần lượt lên bàn. Kia mấy thứ chiêu bài đồ ăn đều là dùng linh tài tỉ mỉ xào nấu mà thành, màu sắc mê người, linh khí mờ mịt, nhìn xem liền để người muốn ăn tăng nhiều. Hứa Thiên Tiến nhìn xem đầy bàn mỹ thực, mắt nhỏ bên trong tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong, không kịp chờ đợi duỗi ra tay nhỏ muốn đi bắt trong mâm thức ăn. Nhiếp Văn Tiến vội vàng vỗ nhẹ nhẹ hạ tay của nàng, vừa cười vừa nói: "Tiểu Thiên Tiến, chớ nóng đội nha, muốn giảng quy củ đâu, chờ cha động trước đũa a." "Không có chuyện gì Văn Tiến, Thiên Tiến tới ba ba nơi này đến, ngươi muốn ăn cái gì, ba ba kẹp cho ngươi." Hứa Trường Sinh cười đối với Hứa Thiên Tiến nói rằng. Hứa Thiên Tiến nghe xong đội vàng từ Nhiếp Văn Tiến trong ngực tránh thoát, một đường chạy chậm đến Hứa Trường Sinh trong ngực. "Ta muốn ăn cái này, còn có cái này, cái này." Hứa Thiên Tiến tay nhỏ tại thức ăn trên bàn ở giữa chỉ đến chỉ đi, hương phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong mắt tràn đầy khát vọng. Hứa Trường Sinh nhìn xem nàng cái này một bộ tham ăn mèo nhỏ tham ăn bộ dáng, cười từng cái đáp ứng, dùng đũa kẹp lên nàng chỉ những thức ăn kia, cất đặt tại trước mặt trong bàn ăn. Thiên Tiến ăn đến mặt mày hớn hở, trong miệng nhét căng phồng, mơ hồ không do nói: "Ba ba, ăn ngon thật nha." Hứa Niệm Ly cùng Nhiếp Văn Tiến gặp tình hình này, cũng không nhịn được nở nụ cười. "Tiểu Thiên Tiến a, ba ba ngày mai rời đi, ngươi có thể hay không muốn ba ba nha?" Hứa Trường Sinh mở miệng hỏi. Lập tức, Hứa Thiên Tiễn ngừng tham ăn miệng, hai mắt gâu gâu mà nhìn xem Hứa Trường Sinh, "Ba ba, ngươi là không muốn Thiên Tiễn sao? Ngươi đừng đi có được hay không? Thiên Tiễn không nỡ bỏ ngươi đi nhà." Hứa Thiên Tiễn thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, miệng nhỏ cong lên, nước mắt đều muốn khóc lên. Hứa Trường Sinh vội vàng đau lòng dụ dỗ nói, "Làm sao lại thế? Ba ba thích nhất cùng Thiên Tiễn cùng một chỗ, chỉ là ba ba ta nha tại một nơi khác xây một ngôi nhà, nơi đó có thật nhiều Thiên Tiễn ca ca tỷ tỷ. Lần này lúc đầu muốn mang Thiên Tiễn trở về tìm ca ca tỷ tỷ. Thế nhưng là mẫu thân ngươi cùng Niệm Ly tỷ tỷ không nỡ bỏ ngươi, cho nên chỉ có thể lần sau mang Thiên Tiễn đi có được hay không?" Hứa Thiên Tiễn nghe Hứa Trường Sinh lời nói, cái hiểu cái không gật gật đầu. Có thể nước mắt vẫn là dừng không có ở đây trong hốc mắt đỏ quanh, đồng thời nàng kia non mịn tay nhỏ nắm thật chặt Hứa Trường Sinh quần áo không thả. Hứa Trường Sinh nhìn thấy Hứa Thiên Tiễn một bộ dáng như vậy trong lòng cũng là mười phần không dễ chịu. Nhưng là, Hứa Trường Sinh lại không có bất kỳ cái gì phương pháp giải quyết. Nhất Văn Tiễn cùng Hứa Niệm Ly hai người đều là Huyền Linh Tông nội môn đệ tử, muốn rời khỏi tông môn điều kiện vô cùng khó khăn, chỉ có thể chờ về sau có thực lực mạnh hơn sau mới có thể giúp thoát ly tông môn. Thời gian kế tiếp bên trong, Hứa Thiên Tiễn thay đổi trước đó hoạt bát tính tình, chăm chú giúp vào Hứa Trường Sinh trong lực. Mà Hứa Trường Sinh cũng là rất chân quý cùng nữ nhi Hứa Thiên Tiễn cuối cùng này thời gian. "Văn Tiễn Niệm Ly, 5 năm sau ta lại đến một chuyến cái này Huyền Linh Tiên Thành tiếp các ngươi về nhà." Hứa Trường Sinh nhìn xem Nhiếp Văn Tiễn cùng Hứa Niệm Ly, trong mắt đầy vẻ không muốn cùng chờ mong. Nhiếp Văn Tiễn khẽ gật đầu, nhẹ nói, "Ân phu quân, trong nhà nếu có cái gì chuyện quan trọng cứ việc liên hệ ta cùng Niệm Ly. Chúng ta mặc dù thân là Huyền Linh Tông đệ tử, nhưng tâm lại là Hứa gia người." Hứa Niệm Ly cũng ở một bên đáp lời nói, "Đúng vậy a, cha, ngươi yên tâm đi. Chúng ta tại Huyền Linh Tông cũng biết cố gắng tu luyện, sẽ không để cho ngươi lo lắng." Hứa Trường Sinh nhẹ khẽ vuốt vuốt Hứa Thiên Tiễn tóc, trong lòng tràn đầy hối nãy, "Thiên Tiễn, ba ba không ở bên người thời điểm, ngươi muốn nghe mẫu thân cùng tỷ tỷ, biết sao?" Hứa Thiên Tiễn nhu thuận gật gật đầu, mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, "Ba ba, Thiên Tiễn sẽ nghe lời, ngươi cũng sớm chút trở về tìm Thiên Tiễn." Sau đó Hứa Trường Sinh lại từ trong túi trữ vật xuất ra 10 vạn linh thạch, giao cho Nhiếp Văn Tiễn cùng Hứa Niệm Ly nói rằng, "Cái này 10 vạn rằng mặt có một phần là ta cho Thiên Tiễn tài nguyên tu luyện, còn có một phần là gia tộc cho hai người các ngươi bổng lộc." "Không phu quân, ta không thể nhận, ta tại Huyền Linh Tông có nhất định tài nguyên, những này ngươi vẫn là giữ lại chính mình dùng a." Nhiếp Văn Tiễn từ chối nói, trong mắt là cự tuyệt. Hứa Niệm Ly cũng nói, "Đúng vậy a cha, bây giờ trong nhà vừa mới cất bước, cần dùng linh thạch nhiều chỗ đi, ngươi vẫn là đem linh thạch thu hồi đi thôi." "Hai người các ngươi a, nghĩ cái gì? Ta sáng tạo gia tộc không phải là vì nhường bên người người trôi qua tốt hơn đi, các ngươi đều là ta nhớ thương nhất người, hơn nữa cũng đều vì gia tộc từng góp sức, linh thạch này nên có một phần của các ngươi." Hứa Trường Sinh vẻ mặt thành thật nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy không cho cự tuyệt kiên định. Nhiếp Văn Tiễn há to miệng, còn muốn từ chối nữa, Hứa Trường Sinh lại nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, đem linh thạch nhét vào trong tay nàng, tiếp tục nói, "Văn Tiễn, Niệm Ly, ta biết các ngươi đau lòng ta, cũng muốn vì gia tộc cân nhắc, có thể chỉ có các ngươi cường đại lên khả năng tốt hơn bảo hộ gia tộc, là trong nhà kiếm lợi không phải sao? Cái này 10 vạn linh thạch không coi là nhiều, nhưng cũng có thể gia tốc các ngươi tốc độ tu luyện, hơn nữa tiểu Thiên Tiễn không ở bên cạnh ta, ta cũng nên vì nàng nỗ lực chút gì a, không phải tâm ta bất an a." Trải qua Hứa Trường Sinh như vậy thâm tình nói chuyện, hai người liền không chối từ nữa, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ linh thạch, nhẹ nói, "Phu quân, vậy cái này linh thạch chúng ta liền nhận." Mấy người lại tại trong bao sương nói rất nhiều thể mình lời nói, không khí mặc dù mang theo ly biệt sầu não, nhưng cũng tràn đầy nồng đậm thân tình. Cơm nước xong xuôi, Hứa Trường Sinh mang theo tam nữ lại đi ra quán rượu, tiếp tục tại trong phường thị đi dạo lên. Hứa Thiên Tiễn vẫn như cũ giúp vào Hứa Trường Sinh trong lực, tay nhỏ chăm chú dắt lấy cổ của hắn, không còn giống trước đó như vậy hoạt bát nhìn xung quanh. Hứa Trường Sinh nhìn xem nữ nhi bộ dáng này, trong lòng càng phát ra cảm giác khó chịu, liền nghĩ đến mua cho nàng tốt hơn chơi bật, đùa nàng vui vẻ. Bọn hắn đi vào một cái bán các loại linh sủng đồ chơi nhỏ trước gian hàng, ngay hàng bên trên trưng bày tạo hình khác nhau, ngây thơ chân thành linh sủng con rối, còn có một số tiểu xảo tinh xảo, có thể phụ trợ tu luyện linh sủng trang sức. Hứa Trường Sinh chỉ vào những cái kia vật, cười đối Hứa Thiên Tiễn nói, "Thiên Tiễn, ngươi xem một chút, thích gì, ba ba mua cho ngươi." Hứa Thiên Tiễn dương mắt nhìn lên, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, nàng do dự một chút, đưa tay chỉ một cái lông sủ linh sủng con rối, kia con rối bộ dáng giống con phiên bản thu nhỏ linh thú, toàn thân tuyết trắng, ánh mắt chố khảm nạm lấy hai viên sáng lấp lánh bảo thạch, nhìn xem mười phần đáng yêu. Hứa Trường Sinh gặp nàng ưa thích, lập tức móc linh thạch ra mua, đưa cho Hứa Thiên Tiễn, "Đến, Thiên Tiễn, cầm lấy, về sau nếu là muốn ba ba, liền nhìn xem cái này con rối, tựa như ba ba tại bên cạnh ngươi như thế đâu." Hứa Thiên Tiễn tiếp nhận con rối, ôm vào trong ngực, trên mặt cuối cùng lộ ra mỉm cười, nhỏ giọng nói rằng, "Tạ ơn ba ba, Thiên Tiễn sẽ cố mà chân quý." Chương 354, rời đi, Bách Quả Thành Phong 3 chương 354, rời đi, Bách Quả Thành Phong 3 mấy người đi dạo, sắc trời dần dần tối xuống, trong phường thị đèn đuốc từng chiếc sáng lên, đem toàn bộ phường thị chiếu rọi đến như mộng như ảo. Hứa Trường Sinh biết, lúc chia tay càng ngày càng gần, hắn mang theo tam nữ chậm chậm đi trở về, bước chân thả rất chậm rất chậm. Trở lại Lý gia phủ đệ sau, Hứa Trường Sinh bốn người liền lặng lặng ngồi ở trong sân, nhìn lên trên trời mặt trăng, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm vài câu, thưởng thụ lấy cái này trước khi ly biệt sau cùng yên tĩnh thời gian. "Phu quân, đừng quá hao tổn tinh thần, thời gian 5 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, chẳng mấy chốc sẽ đi qua." Nhiếp Văn Tiễn nhẹ nói. Hứa Trường Sinh nắm chặt Nhiếp Văn Tiễn tay, khẽ thở dài một cái, "Ta biết, chỉ là vừa nghĩ tới muốn cùng các ngươi tách ra, trong lòng liền bấn bẻ. Cái này con đường tu tiên, vì truy tìm thực lực mạnh hơn, luôn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều a. Nhiếp Văn Tiến tựa ở Hứa Trường Sinh trên vai, nhẹ nói, thế nhưng chính là vì có thể dài lâu điệu tướng tụ, chúng ta mới muốn không ngừng cố gắng tu luyện nha, chờ chúng ta đều biến mạnh hơn, về sau liền có thể không hề bị cái này tách rời nỗi khổ. Dần dần, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Dương Quang vậy vào phủ đệ trong viện. Lúc này Tiểu Tiến Tiến sớm đã ghé vào Hứa Trường Sinh trong ngực ngủ thiếp đi. Thế nhưng là cho dù ngủ thiếp đi, hai tay cũng là chăm chú ôm lấy Hứa Trường Sinh cổ. Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng đem Tiểu Tiến Tiến từ trong ngực chuyển di đến Nhiếp Văn Tiến trong ngực, nói khẽ, ta đi cùng Lý Đại Ca cáo biệt, sau đó ta lại đưa ngươi nhóm về Viễn Linh Tiên Thành. Hứa Trường Sinh đứng dậy, sửa sang lại quần áo, vừa bước hướng Lý Ký nơi ở đi đến. Nhìn thấy Lý Ký, Hứa Trường Sinh không người thi lễ, nói rằng, Lý Đại Ca, lần này tại Huyền Bát Thập Bát Phường thị may mà có ngươi chiếu ứng. Bây giờ cũng thời điểm về Bách Quả Thành, chuyên tới để hướng ngươi chào từ biệt. Lý Ký liền vội vàng đứng lên, đáp lên nói, Trường Sinh lão đệ, không nhiều chờ chút thời gian sao? Người ta huynh đệ lại nhiều tụ họp. Hứa Trường Sinh lắc đầu, không được Lý Đại Ca, ngày sau nếu có cơ hội chúng ta lại tụ họp. Mặt khác Lý Đại Ca nếu có cần ta trợ giúp cũng tận có thể phái người đi Bách Quả Thành liên hệ ta. Lý Ký khẽ gật đầu, vẻ mặt lo lắng, đã lao đệ tâm ý đã quyết, ta cũng không ép ở lại. Dọc theo con đường này núi cao nước xa, ngươi có thể phải cẩn thận nhiều hơn. Như gặp phải phiền phải gì, nhớ ký kịp thời đưa tin. Hứa Trường Sinh trong lòng ấm áp, chắp tay nói, đa tạ Lý Đại Ca lo lắng, Trường Sinh nhớ kỹ. Hai người lại hàn huyên vài câu, Hứa Trường Sinh liền cáo từ rời đi, về tới biệt viện bên trong. Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly ôm ngủ say Tiểu Tiến Tiến đã ở nơi đó chờ. Hứa Trường Sinh đi lên trước, nói rằng, chúng ta đi thôi. Một nhóm bốn người chậm rãi rời đi Lý gia phủ đệ, hướng phía Huyền Linh Tiên Thành phương hướng đi đến. Không bao lâu, bọn hắn liền tới Huyền Linh Tiên Thành cửa thành. Hứa Trường Sinh dừng bước lại, nhìn xem Nhiếp Văn Tiến cùng hai đứa con gái, nói rằng, ta liền đưa các ngươi tới đây. Các ngươi sau khi trở về, phải thật tốt tu luyện, chiếu cố tốt chính mình. Hứa Niệm Ly nhẹ gật đầu nói rằng, cha, ngươi một đường cẩn thận. Nhiếp Văn Tiến cũng đi lên trước nói rằng, phu quân, ngươi yên tâm đi, còn có đây là ta cùng Niệm Ly cho trong nhà đám người chuẩn bị một chút lễ vật, phu quân ngươi về đến trong nhà đem ta phân phát một cái đi. Hứa Trường Sinh tiếp nhận lễ vật, nhẹ khẽ bước bước đóng gói, trong mắt tràn đầy cảm động, Văn Tiến, Niệm Ly, các ngươi có lòng, ta nhất định sẽ đem tâm ý của các ngươi đưa đến. Nói xong Hứa Trường Sinh ngồi xổm người xuống, nhìn xem Hứa Thiên Tiến non nớt gương mặt, tại trán của nàng rơi xuống một cái nu hòa hôn, sau đó đứng dậy, quyết nhiên quay người rời đi. Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly đứng ở cửa thành miệng, đưa mắt nhìn Hứa Trường Sinh bóng lưng dần dần từng bước đi đến, thẳng đến biến mất tại cuối con đường. Nhiếp tỷ tỷ, chắc hẳn ba ba về đến trong nhà mở ra lễ vật sau khẳng định giật nảy cả mình. Hứa Niệm Ly vừa cười vừa nói, có thể đối phu quân hữu dụng liền tốt, đi thôi Niệm Ly, chúng ta về tông. Nhiếp Văn Tiến mắt thấy phương xa, dịu dàng nói, tiếp lấy ba người thân ảnh cũng biến mất ở phía xa. Một bên khác, Hứa Trường Sinh rời đi Huyền Linh Tiên Thành sau liền phi tốc tiến về Huyền Linh Chu Thiên. Mấy canh giờ sau, Hứa Trường Sinh liền đã ngồi lên tiến về Bách Quả Thành Huyền Linh Tiên Chu. Thuyền trong khoang thuyền, Hứa Trường Sinh không có bất kỳ cái gì ngừng, ngồi xếp bằng xuống liền lập tức bắt đầu luyện chế phù lục. Không có thu hoạch được nhị giai phù lục phương pháp luyện chế, hắn chỉ có thể ý đồ dùng đại lượng kinh nghiệm để đền bù đến nếm thử bước ra một bước kia. Thời gian vội vàng, thời gian 3 tháng rất nhanh liền đi qua. Hứa Trường Sinh vẫn như cũ đắm chìm trong phù lục luyện chế bên trong, trung quanh chất đầy các loại chế phù vật liệu, thần sắc của hắn hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ chấp nhất cùng kiên nghị. 3 tháng qua, hắn ngày đêm không ngớt luyện chế phù lục, ở trong quá trình này hắn đối phù lục chi đạo lý giải càng thêm khắc sâu, linh lực trưởng khống cũng càng thêm tinh chuẩn. Rất nhanh tiên trong thuyền vang lên sắp đến trạm Bách Quả Thành thanh âm nhắc nhở. Thế này, Hứa Trường Sinh đành phải đình chỉ tiếp tục luyện chế phù lục dự định, sau đó thu thập một phen sau, đi ra Huyền Linh Tiên Trụ, một đường hướng phía Bách Quả Thành bay đi. Tiến vào Bách Quả Thành sau, Hứa Trường Sinh phát hiện lúc này thành nội trên đường phố xuất hiện không ít xa lạ tu sĩ thân ảnh, hắn trong lòng căng thẳng, tăng nhanh tốc độ dưới chân. Gặp qua gia chủ, Hứa gia cửa ra vào thủ vệ nhìn thấy Hứa Trường Sinh thân ảnh, đội vàng hành lễ hô. Ta rời đi trong khoảng thời gian này, trong nhà có thể từng xảy ra cái gì? Hứa Trường Sinh dò hỏi. Mấy tên thủ vệ nhao nhao lắc đầu nói rằng, gia chủ, trong nhà cũng không đại sự xảy ra. Nghe này, Hứa Trường Sinh trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức lại lần nữa dò hỏi, kia thành nội thế nhưng là xảy ra đại sự gì? Hồi bẩm gia chủ, gần nhất thành nội thật là có đại sự xảy ra. Thủ vệ đầu lĩnh thấy Hứa Trường Sinh hỏi thăm, đội vàng trả lời. Sau đó bắt đầu hướng Hứa Trường Sinh giảng thuật trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra. Hứa Trường Sinh nghe xong cũng là hiểu được chuyện ngọn nguồn. Nguyên lai nửa tháng trước, Bách Quả Thành Tô gia hái thuốc đội thành viên từ Linh Hoạt Kỳ ảo dãy núi sau khi trở về mang về một cái tin tức nặng ký. Bọn hắn tại Linh Hoạt Kỳ ảo dãy núi nào đó một chỗ phát hiện hai cái xích diễm cung hổ, trong đó có một cái càng là phồng lên bụng thật to. Trải qua bọn hắn kinh nghiệm phong phú phán đoán, hiện nhiên cái kia xích viêm cung hổ đã là người mang lục giáp. Cho nên bọn họ liền ngựa không dừng vó chạy về Bách Quả Thành thông chi nhà mình gia chủ, thế nhưng là còn chưa kịp chờ Tô gia phong tỏa tin tức này liền đã truyền khắp toàn bộ Bách Quả Thành, tại Bách Quả Thành nhấc lên sóng to gió lớn, đông đảo tu sĩ gia tộc đều ngao ngoe muốn động. Thậm chí liền thế lực chu quanh người đều nhao nhao chạy tới Linh Hoạt Kỳ ảo dãy núi chuẩn bị điểm thứ nhất phần canh. Xích Diễm Bùng Hổ chính là yêu thú cấp 2 bên trong cực phẩm, quanh thân hỏa diễm uy lực phi phàm, hổ cốt, da hổ, hổ huyết đều là luyện chế cao giai đan dược cùng pháp bảo tài liệu chân quý. Mà có mang con non hổ mẹ thể nội càng có khả năng dựng dục ra hổ yêu nội đan. Giá trị không thể đo lường, đủ để dẫn tới thế lực khắp nơi điên cuồng tranh đoạt. Chân quý nhất vẫn là Xích Viêm cuồng hổ con non, nếu là có thể từ nhỏ bồi dưỡng, khả năng rất lớn sẽ khiến cho trong gia tộc thêm ra một tôn yêu thú cấp 2 xem như gia tộc thủ hộ thú. Chương 355, Xích Viêm cuồng hổ, khảo sát tiên thành. Chương 355, Xích Viêm cuồng hổ, khảo sát tiên thành. Xích Viêm cuồng hổ thành năm tức có thể đột phá là yêu thú cấp 2, thực lực đạt tới đỉnh phong sau thậm chí có thể trưởng thành đến nhị giai viên mãn. Nếu là có bên trên một tia kỳ ngộ lời nói không chừng có thể đột phá trở thành yêu thú cấp 3. Đối với dạng này một cái hấp dẫn cực lớn, linh hoạt kỳ ảo dãy núi quanh mình không có bất kỳ cái gì một cái trúc cơ thế lực có thể kiểm chế được, bao quát Hứa Trường Sinh chính mình cũng có chút động tâm. Bất quá Hứa Trường Sinh nhưng trong lòng thì biết cái này nguy hiểm trong đó. Trước khỏi cần phải nói, liên vẹn vẹn một cái khác nhị giai Xích Viêm cuồng hổ Hứa Trường Sinh đều không giải quyết được. Ngoài ra nguy hiểm nhất vẫn là chung quanh các thế lực lớn, chỉ là Bách Quả Thành trúc cơ cấp thế lực liền có 10 cái. Nếu là tăng thêm quanh mình đối với nó cảm thấy hứng thú trúc cơ thế lực tối thiểu không dưới 20-30 cái, mà Xích Viêm cuồng hổ con non có thể có mấy cái? Nhiều lắm là 2-3 con. Đều dưới quán đến nước trường toàn bộ Bách Quả Thành có lẽ có một cái trúc cơ thế lực có thể được tới yêu thú này con non. Nghĩ đến đây, Hứa Trường Sinh lắc đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mặc dù cái này Xích Diễm cuồng hổ con non dụ hoặc cực lớn, nhưng lấy trước mắt Hứa gia thực lực, mong muốn tại cái này đông đảo thế lực tranh đoạt bên trong chỗ hết tài năng, thật sự là khó như lên trời. Cưỡng ép tham gia chỉ sợ cuối cùng chỉ có thể là sung làm phá hôi. Rất tốt, các ngươi làm không tệ. Tháng này lương tháng mấy người các ngươi đều tăng gấp đôi. Nói xong Hứa Trường Sinh trực tiếp bước vào Hứa gia. Mà mấy tên thủ vệ trên mặt lộ ra đại hỉ, cao giọng nói cảm tạ, đa tạ gia chủ, đa tạ gia chủ. Rất nhanh Hứa Trường Sinh đi vào gia tộc đại sảnh, trong đại sảnh Trần Phỉ Nguyệt cùng Hứa Thiên Thành hai người đang trong đại sảnh xử lý gia tộc sự vụ. Mắt thấy Hứa Trường Sinh thân ảnh, hai người vội vàng dừng lại trong tay công vụ. "Phu quân, ngươi trở về." Trần Phỉ Nguyệt sắc mặt vui mừng, nên tiếp Hứa Trường Sinh nói rằng, "Phu thân." Hứa Thiên Thành cũng ở một bên hô, "Những ngày này nhờ có hai người các ngươi, vất vả." Hứa Trường Sinh một mặt ôn hòa nói. Trần Phỉ Nguyệt cười yếu ớt lấy khoát tay áo, trong mắt lộ ra lo lắng, "Phu quân cái này nói gì vậy, đều là việc nằm trong phận sự." "Phu quân trở về vừa vặn, gần nhất thành nội xảy ra một chút đại sự, cần phu quân tự mình xử lý." Phỉ Nguyệt nói thế nhưng là Xích Viêm cuồng hổ con non một chuyện. Hứa Trường Sinh mở miệng dò hỏi, "Phu quân ngươi cũng biết?" Trần Phỉ Nguyệt điểm một cái nói rằng, "Ừm, mới vừa từ cửa ra vào thủ vệ kia biết được. Thiên Hành, ngươi đến nói một chút đối với chuyện này ngươi là dạng gì cách nhìn?" Hứa Trường Sinh đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Thiên Hành, ánh mắt mang theo xem kỹ. Nhìn thấy phụ thân Hứa Trường Sinh quăng tới ánh mắt, Hứa Thiên Thành minh bạch đây là phụ thân đối với mình một trận khảo nghiệm. Hứa Thiên Thành hơi chút suy nghĩ sau, thần tình nghiêm túc nói rằng, "Phụ thân, Thiên Thành coi là cái này Xích Viêm cuồng hổ con non mặc dù rất có dụ hoặc, nhưng chúng ta Hứa gia ngay lúc này thực lực còn thấp, không thích hợp tùy tiện tham dự tranh đoạt. Thế lực khắp nơi bây giờ nhất định đều đối nhìn chằm chằm, chúng ta như cưỡng ép tham gia, sợ rằng sẽ biến thành pháo hôi, cuối cùng rơi không được chỗ tốt gì. Chẳng bằng trước án binh bất động, bí mật quan sát thế cục. Nếu là có cơ hội vậy liền suy nghĩ thêm, nếu là không có cơ hội vậy cái này yêu thú con non chính là cùng ta Hứa gia vô duyên." Hứa Trường Sinh nghe xong, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng, khẽ gật đầu nói, "Thiên Thành, ngươi ý nghĩ rất là ổn trọng, cùng ta không như mà hợp. Ngay lúc này chúng ta xác thực ứng lấy bảo tồn gia tộc thực lực là nhiệm vụ thiết yếu." Trần Phỉ Nguyệt cũng ở một bên biểu thị đồng ý, "Phu quân, ta cũng là ý nghĩ này." Mấy ngày nay trong thành thế cục càng thêm căng trương, gia tộc khác đều đã phái ra không ít cường giả tiến về linh hoạt kỳ ảo dãy núi tìm kiếm Xích Viêm cuồng hổ. Một khi phát hiện tung tích dấu vết, sợ là không thiếu được một phen tranh đấu, chúng ta cũng cần sớm làm chút chuẩn bị để phòng ngoài ý muốn. "Ừm, không sai. Vậy chuyện này liền giao cho Thiên Thành đến xử lý a." Hứa Trường Sinh mở miệng nói ra. "Tốt phụ thân, việc này giao cho ta a." Nói xong Hứa Thiên Thành liền đội vàng rời đi. Chờ Hứa Thiên Thành sau khi rời đi, Trần Phỉ Nguyệt liền chậm rãi đi đến Hứa Trường Sinh trước người, đem đầu đặt ở Hứa Trường Sinh trên lồng ngực. "Phu quân, chuyến này có thể thuận lợi?" Trần Phỉ Nguyệt mở miệng dò hỏi. "Coi như không tệ, thành công mua về hai cái trúc cơ đan." Hứa Trường Sinh đáp lại nói. "Thật quá tốt rồi, kia Thi Duyệt muội muội cùng Tiên Phúc trúc cơ có hy vọng rồi." Trần Phỉ Nguyệt vui mừng nói. Hứa Trường Sinh nhẹ khẽ vuốt vuốt Trần Phỉ Nguyệt mái tóc, mỉm cười nói, "Cái này hai cái trúc cơ đan kiếm cũng dễ, hao tốn không ít linh thạch, nhưng vì gia tộc tương lai, hết thảy đều là đáng giá. Chờ Thi Duyệt cùng Tiên Phúc trúc cơ thành công, ta Hứa gia thực lực lại có thể tăng lên một mạng lớn." Trần Phỉ Nguyệt khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong. Thi Duyệt muội muội Thiên Phú xuất chúng, Thiên Phúc cũng là chăm chỉ cố gắng, có cái này trúc cơ đan, bọn hắn nhất định có thể đột phá thành công. "Đúng rồi, phu quân, ngươi lần này ra ngoài, nhưng còn có cái khác kiến thức." Hứa Trường Sinh liền tướng ở bên ngoài mặt gặp phải một chút kỳ nhân dị sự, cùng tại trong phường thị nhìn thấy các loại chân quý vật phẩm cùng tài nguyên tu luyện giá thị trường, đều một năm một mười giảng cho Trần Phỉ Nguyệt nghe. Hai người trò chuyện vui vẻ, hồi lâu chưa từng có như vậy yên tĩnh ấm áp thời khắc. Sau đó Hứa Trường Sinh lại đi tới An Thi Duyệt bế quan chỗ, lúc này An Thi Duyệt đang tu luyện thất bên trong bế quan tu luyện. Nhân vật: An Thi Duyệt, tuổi tác 43, tư chất thất phẩm linh căn tiên phú, chế phủ nhị tinh, thể chất không thực lực, luyện khí tầng 9. Tới này Hứa Trường Sinh cũng không có trước tiên quấy rầy An Thi Duyệt, bất quá trong tu luyện An Thi Duyệt lại là rất nhanh đã nhận ra Hứa Trường Sinh. "Phu quân, ngươi trở về." An Thi Duyệt kết thúc tu luyện sau đứng dậy, vội vàng xông vào Hứa Trường Sinh trong ngực. Hứa Trường Sinh mỉm cười gật gật đầu, nói rằng: "Thi Duyệt, ta trở về, lần này ra ngoài ta vì ngươi mang về một cái trúc cơ đan. Có viên đan dược này, ngươi trúc cơ xác suất thành công sẽ gia tăng thật lớn." An Thi Duyệt nghe xong, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động, "Cảm ơn ngươi, phu quân. ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài, cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trúc cơ thành công. Hứa Trường Sinh nhìn xem Thi Duyệt ánh mắt kiên định, trong lòng tràn đầy vui mừng, ta tin tưởng ngươi. Ban đêm, một đám Hứa gia hạch tâm thành viên tất cả đều tụ tập tại trên bàn ăn. Ba ba, ngươi không phải muốn dẫn muội muội trở về sao? Ta thế nào không có gặp muội muội nha? Thiên Tính Hoạt Bát Hứa Thiên Duyệt dẫn đầu đặt câu hỏi nói. Hứa Trường Sinh vẻ mặt tạm đạm, nhẹ nói, tình huống lần này có biến, Thiến Thiến tạm thời lưu tại Huyền Linh Tông bồi Văn Thiến cùng Nhậm Ly, bất quá chờ qua chút thời gian, ba ba lại đem các nàng tiếp trở về. Hứa Thiên Duyệt mặc dù có chút thất lạc, nhưng vẫn là hiểu chuyện gật đầu. Vậy được rồi ba ba, lần này ra ngoài có hay không cho chúng ta mang lễ vật? Hứa Trường Sinh nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ cương triều đủ cười nói rằng, ngươi cũng bao lớn người rồi, còn cả ngày cùng cái tiểu hài tử như thế. Ai nha, tại ba ba trước mặt ta vốn là tiểu hài tử nha. Hứa Thiên Duyệt nháy mắt nói rằng, lập tức vẫn không quên hỏi thăm một chút một bên Hứa Thiên Duệ, Thiên Duệ đệ đệ, ngươi nói có đúng hay không? Hứa Thiên Duệ nghe vậy vội vàng điểm chút ít đầu biểu thị đồng ý, dù sao toàn bộ trong nhà hắn sợ nhất chính là cái này lớn hắn mấy tuổi tỷ tỷ. Chương 356, niềm vui ngoại ý muốn. Chương 356, niềm vui ngoại ý muốn. Hứa Trường Sinh thấy một màn này, bất đắc dĩ nói rằng, lễ vật đương nhiên là có, hơn nữa không chỉ có ta còn có các ngươi Văn Tiến Di nương cùng Niệm Ly tỷ tỷ cũng chuẩn bị một phần lễ vật. Nói Hứa Trường Sinh liền dẫn đầu từ trong nhẫn chứa vật lấy ra mình mua một chút khắc lấy các loại linh thú linh ngọc. Hứa Thiên Duyệt tiếp nhận một cái tiểu xảo tinh xảo linh ngọc vật trang sức, nhãn tình sáng lên, vui vẻ nói rằng, cái này linh thú thật đáng yêu, ta muốn cái này, tạ ơn ba ba. Cái khác mấy người cũng là nhao nhao tuyển mình thích. Xuất ra quả của mình sau, Hứa Trường Sinh ngay sau đó cũng là xuất ra Nhiếp Văn Thiến cùng Hứa Niệm Ly vì mọi người chuẩn bị lễ vật. Lập tức một cái to lớn hộp gấm xuất hiện ở trước mặt mọi người, nắp hộp từ từ mở ra, một hồi ánh sáng nhu hòa phát ra, bên trong chứa chính là một chút chân quý tu luyện đan dược và pháp bảo cùng một chút công pháp. Đồng thời tại những vật này phía trên đều bám vào tên của mỗi người. Hiển nhiên đây là hai người trải qua một hồi tình tiêu tế tuyển. Đây là các ngươi Văn Tiến Di nương cùng Niệm Ly tỷ tỷ tỉ mỉ vì mọi người chọn lựa. Các nàng mặc dù không ở trong nhà, nhưng cũng thời khắc mong nhớ lấy lại ra. Hứa Trường Sinh khẽ cười nói, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Lúc này, Hoạt Bát Hứa Thiên Duyệt cái thứ nhất đi vào hộp quà bên cạnh, nhìn xem mỗi cái vật phẩm bên trên danh tự bắt đầu xung làm lên phân phát quà tặng tiểu tinh linh. Đây là Phỉ Nguyệt Di nương, đây là mẫu thân, còn có Thiên Thành ca ca. Đây là ta. Đây là Thiên Duệ đệ đệ. Theo Hứa Thiên Duyệt chậm chậm phân phát, mỗi người trong tay đều thu vào một cái vật phẩm. Có là pháp bảo đan dược, có là công pháp gì gì đó, tất cả đều là tương đối phù hợp đám người trước mắt vật phẩm cần thiết. A, ngay tại Hứa Thiên Duyệt chuẩn bị mở ra quà của mình lúc, đột nhiên phát hiện quà tặng bên trong còn có một phần biết Hứa Trường Sinh danh tự. Cha, Văn Tiến Di nương cùng Niệm Ly tỷ tỷ còn chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật. Hứa Thiên Duyệt kinh ngạc nói rằng. A, phải không? Nghe được cái này, Hứa Trường Sinh cũng là có chút hiếu kỳ nhìn về phía Hứa Thiên Duyệt lễ vật trong tay. Mang theo lòng hiếu kỳ, Hứa Thiên Duyệt rất nhanh liền thay Hứa Trường Sinh đem lễ vật mở ra. Chỉ thấy một quà bên trong cất đặt chính là một quyển sách. Phía trên thình lình viết nhị giai hạ phẩm phù sư truyền thừa 6 cái chữ lớn. A, nhị giai hạ phẩm. Chỉ thấy Hứa Thiên Duyệt chậm rãi đọc lấy vài cái chữ to, nhưng mà còn không có đọc xong, quyển sách trên tay liền đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, thư tịch lập tức xuất hiện tại Hứa Trường Sinh trong tay. Hứa Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú vào quyển sách này, trong lòng dâng lên một cô ấm áp, hắn không nghĩ tới Văn Tiến cùng Niệm Ly lại vụng trộm cho hắn lấy được một phần nhị giai hạ phẩm phù sư truyền thừa. Phải biết thứ này chính là Lý Ký tốn hao mấy tháng cũng không thể thăm dò được tin tức. Văn Thiến cùng Niệm Ly hai người có thể lấy được vật này chắc hẳn nhất định là từ trong tông môn đổi lấy. Căn cứ Huyền Linh Tông quy tắc, đổi lấy các loại vật phẩm nhất là truyền thừa loại, chỉ có thể ở tông môn tìm đọc, không thể ngoại truyền. Nếu là cần ngoại truyền thì cần gấp 3 cống hiến tài năng đổi lấy, như thế cái này nhị giai hạ phẩm phù sư truyền thừa đắt đỏ có thể nghĩ. Hứa Trường Sinh nắm thật chặt trong tay nhị giai hạ phẩm phù sư truyền thừa, trong lòng tràn đầy cảm động cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Phần này truyền thừa đối với mình cùng toàn bộ Hứa gia tầm quan trọng, có nó, chính mình trở thành nhị giai phù sư con đường sẽ không còn như vậy dài dằng dặc mà gian nan. Mà chính mình một khi trở thành nhị giai phụ sư, như vậy Hứa gia tại Bách Quả Thành cũng liền có thể càng có nội tình. Toàn bộ Bách Quả Thành tu sĩ, có nhị giai nghề nghiệp không cao hơn 10 người, thậm chí mấy cái trúc cơ gia tộc đều không có một vị nhị giai nghề nghiệp tu sĩ. Không bao gồm một chút rác rưởi chức nghiệp, như linh thực trở. Phu quân, đây chính là nhị giai phù lục phương pháp luyện chế. Trần Phỉ Nguyệt trong mắt lóe vui sướng ánh mắt dò hỏi. Không sai. Phỉ Nguyệt, Thi Duyệt, Thiên Thành, Thiên Vũ. Văn Tiến cùng Niệm Ly hai người đưa tới cái này nhị giai hạ phẩm phụ sư truyền thừa lễ vật, chính là ta Hứa gia quật khởi chi nền tảng. Có này ta Hứa gia càng có thể đản sinh ra mấy cái nhị giai phụ sư. Đám người cũng đều là bất thình lình ngạc nhiên mừng rỡ mà phân chấn. Hứa Thiên Thành dẫn đầu nói, phụ thân, đây là thiên ý giúp ta Hứa gia, có cái này truyền thừa, phụ thân nhất định có thể tại phù đạo bên trên tiến thêm một bước, Hứa gia quật khởi ở trong tầm tay. An Thi Duyệt trong mắt lóe ra kích động nước mắt, phu quân, Văn Thiến tỷ tỷ và Niệm Ly thật là dụng tâm lương khổ, có cái này truyền thừa, ngươi liền có thể càng nhanh trở thành nhị giai phụ sư, phù hộ chúng ta Hứa gia. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm gợn sóng, không sai. Từ hôm nay ta muốn toàn lực ứng phó, nghiên tập cái này truyền thừa chi pháp, không cô phụ kỳ vọng của các nàng, trong vòng 5 năm ta có lòng tin trở thành nhị giai phụ sư. Ngoài ra Hứa gia toàn diện tiến hành phát triển kiếm tốn, kia linh hoạt kỳ ảo dãy núi xích diễm cuồng hổ sự tình, ta Hứa gia liền không nên dính vào trong đó, Thiên Thành việc này toàn quyền giao cho ngươi, ngươi tiếp tục mật thiết chú ý các phương động tĩnh, như có dị thường, kịp thời đến báo. Vâng, phụ thân. Hứa Thiên Thành đứng ra nói rằng. Thi Duyệt, Thiên Phúc, Thiên An, Thiên Duệ, các ngươi liền an tâm ở nhà tu luyện, tranh thủ sớm ngày trúc cơ. Hứa Trường Sinh tiếp tục dặn dò nói.
Vâng, phu quân, phu thân.
Đám người mở miệng. Rất nhanh, mấy người liền lĩnh mệnh mà đi, bắt đầu riêng phần mình chuyện. Hứa Trường Sinh thì là phân phó xong một đám công việc sau, mang theo quyển kia chân quý nhị giai hạ phẩm phù sư truyền thừa tiến vào chế phù thất, bắt đầu bế quan nghiên cứu. Đương nhiên trước khi bế quan, Hứa Trường Sinh cũng thông qua truyền âm lệnh bài cùng Văn Tiễn cùng Niệm Ly trao đổi một phen. Truyền âm sau Hứa Trường Sinh từ Hứa Niệm Ly kia biết được, này nhị giai hạ phẩm phù sư truyền thừa chính là Nhiếp Văn Tiễn tốn hao 16 vạn điểm cống hiến từ Huyền Linh Tông truyền thừa trong các đội lấy mà đến. Dựa theo điểm cống hiến cùng linh thạch chuyển đổi tỷ lệ chính là 1:1, nói cách khác Nhiếp Văn Tiễn tương đương với bỏ ra 24 vạn linh thạch. Trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua. Chế phù thất bên trong, Hứa Trường Sinh cũng là cả ngày đắm chìm trong đề cao phù đạo tạo nghệ phía trên. Mà lúc này ngoại giới linh hoạt kỳ ảo trong dãy núi bầu không khí lại là đến cao trào. Tại Đông Đảo trúc cơ tu sĩ trải qua hơn tháng đau khổ tìm kiếm hạ, rốt cục phát hiện kia hai cái xích viêm cuồng hổ tung tích. Mọi người tại phát hiện tung tích dấu vết sau cũng không có trước tiên phát động công kích, ngược lại lặng lặng chờ đợi đầu kia hổ mẹ sinh sản. Dù sao, ai cũng lo lắng chiến đấu sẽ tác động đến hổ mẹ trong bụng con non. Nhưng mà, cái này nhìn như bình tĩnh chờ đợi phía dưới, kỳ thực quần quật sóng ngầm, thế lực khắp nơi đều đang âm thầm tính toán như thế nào tại Đông Đảo cường giả vây quanh bên trong đoạt được tiên cơ, một trận kinh tâm động phách đoạt tể đại chiến hết sức căng thẳng. Kia hai cái xích viêm cuồng hổ dường như cũng là cảm nhận được xung quanh hơi thở nguy hiểm, hổ mẹ mặc dù người mang lục giáp, nhưng như cũng cảnh giác thủ hộ lấy lãnh địa của mình, công hổ thì tại một bên nhìn chằm chằm, trong miệng thỉnh thoảng phun ra ngọn lửa nóng bỏng, tuyên thệ lấy mảnh này lãnh thổ thuộc về quyền. Đột nhiên, một tiếng hổ khiếu phá vỡ ngắn ngủi bình tĩnh, hổ mẹ bắt đầu chế vãn. Vào thời khắc này, thế lực khắp nơi đều thần kinh căng thẳng, chuẩn bị tại con non sinh ra sau trong nháy mắt ra tay, lấy cấp đoạt tiên cơ. Theo từng con xích viêm cuồng hổ con non xuất thế, toàn bộ linh hoạt kỳ ảo dãy núi trong nháy mắt bị cường đại linh lực ba độ bao phủ. Chương 357, hỗn chiến, con non tranh đoạt chiến. Chương 357, hỗn chiến, con non tranh đoạt chiến ra tay. Theo một tiếng hò hét, thế lực khắp nơi trong nháy mắt triển khai tranh đoạt kịch liệt. Trong chốc lát, các loại linh lực quang mang xen lẫn lấp lóe, pháp bảo bay tán loạn, pháp thuật tiếng oanh minh cùng hổ gầm âm thanh tại linh hoạt kỳ ảo trong dãy núi không ngừng tiếng vọng. Có chút cơ tu sĩ thi triển cường đại pháp thuật, ý đồ dùng hỏa diễm, băng sương, lôi điện trở nguyên tố chi lực đến vây khốn xích viêm cuồng hổ, vì bản thân phương sáng tạo cấp đoạt còn non cơ hội. Có thì khu sử pháp bảo, công kích tới ý đồ cấp đoạt xích viêm cuồng hổ tu sĩ. Kia hai cái xích viêm cuồng hổ, quanh thân hỏa diễm cháy hùng hực, dường như hai vòng nóng bỏng liệt nhật. Nhất là công hổ, cho dù là bị đông đảo trúc cơ tu sĩ vây công, nhưng cũng cho thấy thực lực kinh người cùng hung hãn. Công hổ nương tựa theo nhị giai viên mãn thực lực, trong lúc nhất thời lại giết đến đông đảo trúc cơ tu sĩ liên tục bại lui, nó mỗi một lần tấn công đều mang lực lượng cường đại cùng hỏa diễm thiêu đốt, nhường không khí chung quanh cũng vì đó bặm mẹo. Nhưng mà, vây công nó tu sĩ số lượng thực sự quá nhiều, các loại pháp thuật cùng pháp bảo công kích không ngừng tiêu hao nó thể lực cùng tinh lực. Trên người của nó dần dần xuất hiện đông đảo vết thương, hiển nhiên là không địch lại đông đảo tu sĩ liên hợp tiến công. Hồ mẹ bên này, tình huống cũng không thể lạc quan. Nó vừa mới sinh sản xong, thân thể vốn là cực độ suy yếu, lại thêm muốn bảo vệ con non, đối mặt đông đảo như lang như hổ tu sĩ, đã dần dần lực bất tòng tâm. Trên người của nó che kín vết thương, máu tươi nhuộm đỏ dưới thân thổ địa, động tác cũng biến thành chậm chạp lên. Nhưng dù vậy, nó như cũ chăm chú bảo vệ sau lưng con non, dùng tràn ngập tuyệt vọng cùng ánh mắt phẫn nộ trừng mắt địch nhân ở xung quanh, trong miệng thỉnh thoảng phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, phản phất tại cảnh cáo đám người không nên tùy tiện tới gần. Mà các thế lực lớn đông đảo trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cũng đa số bản thân bị trọng thương, bất đắc dĩ thối lui ra khỏi trường tranh đấu này. Tại trận này hỗn loạn tranh đoạt bên trong, Hứa gia nhãn tuyến đem tình huống bên ngoài liên tục không ngừng truyền về tới Hứa gia. Trần Phỉ Nguyệt cùng Hứa Tiên Thành cau mày, biết rõ trường tranh đấu này tính tàn khốc, trong lòng âm thầm may mắn Hứa gia không có tham dự trong đó. Linh hoạt kỳ ảo dãy núi chỗ sâu, chiến đấu dần dần tiến vào gay cấn giai đoạn, lúc này hai cái xích viêm cuồng hổ đã đến sau cùng vùng vây dây chết giai đoạn. Nhưng lúc này đám người lại là càng thêm cẩn thận, bởi vì bọn hắn biết chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Nhanh, thêm chút sức, kia hai cái xích viêm cuồng hổ nhanh không chống nổi. Trong đám người có người hô, ý đồ nhất cổ tác khí. Nhưng mà lại là không người nào dám tiến lên sờ đầu mâu, thứ nhất là sợ hai xích viêm cuồng hổ trước khi chết phản công, thứ hai thì là đều muốn ngư ông đắc lợi, không muốn làm cái này chim đầu đàn. Thế là, nơi đây lại bình tĩnh lại. Một nén nhang sau, cuối cùng là có không giữ được bình tĩnh trúc cơ tu sĩ dẫn đầu làm khó dễ, tay hắn nắm một thanh long lánh hàn quang trường kiếm, trên thân kiếm phủ văn lưu chuyển, hiển nhiên là một cái bất phàm pháp bảo. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị giống như hướng phía cái kia đã vô cùng suy yếu hổ mẹ đánh tới, mục tiêu trực chỉ sau người con non. Nhưng mà, cử động của hắn lại đưa tới tu sĩ khác ngấp nghé. Ngay tại hắn sắp chạm đến con non trong nháy mắt, một đạo sắc bén pháp thuật quang mang từ bên cạnh đánh tới, khiến cho hắn không thể không về kiếm ngăn cản. Cảnh tượng lại lần nữa lâm vào hỗn loạn, các phương tu sĩ nhao nhao thi triển tất cả bộ liếng, các loại pháp bảo quang mang đan vào một chỗ, đem mảnh rừng núi này chiếu rọi đến giống như ban ngày. Kia hai cái xích viêm cuồng hổ mặc dù đã sắp gặp tử vong, nhưng chúng nó trong mắt hung quang lại chưa từng có chút yếu bớt. Công hổ dáng chống đỡ chút sức lực cuối cùng, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, sau đó toàn thân hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, lại tạo thành một cái to lớn hỏa diễm vòng xoáy, đem chúng quanh tu sĩ nhao nhao bức lui. Hổ mẹ cũng thừa dịp cái này khoảng cách, đem con non hướng sau lưng trong sơn động đẩy, ý đồ vì chúng nó tranh thủ càng nhiều sinh tồn cơ hội. Tại trận này tranh đấu kịch liệt bên trong, không ngừng có tu sĩ thụ thương ngã xuống, nhưng lực lượng mới lại liên tục không ngừng gia nhập vào. Đúng lúc này, một tên trúc cơ tu sĩ thành công bắt được một cái xích viêm cuồng hổ con non. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn cao hứng quá lâu, chung quanh thế lực khác tu sĩ lập tức đỏ mắt, nhao nhao đem mục tiêu công kích chuyển hướng bọn hắn. Trong chốc lát, pháp bảo quang mang lấp lóe, pháp thuật gào thét mà qua, cái kia trúc cơ tu sĩ trong nháy mắt bỏ mình nói tiêu. Thời gian dần qua, toàn bộ linh hoạt kỳ ảo dãy núi bị chia cắt thành 4 cái chiến trường, mỗi một chỗ chiến trường đều có một cái xích viêm cuồng hổ con non. Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một hồi cường đại linh lực ba động, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy tên thân mang hắc bảo thần bí tu sĩ lơ lửng giữa không trung. Trúc cơ viên mãn, là Trần gia lão tổ Trần Đạo Long. Trong đám người lập tức có trúc cơ tu sĩ nhận ra thân phận của người đến, kiên kỵ hô: "Hừ, đã nhận biết ta vậy các ngươi còn không cút nhanh lên. Cái này xích viêm cuồng hổ con non, người tài có được, bằng các ngươi cũng dám đoạt cũng không sợ gây chính mình số tuổi thọ." Trần Đạo Long phách lối nói. Trần Đạo Long xuất hiện, nhường nguyên bản hỗn loạn chiến trường trong nháy mắt an tĩnh mấy phần. Các đại gia tộc trúc cơ tu sĩ nhóm mặc dù không có cam lòng, nhưng đối mặt một vị trúc cơ viên mãn cường giả cộng thêm một bên mấy vị trúc cơ hậu kỳ Trần gia tu sĩ uy hiếp, cũng không dám tùy tiện lỗ mãng. Nhưng mà, xích viêm cuồng hổ con non dụ hoặc thực sự quá lớn, không người nào nguyện ý đến đây dừng tay. Trần Đạo Long, các ngươi Trần gia chớ có quá phách lối. Cái này linh hoạt kỳ ảo dãy núi cũng không phải ngươi Trần gia địa bàn, dựa vào cái gì ngươi đến một lần chúng ta liền phải đi? Một vị tính tình nóng nảy trúc cơ trung kỳ tu sĩ hô, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia quyết tuyệt, trong tay nắm thật chặt pháp bảo của mình, dường như tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Trần Đạo Long hừ lạnh một tiếng, trên người áo bào đen tung bay theo gió, cường đại linh lực khí tức tràn ngập ra, thứ không biết chết sống, đã các ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toán các ngươi. Dứt lời, hai tay của hắn múa, một đạo linh lực màu đen vòng xoáy tại trước người hắn chậm rãi hình thành, ẩn chứa trong đó cường đại lực phá hoại. Cái khác trúc cơ tu sĩ thấy thế, nhao nhao liếc nhau, sau đó ngầm hiểu ý kết thành một cái tạm thời liên minh, cộng đồng đối kháng Trần gia. Trong lúc nhất thời, các loại linh lực quang mang lần nữa xen lẫn lấp lóe, pháp thuật cùng pháp bảo tiếng oanh minh ở trong dãy núi quanh quẩn. Cái khác ba khu chiến trường cũng là nhao nhao có trúc cơ viên mãn tu sĩ hiện thân mong muốn cướp đoạt xích viêm cuồng hổ con non. Song là lại là không có bất kỳ cái gì trúc cơ tu sĩ cam nguyện từ bỏ xích viêm cuồng hổ con non dụ hoặc. Theo tranh đấu duy trì liên tục thăng cấp, linh hoạt kỳ ảo trong dãy núi linh lực ba động càng thêm cuồng bạo, hấp dẫn không ít yêu thú cấp 2 ánh mắt. Trần Đạo Long xuất lĩnh Trần gia tu sĩ mắt thấy chung quanh yêu thú càng ngày càng nhiều, trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng. Những này yêu thú cấp 2 bị linh lực ba động hấp dẫn mà đến, nếu chúng nó cùng nhau phát động công kích, cho dù là Trần gia thực lực cường đại, cũng khó tránh khỏi sẽ lâm vào khốn cảnh. Chúng ta đến tốc chiến tốc thắng, không phải nếu là hấp dẫn đến một đầu yêu thú cấp 3 như vậy liền phiền toái. Trần Đạo Long nhíu mày nói, đồng thời gia tăng trong tay linh lực chuyển vận. Gia tộc khác các tu sĩ cũng đã nhận ra nguy hiểm, bọn hắn tại cùng Trần gia đối kháng đồng thời, không thể không phân ra một bộ phận tinh lực nhắc tới phòng chung quanh yêu thú. Trong lúc nhất thời, toàn bộ linh hoạt kỳ ảo dãy núi thế cục biến càng thêm phức tạp cùng hỗn loạn. Chương 358, kinh khủng thương lôi chí ưng. Chương 358, kinh khủng thương lôi chí ưng. Tại một chỗ trên chiến trường, một cái hình thể to lớn phong ảnh báo thừa dịp đám người không sẵn sàng, đột nhiên từ cánh nào về phía một tên ngay tại tranh đoạt xích viêm cuồng hổ con non trúc cơ tu sĩ. Tên tu sĩ kia không kịp phản ứng, bị phong ảnh báo móng vuốt sắc bén chảo thương bả vai, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo của hắn. Đáng chết yêu thú! Tên tu sĩ kia tức giận mắng, trở tay vung lên trong tay pháp bảo, một đạo sắc bén quang mang bắn về phía phong ảnh báo. Phong ảnh báo linh hoạt tránh đi công kích, lần nữa ẩn nấp tại trong núi rừng, chờ đợi lần tiếp theo cơ hội công kích. Mà một màn này tại huyền linh dãy núi các nơi chiến trường đều có xảy ra, đồng thời theo linh hoạt kỳ ảo dãy núi tranh đấu còn đang tiếp tục, không ít trúc cơ tu sĩ thảm tao trọng thương, trong đó thậm chí không thiếu có trúc cơ tu sĩ tại chỗ thân tiêu đạo vẫn. Nhưng mặc dù là như thế ai cũng không nguyện ý dễ dàng buông tha. Kia mấy cái xích viêm cuồng hổ con non dường như trở thành bọn hắn chấp niệm trong lòng, cho dù là đối mặt trùng điệp nguy hiểm, cũng muốn đem hết toàn lực đi tranh đoạt. Đương nhiên, trên bầu trời vang lên một hồi sấm rền, ngay sau đó một đạo thô to thiểm điện xẹt qua chân trời, thẳng tắp bổ vào hai cái ngay tại chiến đấu trúc cơ tu sĩ trên thân. Kia hai tên tu sĩ trong nháy mắt bị cường đại lôi điện đánh trúng, thân thể hóa thành than cốc, ngã trên mặt đất. Biến cố bất thình lình nhường tất cả mọi người sợ ngây người, bọn hắn ngừng động tác trong tay, hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, mà cái này trong mây đen dường như có một đôi con mắt vô hình đang quan sát lấy trận này máu tanh tranh đấu, để cho người ta cảm thấy một cô âm thầm sợ hãi. Mọi người ở đây chưa tỉnh hồn thời điểm, một đạo to lớn thân ảnh từ tầng mây bên trong thoáng hiện mà ra, tốc độ nhanh chóng giống như quỷ mị. Trong chớp mắt liền có mấy danh trúc cơ kỳ tu sĩ bị trên người lôi điện đánh trúng, phát ra trận trận tiêu thảm, thân thể trong nháy mắt cháy đen, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mà trong đám người có mắt sắc trúc cơ tu sĩ lập tức nhận ra cái này to lớn yêu thú chủng loại. Không tốt, là yêu thú cấp 3 thương lôi chí ưng. Theo cái này âm thanh kinh hô, toàn bộ linh hoạt kỳ ảo dãy núi dường như bị một tầng bóng ma tử vong bao phủ. Thương lôi chí ưng xuề hai cánh trường rộng mấy chục trượng, mỗi một cây lông vũ đều lóe ra màu u lam lôi quang, hai tròng mắt của nó giống như hai viên sáng chói sao trời, lại tản ra băng lãnh vô tình quang mang, để cho người ta không rét mà run. Sắc mặt của mọi người trở nên trắng bệch trong nháy mắt, bọn hắn biết rõ cái này thương lôi chí ưng thực lực kinh khủng. Nhanh, tất cả mọi người nghe lệnh, trước kết thành trận hình phòng ngự. Trần Đạo Long giống to, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Nghe được thanh âm này, đám người không do dự nữa cấp tốc tụ tập cùng một chỗ, riêng phần mình tế ra pháp bảo, từng đạo quang mang lấp lóe phòng ngự màn sáng tại đỉnh đầu bọn họ dâng lên. Nhưng mà, thương lôi chí ưng lại không chút nào sợ, nó quanh quẩn trên không trung một vòng sau, đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, sau đó hai cánh chấn động, vô số đạo lôi điện như mưa rơi hướng phía dưới các tu sĩ chút xuống. Phanh phanh phanh. Lôi điện đánh trúng phòng ngự màn sáng, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. các vị đạo hữu đều không cần ẩn giấu thực lực, nếu bị cái này thương lôi chí ưng dần dần đánh tan, chúng ta hôm nay có ít nhất 8 thành tu sĩ đều phải mất mạng nơi này. Một vị trúc cơ viên mãn lão giả cao giọng hô, thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng. Người này là linh hoạt kỳ ảo dãy núi phụ cận một tòa phường thị bên trong gia tộc lão tổ, chính là trong gia tộc trấn quốc nền tảng, lần này cũng là vì tranh đoạt xích viêm cuồng hổ con non mới đã tìm đến nơi đây. Nhưng nếu là vì một cái xích viêm con non mà bỏ mình nơi này, chỉ sợ gia tộc tương lai sẽ rớt xuống ngàn trượng. Tiêu Minh nói không sai, đối mặt thương lôi chí ưng bực này yêu thú chúng ta làm vùng xuống thành kiến, đồng tâm hiệp lực cộng đồng chống cự. Nếu không cho dù là chúng ta những lao gia hỏa này có thể thuận lợi rời đi, nhưng gia tộc tinh nhuệ ít ra ở đây hao tổn một nửa. Trần Đạo Long dẫn đầu đứng ra duy trì lúc trước phát biểu vị kia họ Tiêu trúc cơ viên mãn tu sĩ. Các tu sĩ khác nghe xong lời của hai người, cũng đều nhao nhao gật đầu. Nhưng mà không đợi đám người bắt đầu phản kích, thương lôi chí ưng thế công lại càng thêm hung ác. Nó quanh quẩn trên không trung bay múa, dáng người linh hoạt đến giống như quỷ mị, hai cánh mỗi một lần vỗ, kia như mưa rơi lôi điện liền càng thêm dày đặc, lại uy lực cũng đang không ngừng tăng cường. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ vang lên, phòng ngự màn sáng bên trên bị tạc ra từng đạo gợn sóng, bộ phận địa phương thậm chí xuất hiện từng tia vết rạn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn ra. Chưa bị như vậy xuống dưới, màn sáng chống đỡ không được bao lâu, chúng ta nhất định phải nghĩ cách chủ động xuất kích, nhiễu loạn công kích của nó tiết tấu. Một vị ánh mắt sắc bén trung niên tu sĩ lớn tiếng đề nghị, trong tay hắn gấp nắm lấy một thanh tản ra lạnh thấu xương hàn quang trường đao, trên thân đao mơ hồ có linh lực lưu chuyển, hiển nhiên là một cái hiếm có pháp bảo. Chủ động xuất kích. Nói nghe thì dễ à, cái này thương lôi chỉ ưng tốc độ quá nhanh, chúng ta một khi rời đi màn sáng che chở, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị nó lôi điện đánh trúng. Một vị trúc cơ viên mãn tu sĩ chau mày, mặt mũi tràn đầy sầu lo nói, người này chính là Bách Quả Thành Lâm gia lão tổ, Lâm Chấn Thiên. Không sai, lúc này nếu là đi ra cái này màn sáng, chỉ sợ là cùng chịu chết không nghi ngờ gì. Đứng tại Lâm Chấn Thiên bên cạnh Tô Đại Hải thần sắc ngưng trọng nói rằng, người này thình lình cùng Lâm Chấn Thiên như thế, có trúc cơ viên mãn tu sĩ cùng đến từ Bách Quả Thành Tô gia, chính là Tô gia lão tổ. Lúc này một cái khác một vị thân mang áo bào xám trung niên tu sĩ trước tiên mở miệng nói, cái này thương lôi chí ưng mặc dù hung mãnh, nhưng nó mỗi lần phát động lôi điện công kích sau, chắc chắn sẽ có một lát dừng lại đến góp nhặt linh lực, chúng ta không ngại thừa dịp cái này khoảng cách, tập trung lực lượng phản kích, có lẽ có thể khiến cho nó có chỗ kiêng kỵ. Không sai, phương pháp này có thể thực hiện. Một tên khác trúc cơ viên mãn lao giả đồng ý nói. Ừm, ta cũng đồng ý có thể thời khắc dừng lại thoáng qua liền mất, chúng ta nếu không thể nắm chắc thời cơ tốt. Một khi nhường xuất sinh kia phát hiện ý đồ của chúng ta, chỉ sợ rốt cuộc khó mà đạt được. Trần Đạo Thiên mở miệng nói. Lão giả vướt ve sợi râu, trầm tư một lát sau chậm rãi nói rằng, ta đề nghị từ rất nhiều tu sĩ khác để duy trì cái này phòng ngự màn sáng. Mà chúng ta những này trúc cơ viên mãn tu sĩ thì kín đáo chuẩn bị cường lực một kích. Chờ kia thương lôi chí ưng công kích sau dừng lại trong nháy mắt, chúng ta liền đồng thời ra tay, công yếu hại. Cho dù không thể một kích chí mạng, cũng có thể nhường nó nặng sáng tạo. Biện pháp tốt, giống như này xử lý. Đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị tán thành kế hoạch này. Ngay lúc này, liền có đông đảo trúc cơ trung hậu kỳ các tu sĩ cắn chặt răng, đem tự thân linh lực liên tục không ngừng rót vào phòng ngự màn sáng bên trong. Trong lúc nhất thời màn sáng quang mang đại thịnh, hiện lực ngăn cản thương lôi chí ưng kia cuồng bánh lôi điện công kích. Mà Trần Đạo Long, Lâm Chấn Thiên, Tô Đại Hải cùng với khác mấy vị trúc cơ viên mãn tu sĩ thì lặng yên ẩn nấp thân hình, điều động toàn thân linh lực, vận sức chờ phát động. Thương lôi chí ưng dường như cũng không nhận thấy được phía dưới các tu sĩ dị động, công kích càng thêm mãnh liệt, lôi điện uy lực cũng càng phát ra cường đại. Phòng ngự màn sáng tại cái này cuồng bạo công kích đến, đã lảo đảo muốn ngã, bộ phận địa phương thậm chí xuất hiện vết rách, tùy thời đều có vỡ vụn nguy hiểm. Chương 359, đánh lui, lần nữa hôn chiến. Chương 359, đánh lui, lần nữa hôn chiến. Bỗng nhiên thương lôi chí ưng phát ra một tiếng cao vút kêu to, hai cánh đột nhiên chấn động, lại là một đợt dày đặc lôi điện chút xuống. Nhưng mà, ngay tại làn công kích này kết thúc trong nháy mắt, nó lại xuất hiện một lát dừng lại, dường như tại để dành một đợt công kích linh lực. Ngay tại lúc này, đồng loạt ra tay. Trần Đạo Long hét lớn một tiếng, xuất thủ trước. Trong tay hắn tế ra một cái pháp bảo màu đen, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, thẳng đến thương lôi chí ưng phần bụng mà đi. Cùng lúc đó, Lâm Chấn Thiên, Tô Đại Hải các cái khác trúc cơ viên mãn tu sĩ cũng nhao nhao thi triển ra chính mình công kích mạnh nhất, các loại quang mang đan vào một chỗ, như là một đạo hoa mỹ cầu vồng, hướng về thương lôi chí ưng gào thét mà đi. Thương lôi chí ưng phát giác được nguy hiểm, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, đội vàng vung lên hai cánh, ý đồ tránh né bất thình lình công kích. Nhưng bởi vì nó vừa mới phát động xong một đợt cường đại công kích, động tác hơi có vẻ chậm chạp, vẫn là bị mấy đạo công kích đánh trúng vào thân thể. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, thương lôi chí ưng thân thể bị đánh trúng địa phương bộc phát ra một đoàn hào quang chói sáng, nó lông vũ bị tạc đến bốn phía bay tán loạn, phát ra trận trận thống khổ kêu to. Nhưng mà, cái này dù sao cũng là một cái thực lực cường đại yêu thú cấp 3, nhục thân so sánh cùng giai tu sĩ muốn mạnh hơn không ít. Cho dù là lọt vào đông đảo trúc cơ viên mãn tu sĩ toàn lực liên hợp một kích cũng chưa tại chỗ bỏ mình, bất quá lại là bị trọng thương. Thương lôi chí ưng tức giận trừng mắt phía dưới các tu sĩ, trong mắt tràn đầy cừu hận cùng sát ý, nhưng hai cánh của nó vung lên càng thêm có vẻ hơi phí sức, phi hành độ cao cũng có chỗ hạ xuống. Quanh quẩn trên không trung vài vòng sau, nó dường như ý thức được hôm nay tái chiến tiếp đối với mình cực kỳ bất lợi. Thế là phát ra một tiếng bén nhọn hít dài, quay người hướng về phương xa bay đi, rất nhanh liền biến mất ở đám người trong tầm mắt. Đám người nhìn qua thương lôi chí ưng rời đi phương hướng, căng cứng thần kinh lúc này mới thoáng thả lỏng một chút. Mà chờ thương lôi chí ưng vừa mới rời đi, trong đám người trúc cơ viên mãn các tu sĩ vụng trộm liếc nhau một cái, lẫn nhau ngầm hiểu ý lập tức nhau lập tức lôi cuốn bên trên gần nhất xích viêm cuồng hổ con non. Trong chốc lát, cảnh tượng lại lần nữa lâm vào hỗn loạn. Vừa mới còn bởi vì cộng đồng đối kháng Thương Lôi Chí Ưng mà miễn cưỡng duy trì đồng minh, trong nháy mắt sụp đổ, mỗi người đều chỉ nghĩ đến đem cái này chân quý con non chiếm làm của riêng, nào còn có dư cái gì ước định lúc trước cùng tình nghĩa. Lâm Chấn Thiên, ngươi dám thừa dịp loạn cướp đoạt, cái này con non rõ ràng là ta phát hiện trước. Đám người trợn mắt tròn xoe, hướng phía đang muốn mang theo con non bỏ chạy Lâm Chấn Thiên quát, đồng thời trong tay tế ra pháp bảo, một đạo sắc bén linh lực quang mang hướng phía Lâm Chấn Thiên bỏ tới. Lâm Chấn Thiên nghiêng người tránh thoát, hừ lạnh một tiếng đáp lại nói, hừ, đến lúc này còn nói cái gì tuần tự, có bản lĩnh chỉ bằng thực lực đến đoạt ta. Nói, hắn cũng thi triển pháp thuật, triệu hồi ra mấy đạo phong nhận, hướng phía chung quanh cái khác nhìn chằm chằm tu sĩ công tới, y đồ giết ra một đường máu. Tô Đại Hải Trần Đạo Long thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế, thân hình lóe lên liền xông về một cái khác bị tạm thời gác lại ở một bên con non. Hắn vung tay lên, một đạo linh lực bình chướng bao phủ lại kia con non, liền phải đem nó bỏ vào trong túi, có thể tu sĩ khác sao có thể nhường hắn như ý, mấy đạo công kích pháp thuật theo nhau mà tới, làm cho hắn không thể không dừng lại động tác, trước ứng đối những công kích này. Các đại gia tộc các tu sĩ cũng nhao nhao gia nhập chiến đoàn. Trong lúc nhất thời, các loại linh lực quang mang lần nữa xen lẫn lấp lóe, pháp bảo bay tán loạn, pháp thuật tiếng oanh minh tại linh hoạt kỳ ảo trong dãy núi không ngừng tiếng vọng, so trước đó cùng Thương Lôi Chí Ưng tranh đấu lúc còn muốn hỗn loạn mấy phần. Vừa mới trải qua một trận áp chiến đáng người, giờ phút này lại lâm vào bên trong hao tổn bên trong, mỗi cá nhân trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang tổn thương, nhưng tại con non to lớn dụ hoặc trước mặt, lại đều cắn răng kiên trì lấy. Tại trong tranh đấu, mấy cái xích viêm cùng hổ con non bị linh lực ba động xung kích đến bốn phía lăn lộn, bọn hắn hay còn tuổi nhỏ, đối mặt kịch liệt như thế cảnh tượng, phát ra hoảng sợ tiếng kêu, lại cũng chỉ có thể bất lực tại phía trên chiến trường hỗn loạn này dãy rủa. Bất quá cũng có mấy nhà thực lực yếu kém, lặng lẽ thối lui ra khỏi trường tranh đấu này. Lao tổ, chúng ta thật không còn tranh thủ một chút không? Cái này xích viêm cùng hổ con non đang ở trước mắt ta. Một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ không cam tâm nói rằng, a thành a, cái này xích viêm cùng hổ con non tuy tốt, nhưng bây giờ xem ra lại là cái củ khoai nóng bỏng tay. Lúc này mới ngắn ngủi mấy cái canh giờ trôi qua, trong nhà trúc cơ tu sĩ liền vừa chết nhị trọng tổn thương. Coi như hai người chúng ta cũng riêng phần mình đều có vết thương nhẹ mang theo. Nếu là bởi vậy lại có gia tộc tu sĩ chết thảm, thật sự là được không bù mất. Kia trúc cơ hậu kỳ gia tộc lão tổ bất đắc dĩ nói, hắn làm sao lại không muốn lấy được kia xích viêm cuồng hổ con non, nắm giữ nó tương lai gia tộc không nghi ngờ gì nhiều một tôn có thể sống hơn ngàn năm nhị giai viên mãn yêu thú, lại chiến lược so với đồng dạng trúc cơ viên mãn thậm chí càng muốn mạnh lên một bậc. Có thể xích viêm cuồng hổ con non chỉ có 4 cái, cuối cùng tối đa cũng chỉ có 4 nhà thế lực có thể có được cái này con non, thế lực khác chỉ có thể lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ngược lại nếu là vì cái này không có được xích viêm con non đậu vào gia tộc trụ cột lời nói, kia hậu quả khó mà lường được. Đi, tranh thủ thời gian rút lui, để tránh nơi này đánh nhau chấn động lần nữa dẫn tới cường hãn yêu thú, đến lúc đó chúng ta muốn thoát thân cũng khó. Trúc cơ hậu kỳ lão tổ ra lệnh. Mắt thấy lão tổ đã hạ ra mệnh lệnh, kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể đi theo lão tổ rời đi nơi đây, không tham dự nữa trong đó con non tranh đoạt. Theo hỗn loạn tranh đoạt không ngừng tiến hành, sắc trời dần dần tối xuống, tranh đoạt trúc cơ tu sĩ cũng từ trước đó trên trăm giảm đến mấy chục. Nhưng chiến đấu trình độ kịch liệt lại không chút nào giảm, lúc này còn có thể kiên trì đến giờ phút này không nghi ngờ gì vẫn là gia tộc thực lực tương đối mạnh hung hãn. Ít ra mỗi một phương thế lực sau đều có mấy tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, thậm chí không ít có trúc cơ viên mãn lao tổ tỏa chấn. Mà mạnh nhất thuộc về Trần gia, lần này Trần gia ngoại trừ tới Trần Đạo Long tên này, lao tổ còn phái đến một tên khác trúc cơ viên mãn lao tổ, ba tên trúc cơ hậu kỳ cộng thêm gần 10 tên trúc cơ kỳ Trần gia tộc người, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Bằng vào này thực lực cứng hãn, Trần gia thật sớm đoạt được một cái xích viêm cuồng hổ con non cũng giết ra khỏi chúng đây. Tô Đạo Hữu, Triệu Đạo Hữu còn mời giúp ta một chút sức lực, sau đó ta Lâm gia tất có chỗ hồi báo. Mắt thấy chỉ bằng Lâm gia thực lực chỉ sợ khó mà đem xích viêm cuồng hổ mang về Bách Quả Thành, Lâm Chấn Thiên vội vàng hướng phía cách đó không xa Tô Đại Hải cùng Triệu Điền hô. Nghe thấy Lâm Chấn Thiên la lên, Tô Đại Hải cùng Triệu Điền hai người cùng thế lực phía sau cũng không có trước tiên ra tay trợ giúp, mà là rơi vào trầm tư. Tô Đạo Hữu, Triệu Đạo Hữu, chúng ta đều là Bách Quả Thành thế lực, bây giờ thế cục này, nếu là ta Lâm gia không chiếm được cái này con non, bị cái khác ngoài thành thế lực đoạt đi, đối với chúng ta Bách Quả Thành mà nói đều không phải là chuyện tốt. Huống hồ Trần gia đã đắc thủ một cái, nếu chúng ta Bách Quả Thành không có, như vậy trăm năm về sau, chỉ sợ khó mà ngăn cản được Trần gia xâm lấn. Lâm Chấn Tiên lần nữa lo lắng nói, trong ánh mắt tràn đầy khẩn thiết cùng đội vàng. Tô Đại Hải cùng Triệu Điền liếc nhau, trong lòng cũng minh bạch Lâm Chấn Tiên lời nói không qua. Bây giờ cục diện này, nếu là từng người tự chiến, xác thực ai cũng khó mà bảo đảm có thể đoạt được con non. Hơn nữa bạn nhất tổn thất không ít thực lực, bọn hắn Bách Quả Thành ở chung quanh địa vị cũng sẽ nhận uy hiếp. Bất quá nếu là lúc này giúp Lâm gia đoạt được xích viêm cùng hổ con non, về sau Lâm gia tại Bách Quả Thành một nhà độc đại làm sao bây giờ? Chương 360, con non đắc thủ, phong ba lại khởi. Chương 360, con non đắc thủ, phong ba lại khởi. Lâm Đạo Hữu có một số việc chúng ta cần sớm giải thích rõ, nếu thật có thể đoạt được con non thật là phân chia như thế nào? Tô Đại Hải trầm giọng hỏi, trong mắt lóe ra tinh minh quan mang. Thấy hai người bộ dáng, Lâm Chấn Tiên lập tức minh bạch trong lòng hai người suy nghĩ, vội vàng nói, Tô Đạo Hữu, Triệu Đạo Hữu yên tâm, nếu có thể thành công đoạt được con non, ta Lâm gia nguyện cùng hai vị đạo hữu cùng hưởng, tuyệt không một nhà độc đại chi ý chờ con non trưởng thành, ba nhà chúng ta cộng đồng thúc đẩy, dùng cho thủ hộ Bách Quả Thành, chống cự ngoại địch. Tô Đại Hải khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát sau nói rằng, Lâm đạo hữu, nói miệng không bằng chứng, việc này còn cần lập xuống khế ước làm chứng, để tránh ngày sau sinh ra không cần thiết tranh chấp. Lâm Chấn Tiên không chút do dự gật đầu bằng lòng, "Tốt, liền theo Tô đạo hữu lời nói, chúng ta cái này liền lập xuống khế ước." Ngay lúc này, ba người liền lấy linh lực làm dẫn, lập xuống một phần huyết khế, ước định như thành công đoạt được Xích Viêm cuồng hổ con non, ba nhà cộng đồng nắm giữ, cộng đồng bồi dưỡng, nếu có vi phạm, chắc chắn gặp khế ước chi lực phản vệ, tu vi tổn hao nhiều. Khế ước lập xuống sau, Tô Đại Hải cùng Triệu Điền rốt cục yên lòng, cùng Lâm gia chính thức liên thủ. Có Tô gia cùng Lâm gia gia nhập, ba nhà liên minh thế không thể đỡ, rất nhanh liền dẫn một cái Xích Viêm cuồng hổ con non giết ra khỏi chủng đây, cực tốc hướng lấy Bách Quả Thành mà đi. Nhưng mà Lâm gia cách làm rất nhanh liền đưa tới các thế lực chú ý, bây giờ Bách Quả Thành cùng Viêm Dương Thành đều thu hoạch được một cái Xích Viêm cuồng hổ con non. Nếu là bọn họ chỗ thành trì không có Xích Viêm cuồng hổ xem như hộ thành yêu thú, trăm năm về sau chẳng phải là muốn kém một bậc. Thế là thế lực khắp nơi nhao nhao bắt chước Lâm gia cách làm, liên hợp cùng một tòa thành thị thế lực, lập xuống khế ước dự định ngày sau cộng đồng thúc đẩy Xích Viêm cuồng hổ. Thời gian dần qua, chiến đấu từ thế lực khắp nơi lăn lộn đấu diễn biến thành các thế lực lớn lăn lộn đấu, trừ bỏ Bách Quả Thành cùng Viêm Dương Thành bên ngoài, nơi đây còn có tứ phương thế lực lớn. Nhưng là Xích Viêm cuồng hổ con non cũng chỉ có hai cái, đã định trước có hai thế lực lớn cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về. Bách Quả Thành bên này, làm Lâm Tô Triệu Tam nhà thành công đem Xích Viêm cuồng hổ con non mang về Bách Quả Thành lúc, thành nội lập tức nhấc lên một hồi kinh thiên sóng biển. Nhất là cái khác sáu nhà thất bại tan tác mà quay trở về trúc cơ gia tộc, nội tâm càng là tràn ngập không cam lòng cùng ghen ghét. Lần này linh hoạt kỳ ảo dây núi một nhóm, bọn hắn không chỉ có hao tổn không ít gia tộc tinh anh bên ngoài vẫn không có thể được đến Xích Viêm cuồng hổ con non. Bây giờ nhìn thấy Lâm Tô Triệu Tam nhà, làm sao có thể không đỏ mắt? Nhất là xem như thành nội thực lực xếp hạng thứ ba Diệp gia. Lão tổ, cái này Lâm Tô Triệu Tam nhà lần này được kia Xích Viêm cuồng hổ con non, về sau tại cái này Bách Quả Thành địa vị sợ là muốn như mặt trời ban trưa, chúng ta Diệp gia như ngồi yên không để ý đến, chỉ sợ cuối cùng liền kia Triệu gia cũng có thể leo đến trên đầu chúng ta đi a. Diệp gia gia chủ Diệp Thương Lan sắc mặt âm trầm nói rằng, trong mắt lóe ra không cam lòng cùng lo lắng. Đúng vậy a lão tổ, gia chủ nói không sai, chúng ta Diệp gia làm như thế nào cho phải a? Diệp gia một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ cũng là lo lắng mà hỏi thăm. Diệp gia lão tổ Diệp Hạo nghe vậy cho mày, đối mặt đám người sầu lo, đối với cái này trong lòng của hắn cũng rất là bực bội. Diệp Hạo tại Diệp gia trong nghị sự đại sảnh đi qua đi lại, đột nhiên hắn trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, "Hừ, đã chúng ta Diệp gia không thể được đến Xích Viêm cuồng hổ con non, bất quá chúng ta Bách Quả Thành lại là được đến một cái Xích Viêm cuồng hổ con non, không phải sao?" Nghe xong Diệp Hạo lời nói, lập tức có Diệp gia trưởng lão kịp phản ứng, nghi hoặc hỏi, "Lão tổ ý của ngài là?" Diệp Hạo cười lạnh, nói, "Kia Lâm Tô Triệu Tam nhà tuy được con non, nhưng cái này con non lại không chỉ thuộc về bọn hắn ba nhà, mà là thuộc về chúng ta toàn bộ Bách Quả mình, là thuộc về chúng ta Bách Quả Thành hộ thành yêu thú. Kể từ đó, kia Xích Viêm cuồng hổ liền không thể chỉ từ bọn hắn ba nhà định đoạt, chúng ta Diệp gia cũng việc nhân đức không nhường ai có thể thúc đẩy." Đám trưởng lão nghe vậy, nhao nhao gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. "Lão tổ anh minh, chỉ là Lâm Tô Triệu Tam nhà chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy đồng ý." Lúc này một vị trưởng lão rầu rĩ nói, "Hừ, cái này có thể không thể kìm được bọn hắn ba nhà. Từ ngày hôm nay, chúng ta Diệp gia liền muốn ở trong thành trắng trợn tuyên dương, cái này Xích Viêm cuồng hổ con non chính là Bách Quả Thành chi cộng đồng tài phú, ứng từ toàn thành chi lực cộng đồng bồi dưỡng. Mặt khác, các ngươi liền có thể phái người đi liên hệ cái khác mấy gia tộc lớn, liền nói Lâm Tô Triệu Tam nhà độc chiếm con non, tổn hại Bách Quả Thành chỉnh thể lợi ích, chúng ta Diệp gia nguyện dẫn đầu là gia tộc khác tranh thủ vốn có quyền lợi. Ta ngược lại muốn xem, tại toàn thành dư luận áp lực dưới, bọn hắn ba nhà còn có thể như thế nào." Diệp Hạo trong mắt lóe ra âm tàn quan mang, hắn biết rõ cử động lần này một khi thành công, Diệp gia không chỉ có thể tại Xích Viêm cuồng hổ chuyện bên trên được chia một chén canh, còn có thể tại Bách Quả Thành dựng nên lên đại nghĩa lẫm nhiên hình tượng, chèn ép Lâm Tô Triệu Tam nhà danh tiếng. Diệp gia các trưởng lão lĩnh mệnh mà đi, cấp tốc ở trong thành triển khai hành động. Mà cái khác mấy đại trúc cơ gia tộc khi lấy được Diệp gia kế hoạch sau nhau nhau lựa chọn gia nhập, bắt đầu liên hợp lại đối Lâm Tô Triệu Tam nhà tiến hành tạo áp lực. Bọn hắn bốn phía giải tin tức, trong lúc nhất thời, Bách Quả Thành bên trong lưu ngôn phỉ ngữ nổi lên bốn phía. Rất nhanh thành nội lời đồn nổi lên bốn phía, Lâm Tô Triệu Tam nhà cũng thu vào cái khác mấy đại trúc cơ gia tộc liên hợp tạo áp lực. Lâm gia đại sảnh, hai vị đạo hữu, bây giờ thành nội dư luận rào rạt, nói ba nhà chúng ta độc chiếm Xích Viêm cuồng hổ con non, tổn hại Bách Quả Thành chỉnh thể lợi ích. Không biết hai vị đạo hữu như thế nào đối đãi? Lâm gia gia chủ Lâm Bá Thiên mở miệng nói ra. "Hừ, những gia tộc này ghê tởm đến cực điểm, chính mình không có đoạt được Xích Viêm cuồng hổ con non, liền sử xuất như vậy bị ổi thủ đoạn, theo ta thấy không cần để ý bọn hắn. Bọn hắn mong muốn cái này Xích Viêm cuồng hổ con non chính mình từ thế lực khác đi đâu đoạt." Triệu gia gia chủ Triệu Nguyên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói rằng, trong tay quạt xếp lúc khép mở tiết lộ ra nội tâm của hắn bực bội. Tô gia gia chủ Tô Lăng cũng là sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện sợ không có Triệu đạo hữu nghĩ đơn giản như vậy, bọn hắn đây là muốn kích động toàn thành tới đối phó chúng ta nếu là một mặt cứng ngạnh, sợ rằng sẽ gây nên thành nội nội chiến. Nếu là bởi vậy bị Trần gia nắm lấy cơ hội, kia chỉ sợ vậy chúng ta nên làm cái gì, cũng không thể muốn Xích Viêm cuồng hổ con non giao ra a, phải biết ba nhà chúng ta vì đoạt được này con non thế nhưng là trả giá nặng nề. Triệu Nguyên lại lần nữa nói rằng, lập tức Lâm gia trong đại sảnh rơi vào trầm mặc. Hai vị đạo hữu, ta có một cái biện pháp có thể giải quyết. Lâm Bá Thiên trầm rãi mở miệng nói ra. A, Lâm đạo hữu mau nói đi. Tô Lăng cùng Triệu Nguyên vội vàng dò hỏi. A, thành nội cái khác mấy đại trúc cơ gia tộc không phải muốn cho cái này Xích Viêm cuồng hổ con non thuộc về Bách Quả Minh sao? Vậy chúng ta không ngại như bọn hắn mong muốn. Lâm Bá Thiên đề nghị. Nhưng mà không đợi Lâm Bá Thiên tiến một bước phân tích, tính tình nóng nảy Triệu Nguyên liền vội vàng cắt ngang Lâm Bá Thiên nói rằng, cái này làm sao có thể? cái này xích viêm cùng hổ con non nhưng là chúng ta ba nhà tại linh hoạt kỳ ảo dãy núi liều sống liều chết mới đoạt đến một cái, có thể nào giao ra? Chớ nóng nội, Triệu đạo hữu trước hãy nghe ta nói hết. Lâm Bá Thiên chậm rãi cười một tiếng, ngữ khí lộ ra thần bí. Chương 361, diễn phần mình lưu kế. Chương 361, diễn phần mình lưu kế. Đã thành nội mấy gia tộc lớn muốn cho cái này xích viêm cùng hổ con non thuộc về Bách Quả Minh, vậy chúng ta không ngại liền tương kế tự kế. Nhưng thành nội mấy gia tộc lớn thay ba nhà chúng ta ra cái này xích viêm cuồng hổ trưởng thành cần thiết tài nguyên, chúng ta chỗ nỗ lực chỉ là một cái xích viêm cuồng hổ là Bách Quả Minh mạnh lưới. Đến mức cái này xích viêm cuồng hổ thúc đẩy quyền cuối cùng nắm giữ tại trong tay ai còn không phải chúng ta mấy nhà nói tính. Lâm Bá Thiên chậm rãi mà đàm đạo, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Tô Triệu hai vị tộc trưởng nghe xong cũng là trong mắt sáng lên, hiển nhiên đối với đề nghị này mười phần tán đồng. Tốt, Lâm đạo hữu kế này rất hay. Triệu Nguyên dẫn đầu tỏ thái độ nói, ta cũng đồng ý. Chỉ là ta cảm thấy chúng ta còn cần chối từ một phen, như thế khả năng tranh thủ tới lợi ích lớn hơn nữa. Tô Lăng nói rằng, không bao lâu, Lâm Tô Triệu tam nhà dựa theo kế hoạch, đầu tiên là trong thành tuyên bố, biểu thị xích viêm cuồng hổ con non chính là hợp ba nhà chi lực mới từ rất nhiều thế lực vòng vây bên trong cướp đoạt mà đến, ba nhà vì thế thậm chí vẫn lạc mấy tên trúc cơ tu sĩ. Sau đó tại Bách Quả Minh tập thể trong hội nghị cũng là ngôn từ kích lệ cự tuyệt mấy gia tộc lớn yêu cầu. Mấy gia tộc lớn đối với ba nhà thái độ hiển nhiên là làm tốt phòng bị cùng sau đó triển khai một hệ liệt tiếp tục tạo áp lực đến tiếp sau kế hoạch. Lão tổ, Lâm Tô Triệu tam nhà lần này Bách Quả Minh trong hội nghị thái độ vô cùng cứng ngạnh, trực tiếp từ chối đề nghị của chúng ta. Diệp gia trưởng lão báo cáo. Diệp Hạo nghe nói khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia cười lạnh, "Hừ, việc này có thể không thể kìm được bọn hắn ba nhà làm chủ." Diệp gia các trưởng lão cũng nhao nhao phụ họa, "Kia lão tổ, chúng ta tiếp xuống nên như thế nào hành động?" Diệp Hạo trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, nói rằng, tiếp tục giải lời đồn, liền nói bọn hắn ba nhà vì tư lợi, không để ý Bách Quả thành an nguy, chỉ muốn độc chiếm xích viêm cuồng hổ lực lượng. Sau đó chúng ta mấy gia tộc lớn tiếp tục cho ba nhà tạo áp lực, ta cũng không tin ba nhà thật dám như thế. Vâng, lão tổ. Diệp gia các trưởng lão nhao nhao bắt đầu hành động. Tại Diệp gia kích động hạ, Bách Quả thành dư luận càng thêm kịch liệt, đầu đường cuối ngõ đều đang nghị luận xích viêm cuồng hổ con non thuộc về vấn đề. Một chút không rõ chân tướng tán tu cũng bắt đầu đối Lâm Tô Triệu tam gia sản sinh bất mãn, cho rằng bọn họ không nên độc chiếm phần này tài nguyên. Cùng lúc đó, Bách Quả thành thế cục cũng đưa tới thành trì chung quanh chú ý. Trần gia cùng Viêm Dương thành biết được Bách Quả thành nội bộ bởi vì xích viêm cuồng hổ con non thuộc về vấn đề sinh ra phân tranh sau, bắt đầu ngao ngoe muốn động, âm thầm điều động một chút mật thám chui vào Bách Quả thành, ý đồ nhìn trộm thế cục, tìm kiếm thời cơ lợi dụng. Cứ như vậy hai bên mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng, coi như mâu thuẫn đạt tới một cái đỉnh điểm thời điểm, ba nhà bỗng nhiên tuyên bố đồng ý đem xích viêm cuồng hổ con non đặt vào Bách Quả Minh cộng đồng bồi dưỡng. Thế là rất nhanh, Bách Quả Minh lần nữa triệu mở một cuộc hội nghị. Sẽ lên, Lâm Tô Triệu tam nhà đại biểu thần sắc bình tĩnh. Lâm Bá Thiên dẫn đầu đứng dậy, hắng giọng một cái nói rằng: "Các vị, ta ba nhà biết rõ Bách Quả thành phồn vinh ổn định cần đại gia cộng đồng thủ hộ, cái này xích viêm cuồng hổ con non tuy là ta ba nhà liều chết bắt được, nhưng chúng ta cũng nguyện vì toàn thành lợi ích, đem nó đặt Bách Quả mình cộng đồng bồi dưỡng phía dưới." Lời vừa nói ra, dưới đại gia tộc khác các đại biểu không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng còn muốn trải qua một phen giao phong kịch liệt, không nghĩ tới ba nhà lại dễ dàng như vậy nuối lòng miệng. Tô Lăng tiếp lấy đứng lên nói bổ sung: "Bất quá chắc hẳn các vị cũng tin tưởng cái này xích viêm cuồng hổ con non bồi dưỡng cần hao phí đại lượng tài nguyên, mà trước đây ta ba nhà tại tranh đoạt cùng bảo hộ nó quá trình bên trong đã trả giá nặng nề, cho nên tại xích viêm cuồng hổ con non bồi dưỡng cái này một khối tài nguyên cần các nhà bỏ ra." Triệu Nguyên cũng đúng lúc đó phụ họa: "Không sai, thiên hạ không có miễn phí yến hội. Nếu là muốn cái này con non khỏe mạnh trưởng thành, trở thành ta Bách Quả thành chân chính thủ hộ thú, các nhà đều cần ra một phần lực." Gia tộc khác các đại biểu bắt đầu châu đầu ghét hai, nghị luận ầm ĩ. Diệp gia gia chủ Diệp Thương Lan hừ lạnh một tiếng, nói rằng: "Đây là tự nhiên, chỉ là cái này tài nguyên nên phân chia như thế nào, lại nên như thế nào bảo đảm tất cả mọi người có thể công bình tham dự vào con non bồi dưỡng bên trong, còn cần có cái minh xác điều lệ." Lâm Bá Thiên mỉm cười, dường như sớm đã ngờ tới sẽ có câu hỏi như thế, hắn không nhanh không chậm từ trong túi trữ vật xuất ra một phần sớm đã chuẩn bị xong bản kế hoạch, đưa cho đám người: "Đây là ta ba nhà định ra sơ bộ phương án, các vị không ngại xem trước một chút." Đám người tiếp nhận bản kế hoạch, cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Bản kế hoạch bên trên kỹ càng nhóm ra các nhà cần cung cấp tài nguyên số lượng cùng chủng loại, cùng tại con non quá trình trưởng thành bên trong tham dự phương thức cùng quyền hạn phân phối. Trong đó, tài nguyên phân phối dựa theo các gia tộc tại Bách Quả thành thực lực cùng địa vị tiến hành đại khái phân chia, thực lực càng mạnh gia tộc gánh chịu số lượng đối lập khá nhiều. Nhưng cùng lúc tại con non thúc đẩy quyền bên trên cũng sẽ có nhất định ưu tiên cân nhắc. Nhưng mà, phương án như vậy tự nhiên không có khả năng nhường tất cả gia tộc đều hài lòng, Diệp gia chính là thứ nhất. Diệp gia Diệp Thương Lan sắc mặt âm trầm, đem bản kế hoạch khép lại âm thanh lạnh lùng nói: "Lâm Bá Thiên, ngươi bản kế hoạch này chỉ sợ không ổn đâu. Cái này liên quan tại xích viêm cuồng hổ con non bồi dưỡng tài nguyên toàn phân cho chúng ta mấy gia tộc lớn, mà các ngươi ba nhà lại một tia không có. Ngoài ra, tại ngày sau xích viêm cuồng hổ thúc đẩy bên trên, các ngươi mặc dù đề cập chúng ta có nhất định ưu tiên cân nhắc, có thể cái này nhất định hai chữ quá mức mơ hồ, đến tột cùng là loại trình độ nào ưu tiên. Cái này khiến chúng ta như thế nào yên tâm đem tài nguyên giao cho các ngươi đến chủ đạo bồi dưỡng sự tình." Lâm Bá Thiên vẫn chấn định như cũ tự nhiên, hai tay ôm ngực, không chút hoang mang đáp lại nói: "Diễm huynh, an tâm chớ đợi. Ta ba nhà cũng không phải là không muốn gánh chịu tài nguyên, chỉ là trước đây tại tranh đoạt con non lúc đã nguyên khí đại thương. Lại cái này tài nguyên phân phối phương án cũng là căn cứ vào các gia tộc thực lực cùng địa vị mà định ra. Ta Lâm gia, Tô gia cùng Triệu gia, vì đoạt được cái này con non, không chỉ có tổn thất đông đảo tinh nhuệ trúc cơ tu sĩ, còn tiêu hao đại lượng chân quý pháp bảo cùng đan dược, bốn liếng đã bị móc sạch không ít. Bây giờ đưa ra từ thực lực khá mạnh gia tộc đa phần gánh chút tài nguyên, cũng là hành động bất đắc dĩ, vì có thể khiến cho Xích Viêm cùng hộ con non mau chóng trưởng thành, thủ hộ chúng ta cộng đồng bách quả thành. Đến mức thúc đẩy quyền phương diện, cái này nhất định ưu tiên tự nhiên sẽ tại sau này kỹ càng thương thảo ra rõ ràng quy tắc chi tiết, cũng sẽ không để cho đại gia thất vọng. Diệp Thương Lan lại không để mình bị đẩy vòng vòng, cười lạnh một tiếng, thử, nói dễ nghe. Ai biết các ngươi có phải hay không muốn mượn cơ hội này củng cố nhà mình thế lực, đem chúng ta gia tộc khác giẫm tại dưới chân. Cái này Xích Viêm cùng hộ con non vốn là bách quả thành cộng đồng tài phú. Bây giờ lại bị các ngươi ba nhà như thế điều khiển, thực sự khó mà phục chúng. Gia tộc khác các đại biểu cũng nhao nhao gật đầu, hiển nhiên đối Diệp gia chất vấn biểu thị tán đồng. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng họp bầu không khí biến khẩn trương lên, ánh mắt của mọi người tại Lâm Bá Thiên cùng Diệp Thương Lan ở giữa qua lại dao động, đều đang đợi lấy trận này giao phong đến tiếp sau phát triển. Chương 362, họa dẫn hứa ra chương 362, họa dẫn hứa ra Tô Lăng thấy tình thế không ổn, liền vội vàng đứng lên hòa giải, "Các vị, tất cả mọi người là vì bách quả thành tốt, làm gì như thế dương cung bạc kiếm? Ta ba nhà đưa ra cái này sơ bộ phương án, cũng chỉ là thả con tép, bắt con tôm, nếu có chỗ không ổn, tự nhiên có thể cộng đồng thương nghị sửa chữa. Chúng ta dự tính ban đầu tuyệt không phải muốn độc chiếm lợi ích, mà là hy vọng tại trước mắt chật vật thế cục hạng, tìm tới một cái có lợi nhất tại con non trưởng thành cùng bách quả thành an toàn biện pháp." Ngữ khí của hắn hòa hoãn, ý đồ lắng lại đám người lửa giận. Triệu Nguyên cũng đi theo phụ họa, Tô Minh nói cực phải. Cái này con non trưởng thành cần thiết tài nguyên khổng lồ, các ngươi mấy gia tộc lớn tại Bách Quả Thành kinh doanh nhiều năm, nội tình thâm hậu, lúc này thêm ra chút lực, ngày sau cũng có thể thu hoạch càng lớn hồi báo. Chờ Xích Viêm cùng hộ trưởng thành là cường đại thủ hộ thú, được lợi chính là chúng ta toàn bộ Bách Quả Thành, mà không phải nào đó một nhà nhất tộc. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong, hy vọng có thể được đến đại gia tán đồng. Nhưng mà, bọn hắn cũng không hề hoàn toàn lắng lại gia tộc khác bất mãn. Tiền gia gia chủ Tiền Khải Sơn cau mày nói rằng, lời tuy như thế, nhưng phương án này xác thực tồn tại rất nhiều mơ hồ không rõ địa phương. Tỷ như cái này tài nguyên cụ thể công dụng rõ ràng chi tiết không có nhóm ra, chúng ta có thể nào xác định cung cấp tài nguyên đều bị hợp lý dùng cho con non bồi dưỡng? Còn có cái này thúc đẩy quyền phân phối, nhất định phải có một cái rõ ràng, công chính lại có thể thao tác tiêu chuẩn, nếu không khó mà cam đoan tính công bình. Lời của hắn sắc bén, trực chỉ mấu chốt của vấn đề chỗ. Lâm Bá Thiên trong lòng thầm nghĩ, cái này mấy nhà quả nhiên khó đối phó, xem ra hôm nay nếu không xuất ra càng có thành ý phương án giải quyết, hội nghị này sợ là muốn lâm vào cục diện bế tắc. Hắn hơi chút suy nghĩ sau, nói rằng, các vị lo lắng ta hiểu. Như vậy đi, chúng ta một lần nữa trải bước một chút bản kế hoạch, đem tài nguyên kỹ càng công dụng, mỗi một hạng cụ thể số lượng cùng thúc đẩy quyền rõ ràng phân phối tiêu chuẩn đều kỹ càng nắm ra, sau đó lại tiến hành thương thảo. Như thế nào? Gia tộc khác các đại biểu liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu biểu thị đồng ý, thế là hội nghị bên trong đông đảo gia tộc bắt đầu trao đổi lên. Đông nhiên Tôn gia gia chủ Tôn Sinh nói rằng, các vị đạo hữu, ta nhớ được chúng ta bách quả thành dường như cũng không chỉ đang ngồi cựu đại trúc cơ gia tộc a. Cái này Xích Viêm cùng hộ con non bồi dưỡng can hệ trọng đại, liên quan đến toàn bộ bách quả thành an nguy, lẽ ra nên nhường tất cả trúc cơ gia tộc cộng đồng tham dự quyết sách, có thể nào đem bọn hắn loại trừ bên ngoài đâu? Thanh âm của hắn tại trong phòng họp vang lên, đưa tới rối loạn tương mừng. Đám người nhao nhao cao mày, đối với Tôn Sinh đề nghị cảm thấy bất mãn. Phải biết đây là bách quả minh thành viên mới tham nộ cùng hội nghị, mà hứa ra cũng không phải là bách quả minh một thành viên, cho nên cũng không thể tham dự vào. Bất quá rất nhanh, đám người liền minh bạch Tôn Sinh ý tứ, đơn giản là muốn nhường cái này hứa ra chia sẻ một chút liên quan tới Xích Viêm cùng hộ trưởng thành cần thiết tài nguyên. Không sai, chờ Xích Viêm cùng hộ trưởng thành sau, bảo vệ là chúng ta toàn bộ bách quả thành. Hứa ra xem như bách quả thành một viên lẽ ra nên có chỗ nỗ lực, ta đồng ý Tôn gia chủ đề nghị. Diệp gia dẫn đầu tỏ thái độ. Theo Diệp gia tỏ thái độ, ngoại trừ Lâm Tô Triệu Tam nhà bên ngoài, còn lại trúc cơ gia tộc cũng là nhao nhao tỏ thái độ đồng ý, dù sao thêm một cái trúc cơ gia tộc chia sẻ tài nguyên, như vậy chính mình chỗ nỗ lực tài nguyên tóm lại là muốn nhỏ một chút, bọn hắn tự nhiên là vui lòng nhìn thấy. Mà Lâm Tô Triệu Tam nhà thấy này cũng không có phủ nhận cự tuyệt. Dù sao chỉ là nhường hứa ra tham dự chia sẻ Xích Viêm cùng hộ con non bồi dưỡng, cũng không phải khiến hứa ra gia nhập vào bách quả minh bên trong, chuyện này đối với bọn hắn ba nhà tới nói cũng không có cái gì xung đột lợi ích. Tốt, đã các ngươi đều đồng ý, vậy ta Lâm gia không có ý kiến gì. Lâm Bá Thiên tỏ thái độ nói. Ta Tô gia, Triệu gia cũng không có ý kiến. Đã như vậy, vậy thì phái người đi thông chi hứa ra người a. Diệp Thương Lan nói tiếp. Rất nhanh, liền có một tên đại biểu cho bách quả minh sứ giả tiến về hứa ra. Ngươi là người phương nào? Hứa ra hộ vệ cảnh giác mà nhìn trước mắt vị này khách không mời mà đến, vũ khí trong tay có chút nắm chặt. Sứ giả không kiêu ngạo không tự tin nói, tại hạ là bách quả minh sứ giả, chuyên tới để truyền đạt có quan hệ bách quả minh chỉ thị. Hộ vệ quan sát toàn thể sứ giả một phen, liền nói rằng, ngươi lại chờ đợi ở đây, ta đi thông báo. Chỉ chốc lát sau, hộ vệ trở về, khiến cho người dẫn vào hứa ra phòng tiếp khách. Hứa ra trước mắt người chủ sự Hứa Thiên Thành sớm đã ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem sứ giả. Tại hạ là Hứa Thiên Thành, là trước mắt Hứa ra người chủ sự, không biết bách quả minh sứ giả lần này đến đây, cần làm chuyện gì. Hứa Thiên Thành nhàn nhạt hỏi, nhưng trong lòng âm thầm suy đoán bách quả minh ý đồ. Sứ giả thần sắc cao ngạo nói, Hứa đạo hữu chắc hẳn ngươi cũng biết, bây giờ ta bách quả thành may mắn được đến một cái Xích Viêm cùng hộ con non, đây là liên quan đến ta bách quả thành tương lai an nguy đại sự. Trải qua bách quả minh thương nghị quyết định, cái này Xích Viêm cùng hộ con non bồi dưỡng cần trong thành các đại gia tộc cộng đồng xuất lực, Hứa ra xem như bách quả thành một phần tử, tự nhiên cũng tại được mời liệt kê. Trong giọng nói của hắn mang theo một loại không thể nghi ngờ hương vị. Nghe sứ giả lời nói, Hứa Thiên Thành khẽ nhíu mày. Ngày xưa Bách Quả Thành bên trong rất nhiều gia tộc cùng Hứa gia cũng không quá nhiều qua lại, bây giờ lại đột nhiên tìm tới cửa, quả nhiên không có có gì tốt chuyện. Sứ giả nói đùa. Hứa gia tại cái này Bách Quả Thành luôn luôn điệu thấp làm việc, chưa hề tham dự qua những ngày phân tranh. Cái này Xích Viêm cùng Hổ Con Non cùng ta Hứa gia lại có gì làm? Hứa Thiên Thành âm thanh lạnh lùng nói, ý đồ từ chối. Sứ giả đã sớm chuẩn bị, mỉm cười nói rằng, Hứa gia chủ lời ấy sai rồi. Cái này Xích Viêm cùng Hổ một khi trưởng thành, bảo vệ là toàn bộ Bách Quả Thành, bao quát Hứa gia. Bây giờ trong thành gia tộc khác đều đã nhao nhao hưởng ứng, Hứa gia như không đếm xỉa đến, chỉ sợ ngày sau tại cái này Bách Quả Thành tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Hứa Hổ, Hứa gia nếu có thể tại lần này sự kiện bên trong ra một phần lực, cũng có thể tăng lên Hứa gia ở trong thành uy vọng cùng địa vị, ngày sau nếu là có chuyện gì khó xử, Bách Quả Minh cũng chắc chắn tương trợ. Lời của hắn tràn đầy dụ hoặc cùng uy hiếp. Hứa Thiên Thành trầm mặc không nói, trong lòng cân nhắc lợi hại. Hắn biết sứ giả lời nói không phải không có lý, nếu là cự tuyệt, sợ rằng sẽ đắc tội Bách Quả Minh đông đảo gia tộc. Nhưng nếu là bằng lòng, Hứa gia cũng sẽ nỗ lực cái giá không nhỏ. Suy nghĩ một lúc lâu sau, Hứa Thiên Thành lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, việc này quá mức trọng đại, ta làm không chủ. Người trước tạm trở về, nói cho Bách Quả Minh các vị gia chủ, việc này trọng đại, ta Hứa gia cần thời gian cân nhắc. Sứ giả thấy Hứa Thiên Thành không có trực tiếp tự tuyệt, mở miệng nói ra, nếu như thế còn mời Hứa gia cứ việc suy nghĩ. Dù sao Xích Viêm cùng Hổ Con Non bồi dưỡng công việc cấp bách, ngày mai ta sẽ lần nữa đến đây bái phỏng. Nói xong, Bách Quả Minh sứ giả cũng không quay đầu lại rời đi nữa ra. Đợi đến sứ giả sau khi rời đi, Hứa Thiên Thành cũng là lập tức đem việc này cáo chi Trần Phỉ Nguyệt. Mẫu thân, ngài nhìn việc này chúng ta nên ứng đối ra sao? Hứa Thiên Thành lo lắng mà hỏi thăm. Trần Phỉ Nguyệt lặng lặng mà ngồi trên ghế, trong ánh mắt lộ ra một tia khôn khéo cùng trầm ổn. Nàng trầm mặc một lát sau, chậm rãi nói rằng, Bách Quả Minh chiêu này cờ hạ đến cũng là xảo diệu, đem chủ ý đánh tới chúng ta Hứa gia trên đầu. Bất quá, chúng ta cũng không thể liền dễ dàng như vậy bị bọn hắn nắm. Chương 363, Hứa gia điều kiện. Chương 363, Hứa gia điều kiện. Hứa Thiên Thành khẽ gật đầu, nói rằng, mẫu thân nói phải, Thiên Thành cũng nghĩ như vậy, nhưng nếu trực tiếp cự tuyệt, sợ rằng sẽ cho Hứa gia đưa tới phiền toái. Không sai, việc này nếu là xử lý bất đương lời nói chỉ sợ sẽ cho chúng ta Hứa gia đưa tới không ít phiền toái, đợi lát nữa ta sẽ đem việc này cáo chi phụ thân ngươi, chúng ta vẫn là chờ hắn tới làm cái này quyết định đi. Trần Phỉ Nguyệt cau mày nói rằng, không bao lâu, ngay tại ngày đêm càng không ngừng luyện chế phụ lục, Hứa Trường Sinh thu vào đến từ Trần Phỉ Nguyệt truyền âm. Phu quân, trong nhà có sự tình khẩn yếu cần ngươi đến xử lý một chút. Hứa Trường Sinh thả ra trong tay chế phù bút, bất đắc dĩ thở dài. Trong khoảng thời gian này hắn một mực bế quan dốc lòng luyện chế phụ lục, chính là hy vọng sớm ngày trở thành nhị giai phụ sư, không nghĩ tới lại bị bất thình lình chuyện cắt ngang. Hắn đi ra phòng bế quan, đi vào gia tộc phòng nghị sự, nhìn thấy Trần Phỉ Nguyệt cùng Hứa Thiên Thành một mặt ngưng trọng bộ dáng, trong lòng liền đoán được mấy phần. Phỉ Nguyệt, đã xảy ra chuyện gì? Hứa Trường Sinh hỏi. Trần Phỉ Nguyệt đem Bách Quả Minh sứ giả đến đây sự tình cùng yêu cầu của bọn hắn kỹ càng nói một lần. Hứa Trường Sinh sau khi nghe xong, sắc mặt biến âm trầm. Cái này Bách Quả Minh thật sự là khinh người quá đáng, ngày bình thường bất kỳ lợi ích cùng ta Hứa gia không quan hệ. Bây giờ lại muốn cho chúng ta bỏ tài nguyên đi nuôi hắn nhóm Xích Viêm cùng Hổ Con Non. Hứa Thiên Thành ở một bên phụ hòa nói, phụ thân, Hải Nhi cũng cho là như vậy. Nhưng nếu là không đáp ứng, chỉ sợ Hứa Trường Sinh đi qua đi lại, trầm tư một lát sau nói rằng, việc này chúng ta xác thực không thể tùy tiện bằng lòng, nhưng cũng không thể trực tiếp cự tuyệt. Chúng ta Hứa ra mặc dù tại Bách Quả Thành bên trong đã đứng bước góc chân, nhưng nếu là hoàn toàn đắc tội gia tộc khác, sợ là về sau bước đi liên tục khó khăn. Dạng này, ngày mai người sứ giả kia lại đến lúc, ngươi liền nói chúng ta Hứa ra bằng lòng cân nhắc tham dự. Nhưng cần Bách Quả Minh đồng ý nhường Hứa ra trở thành Bách Quả Minh một viên. Phu quân, kế này rất hay. Kể từ đó, mặc kệ là như thế nào ta Hứa ra đều không rơi xuống hạ phong. Nếu là Bách Quả Minh đồng ý, như vậy ta Hứa ra liền có thể thừa cơ gia nhập Bách Quả Minh, tham dự vào thành nội lợi ích phân phối. Nếu là không đồng ý, như vậy chúng ta Hứa ra cự tuyệt yêu cầu của bọn hắn cũng là hợp lý. Trần Phỉ Nguyệt chậm rãi phân tích nói. Là phụ thân, ta hiểu được. Chờ ngày mai Bách Quả Minh sứ giả thứ nhất, ta liền sẽ đem phụ thân quyết định bảo hắn biết. Hứa Thiên Thành hưng phấn nói. Đi, vậy chuyện này trước hết như thế. Nếu có cái gì ngoài ý muốn, thông báo tiếp ta. Nói xong, Hứa Trường Sinh liền quay trở về chế phụ thất bên trong. Ngày thứ hai, Bách Quả Minh sứ giả tới đúng lúc Hứa ra. Hứa Thiên Thành sớm đã tại phòng tiếp khách chờ. Sứ giả nhập sau phòng, Hứa Thiên Thành liền dựa theo phụ thân chỉ thị nói rằng, sứ giả, hôm qua ta cùng gia tộc trưởng bối thương nghị hồi lâu, cái này Xích Viêm cùng Hổ Con Non bồi dưỡng can hệ trọng đại. Ta Hứa ra bằng lòng là Bách Quả Thành an nguy ra một phần lực. Chỉ là, ta Hứa ra nếu muốn tham dự việc này, có một cái điều kiện. Sứ giả nghe nói, trên mặt lộ ra mỉm cười, không biết ra sao điều kiện. Hứa Thiên Thành vẻ mặt chấn định nói, ta Hứa ra hy vọng có thể chính thức trở thành Bách Quả Minh một viên, cùng gia tộc khác cùng nhau là Bách Quả Thành phồn vinh phát triển cống hiến lực lượng, cũng chỉ có như vậy, ta Hứa ra khả năng danh chính ngôn thuận tham dự vào Xích Viêm cùng Hổ Con Non bồi dưỡng công việc ở trong, đồng thời toàn lực ủng hộ Bách Quả Minh các hạng quyết sách. Sứ giả nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, hiển nhiên điều kiện này ngoài dự liệu của hắn. Tại dự đoán của hắn bên trong, Hứa gia hoặc là cự tuyệt, hoặc là sẽ đưa ra một chút liên quan tới tài nguyên phân phối cùng giám sát điều kiện, lại không nghĩ rằng là muốn gia nhập Bách Quả Minh. Hắn trầm mặc một lát, nói rằng, việc này trọng đại, ta cần trở về hướng Bách Quả Minh các vị gia chủ bẩm báo, từ bọn hắn tới làm định đoạt. Hứa Thiên Thành khẽ gật đầu, nói rằng, vậy liền làm phiền sứ giả, mong rằng Bách Quả Minh có thể thận trọng cân nhắc ta Hứa gia đề nghị. Dù sao, ta hứa ra nếu có thể trở thành Bách Quả Minh một viên, ngày sau cũng có thể tốt hơn vì Bách Quả Thành phát triển cống hiến lực lượng. Sứ giả đội vàng sau khi rời đi, liền lập tức quay trở về Bách Quả Minh, cũng đem hứa ra điều kiện ý nguyên không thay đổi cáo chi đám người. Trong phòng họp lập tức cầm ý khắp trốn, các gia tộc các đại biểu nhao nhao châu đầu ghé thai, biểu lộ khác nhau. Cái này hứa ra thật đúng là tính toán khá lắm, vậy mà muốn mượn cơ hội này gia nhập chúng ta Bách Quả Minh, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Diệp Thương Lan dẫn đầu làm khó dễ, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cũng phẫn nộ. Chính là, bọn hắn coi là Bách Quả Minh là địa phương nào, tùy tiện liền có thể gia nhập sao? Tôn gia gia chủ Tôn Sinh cũng là phẫn nộ nói. Đối với hứa ra điều kiện này, Bách Quả Minh cơ hồ tất cả thành viên đều là bảo trì phủ định. Người đi cáo chi hứa ra, gia nhập Bách Quả Minh là không thể nào, nhường hứa ra đổi một cái điều kiện. Lâm Bá Tiên đối với sứ giả dặn dò nói. Sứ giả lĩnh mệnh sau, lần nữa tiến về hứa ra. Sứ giả nhìn thấy Hứa Thiên Thành sau, vẻ mặt hơi có vẻ lãnh đạm nói, hứa gia chủ, Bách Quả Minh các vị gia chủ sau khi thương nghị cho rằng, hứa ra gia nhập Bách Quả Minh một chuyện trước mắt không quá có thể thực hiện. Còn mời hứa ra đổi một cái điều kiện, nếu không hứa ra tham dự Xích Viêm cùng hổ con non bồi dưỡng sự tình, sợ là khó mà đạt thành chung nhận thức. Hứa Thiên Thành trong lòng sớm có dự liệu, hắn không tiêu ngạo không tự ti đáp lại nói, sứ giả, ta hứa ra bằng lòng là Bách Quả Thành tương lai cống hiến lực lượng. Nhưng nếu là không thể lấy bình đẳng thân phận tham dự trong đó, cái này tại nguyên đầu nhập sợ là khó mà nhường gia tộc trên dưới an tâm. Đã Bách Quả Minh trước mắt không cách nào tiếp nhận hứa ra, vậy liền mời sứ giả hồi phục các vị gia chủ, hứa ra cũng quyết không có thể nào sẽ tham dự Xích Viêm cùng hổ con non bồi dưỡng sự tình. Sứ giả thấy Hứa Thiên Thành thái độ kiên quyết, cũng không tốt nói thêm gì nữa, đành phải trở về Bách Quả Minh phục mệnh. Bách Quả Minh bên này, các gia tộc đại biểu nghe nói hứa ra hồi phục sau, lần nữa lâm vào kịch liệt thảo luận. Thử, nho nhỏ một cái hứa ra dám như thế không biết điều. Diệp Thương Lan mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nặng nề mà vô bàn một cái này Xích Viêm cùng hổ con non bồi dưỡng chính là liên quan đến Bách Quả Thành sinh tử tồn vong đại sự, bọn hắn hứa ra đã muốn ngồi mát ăn bát vàng, lại không nguyện ý nghe từ Bách Quả Minh ăn bài, thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Gia tộc khác đại biểu cũng nhao nhao phụ họa, trong lúc nhất thời, trong phòng họp tràn ngập đối hứa ra chỉ trích thanh âm. Nếu như thế, vậy chúng ta cũng không có cùng hứa ra đàm phán cần thiết. Cho dù thiếu hắn một cái hứa ra, cái này Xích Viêm cùng hổ con non bồi dưỡng tài nguyên, chúng ta những nhà khác gánh vác xuống tới, cũng không phải đảm đương không nổi. Tiền gia gia chủ Tiền Khải Sơn dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, trong ánh mắt lộ ra mấy phần kiên quyết. Lời tuy như thế, nhưng hứa ra như thế không cho chúng ta mấy gia tộc lớn mặt mũi, ta đề nghị chúng ta vẫn là phải cho bọn họ một chút nhan sắc nhìn một cái. Tôn gia gia chủ Tôn Sinh trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, chúng ta có thể liên hợp lại, tại một chút thương nghiệp qua lại hoặc là tài nguyên phân phối bên trên đối hứa ra tiến hành chèn ép, để bọn hắn biết cùng Bách Quả Minh đối nghịch hậu quả. Không sai, ta cũng đang có ý này. Diệp Thương Lan đồng ý nói rằng, không bao lâu, tại Bách Quả Minh trong phòng họp, các đại gia tộc các đại biểu đối hứa ra thái độ đạt thành nhất trí, quyết định đối hứa ra tiến hành gõ một cái. Chương 364, thảm tao chèn ép, áo đen trúc cơ. Chương 364, thảm tao chèn ép, áo đen trúc cơ. Thời gian nhoáng một cái, mấy ngày đi qua. Trần chủ Mẫu Thiên Thành thiếu gia, không xong. Hứa ra một gã hộ vệ vội vã xông vào gia tộc phòng nghị sự, vẻ mặt bối rối. Chuyện gì như thế kinh hoàng? Trần Phỉ Nguyệt nhướng mày, hỏi: "Chủ Mẫu, chúng ta hứa ra phía ngoài chuyện làm ăn tất cả đều xảy ra vấn đề. Chúng ta tại Bách Quả Thành mấy nhà cửa hàng đều không hiểu nhận lấy chèn ép, ngoài ra những cái kia cùng chúng ta hợp tác tiểu gia tộc cũng là nhao nhao nhận lấy đả kích, thậm chí có chút gia tộc cùng chúng ta hứa ra giải trừ hợp tác." Hộ vệ thở hồng hộc nói rằng. Trần Phỉ Nguyệt biến sắc, tâm lập tức trầm xuống. Trong nhà cửa hàng nhận không hiểu chèn ép, dưới trướng tiểu gia tộc cũng là nhao nhao lọt vào uy hiếp. Cái này hiển nhiên không phải một cái trùng hợp, mà là một trận nhằm vào hứa ra âm mưu. Mẫu thân, việc này sợ là chính là hướng về phía ta hứa ra mà đến. Một bên Hứa Thiên Thành cau mày nói rằng, trong mắt tràn đầy sầu lo. Hứa Thiên Thành lời nói nhường Trần Phỉ Nguyệt rơi vào trầm tư, một lát sau, nàng trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định, không sai Thiên Thành, bất quá càng là loại thời điểm này, chúng ta càng không thể bối rối. Chúng ta hứa ra có thể ở cái này Bách Quả Thành phát triển đến nay, cũng không phải thật mặc người nhào nặn. Hứa Thiên Thành khẽ gật đầu, mặc dù trong lòng sầu lo, nhưng cũng biết Mẫu thân nói đến có lý. Mẫu thân, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Trần Phỉ Nguyệt đứng dậy, tại trong sảnh giáp bước, chậm rãi nói rằng, việc cấp bách, chúng ta là muốn biết rõ ràng đến cùng là ai ở sau lưng đối ta hứa ra tiến hành chèn ép, có nào thế lực tham dự trong đó. Chúng ta trước phái người đi cẩn thận điều tra, triệu hồi những cái kia ở bên ngoài phụ trách buôn bán hứa ra chi thứ, co vào chúng ta thương nghiệp bố cục, tránh cho không cần thiết tổn thất tiến một bước mở rộng. Mặt khác lại đi đem việc này cáo chi An Dương mấy nhà, để bọn hắn gần nhất hành sự cẩn thận. Chi thứ là những cái kia hứa ra thu lưu cô nhi, cùng một chút được bàn cho là họ hứa người. Vâng, Thiên Thành bây giờ liền đi an bài. Hứa Thiên Thành lĩnh mệnh mà đi. Hứa Thiên Thành cấp tốc đi an bài các hạng công việc, phái ra trong gia tộc nhất là cơ linh thông tuệ mấy tên mật thám, cải trang ăn mặc lẫn vào Bách Quả Thành các ngõ ngách, tìm kiếm những cái kia nhằm vào hứa ra thế lực dấu vết để lại. Đồng thời, triệu hồi ở bên ngoài phụ trách buôn bán hứa ra chi thứ, đóng lại mấy nhà ở vào phồn hoa đường đi lại nhiều lần gặp không hiểu quấy rầy cửa hàng, tạm thời co vào thương nghiệp bố cục, chỉ lưu lại linh thụy các còn tạm thời mở ra. Mà đổi thành một bên, Bách Quả Minh bên trong, các đại gia tộc tại đối hứa ra áp dụng chèn ép biện pháp sau, cũng không đến đây dừng tay. Mấy nhà âm thầm liên lạc một chút cùng hứa ra từng có thương nghiệp cạnh tranh tiểu gia tộc, hứa lấy phong phú lợi ích, để bọn hắn tiếp tục từ một nơi bí mật gần đó cho hứa ra chế tạo phiền toái. Mấy ngày sau, hứa ra phòng nghị sự. Mẫu thân, chúng ta phải đi ra mật thám có một chút tin tức. Hứa Thiên Thành vẻ mặt vội vàng đi tiến đến, hướng Trần Phỉ Nguyệt bẩm báo nói, theo bọn hắn thẩm tra, lần này nhằm vào chúng ta Hứa ra hành động, chính là thành nội các đại gia tộc ra tay, bọn hắn từ từng cái phương diện đối với chúng ta tiến hành vòng đây. Trần Phỉ Nguyệt trong ánh mắt hiện lên một tia lanh ý, quả nhiên là bọn hắn, chắc là bởi vì chúng ta không có đồng ý yêu cầu của bọn hắn, thật sự là không từ thủ đoạn. Thiên Thành, chúng ta công tác chuẩn bị làm được như thế nào? Hứa Thiên Thành hồi đáp, Linh Thụy các bên kia đã tăng cường phòng ngự, cái này duy nhất hoạch tâm sản nghiệp cũng tại hết sức duy trì, còn lại một chút cửa hàng đều tạm thời đóng lại. Mặt khác cùng Dương An hai nhà gần nhất cũng là an phận chờ trong nhà, tránh cho càng nhiều tổn thất. Trần Phỉ Nguyệt khẽ gật đầu, như thế rất tốt. Mẫu thân, nếu là chúng ta Hứa ra một mực dạng này co vào xuống dưới chỉ sợ tổn thất nặng nề, thậm chí khó mà duy trì gia tộc chi tiêu. Hứa Thiên Thành rầu rĩ nói, yên tâm Thiên Thành, việc này nên chỉ là mấy gia tộc lớn cho chúng ta Hứa ra một cái cảnh cáo, nên sẽ không duy trì liên tục quá lâu. Bất quá sợ là sợ tại nhưng mà Trần Phỉ Nguyệt còn chưa có nói xong, Hứa phủ bên ngoài liền chuyển đến một hồi tiếng kêu thảm thiết. Hai người lập tức nhíu mày, bước nhanh đi ra phòng nghị sự, chỉ thấy Hứa phủ bên ngoài hỗn loạn tương mừng. Chỉ thấy một đám Hứa ra hộ vệ vây quanh một tên người áo đen không ngừng lui về sau, cho đến lui đến Hứa ra đại sảnh. Người áo đen kia toàn thân tản ra một cỗ băng lãnh khí tức, trường kiếm trong tay lóe ra hàn quang. Người nào dám ở ta Hứa ra làm cản? Hứa Thiên Thành gầm thét một tiếng, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cây trường thương. Người áo đen đối mặt Hứa Thiên Thành gầm thét, chỉ là cười lạnh, trường kiếm trong tay lắc một cái. Lập tức Hứa ra đông đảo hộ vệ liền đã ngã xuống đất không dậy nổi. Hứa ra, bất quá là may mắn đột phá trúc cơ mà khai sáng sâu kiến gia tộc mà thôi, ta xông lại có thể thế nào? Trúc cơ tu sĩ, đạo hữu nơi đây thế nhưng là Bách Quả Thành thành nội, ngươi có biết hậu quả của việc làm như vậy? Trần Phỉ Nguyệt biến sắc, đối với người áo đen uy hiếp nói. Nhưng mà người áo đen đối với cái này cười khẩy, a, phải không? Bất quá các ngươi xác định có thể chống đến Bách Quả Thành đội hộ vệ chạy đến sao? Hứa Thiên Thành thấy người áo đen kia khinh miệt ngữ khí, lập tức khó thở giận đến. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến tuột cùng có bản lĩnh gì tại ta Hứa ra lớn lối như thế. Nói xong, Hứa Thiên Thành nhấc lên trong tay lôi quân hướng phía người áo đen đánh tới. Chỉ là trúc cơ một tầng, không biết tự lượng sức mình. Đối mặt Hứa Thiên Thành công kích, người áo đen lại không chút hoang mang, nhưng người lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi cái này một đòn mãnh liệt, đồng thời trường kiếm trong tay thuận thế bung lên, một đạo kiếm khí màu đen giống như rắn độc hướng phía Hứa Thiên Thành quấn quanh mà đi. Hứa Thiên Thành vội vàng hoành thương ngăn cản, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn run lên, thân hình không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước. Trần Phỉ Nguyệt thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, không khí chung quanh dường như cũng vì đó ngưng kết, mấy đạo băng lăng từ mặt đất phá đất mà lên, hướng phía người áo đen bắn nhanh mà đi. Người áo đen phát giác được nguy hiểm, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân thể như quỷ mị giống như trên không trung lóe lên, tránh đi băng lăng công kích. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn đứng vững gót chân, Hứa Thiên Thành đã lần nữa công tới, ngàn sử bắn. Trong lúc nhất thời thương ảnh trung điểm, như sấm rắn múa, đem người áo đen bao phủ trong đó. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay nhanh chóng xoay tròn, hình thành một đạo màu đen vòng xoáy, đem Hứa Thiên Thành thương ảnh từng cái hóa giải. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Hứa Thiên Thành sau lưng, trường kiếm thẳng bức nó hậu tâm. Thiên Thành cẩn thận. Trần Phỉ Nguyệt kinh ngạc thốt lên, đồng thời trong tay pháp quyết biến đổi, một đạo tường băng tại Hứa Thiên Thành sau lưng trong nháy mắt ngưng kết, khó khăn lắm chặn lại người áo đen một kích chí mạng. Người áo đen kiếm thế bị ngăn trở, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức lại bị nồng đậm sát ý thay thế. Hứa Thiên Thành thừa cơ lăn mình một cái, kéo ra cùng người áo đen khoảng cách, trên trán đã tràn đầy mồ hôi, trong ánh mắt lại lộ ra bất khuất cùng kiên nghị. Người này thực lực mạnh mẽ, mẫu thân, hai người chúng ta sợ không phải đối thủ. Hứa Thiên Thành thở hổn hển nói rằng. Trần Phỉ Nguyệt khẽ gật đầu nói rằng, yên tâm, ta đã thông biết phụ thân ngươi, chúng ta chỉ cần chống đến hắn chạy đến liền có thể. Chương 365, Chiến Hàn Thiên chương 365, Chiến Hàn Thiên đúng lúc này, người áo đen lần nữa phát động công kích, thân hình như điện phóng tới hai người, trường kiếm trong tay vung vẩy xuất ra đạo đạo kiếm khí bén nhọn. Trong lúc nhất thời, Hứa ra bên trong cuồng phong gào thét, kiếm khí tung hành. Hứa Thiên Thành cắn chặt răng, thi triển ra tất cả vũ liếng, trong tay lôi quân thương không ngừng ngăn cản người áo đen công kích, mỗi một lần va chạm đều để hắn hổ khẩu run lên, cánh tay đau nhức không thôi. Hứa ra hậu viện. Mẫu thân, đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta Hứa ra làm sao lại bỗng nhiên lọt vào như thế công kích? Hứa Thiên Duyệt tinh xảo khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Không có chuyện gì Thiên Duyệt, một chút việc nhỏ mà thôi. Chúng ta an tâm chờ ngươi Phỉ Nguyệt Di nương Thiên Thành ca ca còn có ngươi phụ thân xử lý là được, ngoan ngoan chờ tại hậu viện đừng có chạy lung tung biết sao. An Thi Duyệt cưỡng chế trong lòng kinh hoàng, nói với mấy người. Hứa Thiên Phúc cũng ở một bên nói rằng, không sai, em trai em gái các ngươi an tâm chờ ở chỗ này, bất luận kẻ nào muốn thương tổn các ngươi trước hết từ thi thể của chúng ta bên trên bước qua đi. Phòng nghị sự bên ngoài người áo đen công kích càng thêm sắc bén, ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ thời gian Hứa Thiên Thành cùng Trần Phỉ Nguyệt liền đã chống đỡ không được. Nhất là chính diện nên chiến người áo đen Hứa Thiên Thành, quần áo của hắn đã bị huyết thủy ướt đẫm, phía sau lưng càng là còn lại mấy đạo rõ ràng vết kiếm. Người áo đen nhìn xem hai người, nhịn không được rêu cợt nói, đây chính là các ngươi Hứa ra thực lực à, không chịu nổi một kích. Vừa dứt lời, Hứa ra lập tức có một cỗ cường đại khí tức phóng lên tận trời, sau đó càng là một cỗ nổi giận thanh âm vang lên bên tai mọi người. Người nào dám tại ta Hứa ra dương ai? Theo tiếng giống giận này, Hứa Trường Sinh thân ảnh như quỷ mị giống như thoáng hiện đến Trần Phỉ Nguyệt hai người trước mặt. Phỉ Nguyệt Thiên Hành, hai người các ngươi không có sao chứ? Hứa Trường Sinh mở miệng hỏi. Phu quân ta không sao, chỉ là Thiên Thành sợ là bị thương không nhẹ. Trần Phỉ Nguyệt nhìn xem Hứa Thiên Thành thấp giọng nói rằng. Phu thân, ta không ngại. Một chút vết thương nhẹ mà thôi, ta còn có thể tái chiến. Hứa Thiên Thành chiến ý nồng đậm nói, trong mắt đều là bất khuất. Không Thiên Thành người này là trúc cơ 5 tầng tồn tại, ngươi trước mắt còn không phải đối thủ, chỉ cần giao cho ta là được rồi. Phi Nguyệt, ngươi chiếu cố tốt Thiên Thành. Nói xong, Hứa Trường Sinh sắc mặt âm trầm quay đầu nhìn về phía cách đó không xa người áo đen. Nhân vật: Hàn Tiên tuổi tác, 121 tư chất, lục phẩm linh căn thiên phú, không thể chất, không tu vi, trúc cơ 5 tầng chính là ngươi hôm nay tự tiện xông vào ta Hứa gia, đã thương vợ con ta. Hứa Trường Sinh mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm trước mắt Hàn Tiên, trên người linh lực sôi trào mãnh liệt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Người áo đen không hiểu cảm nhận được bất thình lình cường đại áp lực, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên kỵ, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi chính là Hứa gia gia chủ Hứa Trường Sinh. Bất quá là cái chỉ là trúc cơ 4 tầng, có thể làm gì được ta? Hừ, ngươi cái này thứ không biết chết sống, hôm nay liền để ngươi có đến mà không có về. Hứa Trường Sinh phẫn nộ quát, lập tức không còn nói nhảm, trong tay chợt hiện một thanh trọng kiếm, rõ ràng là tại Vạn Kiếm Các mua được phá vọng. Hứa Trường Sinh hai tay nắm chặt phá vọng trọng kiếm, thân kiếm ông ông tác hưởng, phản phất tại hô ứng chủ nhân phẫn nộ. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt lấn đến gần Hàn Thiên, trong tay trọng kiếm mang theo tiếng gió gào thét, mạnh mẽ đánh xuống. Hàn Thiên không dám kinh thường, đội vàng giơ kiếm ngăn cản, đưa một tiếng vang thật lớn, kim loại va chạm thanh âm chấn động đến mọi người chung quanh trong thai ông ông tác hưởng, một cỗ cường đại linh lực ba động lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến, đem Hứa gia trong nội viện một chút kiến trúc lật tung. Hàn Thiên chỉ cảm thấy trong lồng ngực một hồi khí huyết lộn xộn tuôn ra, trong lòng âm thầm giật mình, không nghĩ tới cái này Hứa Trường Sinh nhìn như tu vi không bằng chính mình, nhưng lại có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Hắn thừa dịp Hứa Trường Sinh một kích này dư thế chưa tiêu, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cấp tốc hướng về sau trượt ra mấy trượng, đồng thời trường kiếm trong tay lắc một cái, mấy đạo kiếm khí màu đen như tia chớp màu đen giống như hướng phía Hứa Trường Sinh vọt tới. Hứa Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, trong tay trọng kiếm nhanh chóng múa, hình thành một cái linh lực vòng xoáy, đem kia mấy đạo kiếm khí toàn bộ cuốn vào trong đó, hóa giải thành vô hình. Hừ, có chút bản sự. Hàn Thiên hừ lạnh một tiếng, lần nữa thân hình lóe lên, cả người như quỷ mị giống như lơ lửng không cố định, trong nháy mắt xuất hiện tại Hứa Trường Sinh bên trái, trường kiếm trong tay đâm thẳng Hứa Trường Sinh cổ họng. Hứa Trường Sinh phản ứng cũng là cực nhanh, nhưng người lóe lên, đồng thời trọng kiếm chém ngang, Hàn Thiên vội vàng hồi kiếm ngăn cản, hai người trong nháy mắt người tới ta đi, chiến ở một chỗ, trong lúc nhất thời Hứa gia trong nội viện kiếm khí tung hành, linh lực quang mang lấp lóe, không khí chung quanh dường như đều bị cái này chiến đấu kịch liệt xé rách. Hứa Thiên Thành ở một bên nhìn xem phụ thân cùng Hàn Thiên kịch chiến, trong lòng tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, hắn không để ý thương thế trên người, dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy hỗ trợ. Trần Phỉ Nguyệt vội vàng đè lại hắn, nhẹ nói, "Thiên Thành, ngươi thương thế không nhẹ, đừng lộn xộn, tin tưởng ngươi phụ thân." Hứa Thiên Thành cắn răng, chăm chú nhìn trên chiến trường hai người, hai tay không tự giác nắm chặt nắm đấm. Trên chiến trường, Hứa Trường Sinh cùng Hàn Thiên chiến đấu càng chiến càng cháy mạnh, ngắn ngủi vài phút hai người liền đã giao thủ mấy chục trở về. Mà Hứa Trường Sinh mặc dù tu vi so Hàn Thiên thấp hơn một giai, nhưng lại vững vàng đem Hàn Thiên áp chế. Rốt cục, Hàn Thiên không tiếp thụ được mình bị một cái tu vi thấp hơn mình người áp chế cục diện, trong lòng càng thêm nôn nóng. Hắn trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ, đột nhiên lui lại mấy bước, một tay nhanh chóng kết ấn, trên người linh lực điên cuồng hướng phía trên thân kiếm phun trào. Theo Hàn Thiên linh lực điên cuồng phun trào, thân kiếm của hắn dần dần bị một tầng nồng đậm hắc sắc quang mang bao phủ, không khí chung quanh cũng giống như bị cỗ lực lượng này chỗ bặm mẹo, phát ra tư tư tiếng vang. Hứa Trường Sinh, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Hàn Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay mang theo hắc sắc quang mang, như là một tia chớp màu đen giống như hướng phía Hứa Trường Sinh nhanh đâm mà đi. Đạp vân khởi thế. Hứa Trường Sinh thấy thế, ánh mắt run lên, không sợ hai chút nào nên tiếp Hàn Thiên cái này một đòn mãnh liệt. Hắn đem toàn thân linh lực hội tụ ở phá vọng trọng kiếm phía trên, thân kiếm hào quang tỏa sáng, mơ hồ có vỡ vụn thanh âm truyền ra. Lập tức hai đạo quang mang kịch liệt đụng vào nhau, phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, cường đại lực trùng kích khiến cho hai người dưới chân mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, vết rách như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn, phảng phất muốn đem toàn bộ Hứa gia đều rung sụp đồng dạng. Mắt thấy Hứa Trường Sinh có thể mạnh mẽ tiếp chính mình một kích toàn lực, Hàn Thiên trong lòng tràn đầy chấn kinh. Cái này Hứa Trường Sinh tuyệt đối không phải bình thường trúc cơ 4 tầng tu sĩ, nghĩ đến cái này Hàn Thiên khiếp sợ trong lòng trong nháy mắt chuyển hóa làm khủng hoảng, trong ánh mắt toát ra một tia thoái ý, Hàn Thiên trong lòng bắt đầu sinh thoái ý, bước chân không tự giác về sau xê dịch. Nhưng hắn trong ánh mắt hung ác vẫn chưa hoàn toàn rút đi, ý đồ tìm kiếm Hứa Trường Sinh sơ hở, để cậu có thể toàn thân trở ra. Mà Hứa Trường Sinh sao lại buông tha người này, hắn bén nhạy phát giác được Hàn Thiên ý đồ. Thừa dịp Hàn Thiên tâm thần bất định thời điểm, đột nhiên hét lớn một tiếng, "Muốn đi?" "Không dễ dàng như vậy." Lập tức thân hình như quỷ mị giống như lấn đến gần Hàn Thiên, trong tay phá vọng trọng kiếm mang theo khí thế một đi không trở lại, lần nữa mạnh mẽ đánh xuống. Hàn Thiên trong lúc đội vã giơ kiếm ngăn cản, mà giờ khắc này khí thế của hắn đã yếu, đây một lúc phía dưới, chỉ cảm thấy hai tay run lên, trường kiếm trong tay như muốn tuột tay. Chương 366, Diệp gia phản ứng. Chương 366, Diệp gia phản ứng. Hứa Trường Sinh đắc thế không tha người, kiếm thế nhất chuyển, liên tiếp sắc bén công kích như cuồng phong bạo vũ giống như hướng Hàn Thiên tập đi, không cho Hàn Thiên mảy may cơ hội thở dốc. Hàn Thiên đỡ trái hở phải, tại Hứa Trường Sinh công kích mãnh liệt hạ, trên thân dần dần nhiều mấy vết thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn. Trong lòng của hắn hối tiếc không thôi, không nghĩ tới hôm nay lần này việc làm lại sẽ khó giải quyết như thế, vốn cho rằng Hứa gia chỉ là một cái tốt năm trúc cơ tiểu tộc, lại không nghĩ rằng có Hứa Trường Sinh cái này có thể vượt cấp mà chiến biến thái. Đều do Diệp gia, cho ta tin tức không được đầy đủ, còn nói cái gì Hứa gia không đủ gây sợ, quả thực là đánh giám. Hàn Thiên trong lòng âm thầm mắng, trên mặt lại bởi vì Hứa Trường Sinh càng thêm công kích mãnh liệt mà vặn vẹo biến hình. Hứa Trường Sinh trong mắt thiêu đốt lên lửa giận, trong tay phá vọng trọng kiếm mỗi một lần vung lên đều mang tiếng gió vun vút, phản phất muốn đem Hàn Thiên hoàn toàn chém diệt ở đây. Kiếm thế của hắn càng thêm sắc bén, không cho Hàn Thiên một tơ một hào thở cơ hội. Hàn Thiên liều mạng ngăn cản, vết thương trên người không ngừng có máu tươi tuôn ra, linh lực cũng tại kịch liệt tiêu hao. Mà Hứa Trường Sinh lại dường như không biết mệt mỏi, càng đánh càng hăng, kia cố muốn đem hắn đưa vào chỗ chết quyết tâm nhường Hàn Thiên sinh ra hàn ý trong lòng. Không được, nơi này là Bách Quả Thành, còn như vậy bị kéo xuống dưới ta hẳn phải chết không nghi ngờ, phải nghĩ biện pháp rời đi nơi đây. Hàn Thiên trong lòng lo lắng suy tư. Hàn Thiên cố nén vết thương trên người đau nhức, nhìn chuẩn một cái khoảng cách, đem hết toàn lực thi triển ra một đạo sắc bén kiếm mang. Trong chốc lát, kiếm mang đã tới Hứa Trường Sinh trước người. Hứa Trường Sinh thấy thế, ánh mắt run lên, không chút hoang mang đem phá vọng trọng kiếm nằm ngang ở trước ngực, thể nội linh lực cấp tốc lưu chuyển, trên thân kiếm hình thành một tầng nhàn nhạt linh lực hộ thuẫn. Đạo kiếm mang kia hung hăng đụng vào hộ thuẫn phía trên, phát ra một tiếng vang trầm nặng, tóe lên một hồi tia lửa chói mắt, cường đại lực trùng kích khiến cho Hứa Trường Sinh hai chân trên mặt đất cạy ra hai đường rãnh thật sâu khe. Nhưng thân hình của hắn nhưng như cũ vững vàng đứng vững, không lui về phía sau chút nào. Mà Hàn Thiên lại là tại Hứa Trường Sinh ngăn cản chiêu này khoảng cách, cũng không quay đầu lại ra bên ngoài phi tốc rời đi. Muốn chạy? Làm ta Hứa ra là địa phương nào? Há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi liền đi. Hứa Trường Sinh thấy Hàn Thiên muốn chạy trốn, đâu chịu bỏ qua, xách theo phá vọng trọng kiếm liền đuổi theo. Dưới chân hắn linh lực phun trào, tốc độ đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt kéo gần lại cùng Hàn Thiên khoảng cách. Hàn Thiên phát giác được Hứa Trường Sinh đuổi theo, trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới Hứa Trường Sinh tốc độ nhanh như vậy. Trong lúc bối rối, hắn trở tay đánh ra mấy đạo trưởng ấn, ý đồ ngăn cản Hứa Trường Sinh bước chân. Hứa Trường Sinh thấy thế, không tránh không né, trong tay trọng kiếm vung lên, đem những cái kia trưởng ấn từng cái bổ ra, cường đại linh lực đem không khí chung quanh đều chấn động ra đến. Sau đó càng là thân hình như điện tật phóng tới Hàn Thiên, trong tay phá vọng trọng kiếm lôi cuốn lấy hùng hồn linh lực, khí thế kinh người. Hàn Thiên cảm nhận được sau lưng tiếp cận nguy hiểm, trong lòng run lên, hắn biết nếu là bị Hứa Trường Sinh đánh trúng, hôm nay chỉ sợ muốn trọng thương nơi này. Ngay lúc này, Hàn Thiên khẽ cắn răng, từ trong ngực móc ra một trường tản ra thần bí quang mang phụ triện, đây là hắn áp đáy hòm bảo mệnh chi vật, một trường phong đột phù. Nay phù một khi kích phát, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng tốc độ của hắn, trợ hắn đào thoát hiểm cảnh. Hàn Thiên không chút do dự đem linh lực rót vào phụ triện, trong chốc lát, cuồng phong tại quanh người hắn gào thét mà lên, thân hình của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo mơ hồ quang ảnh, hướng phía nơi xa vội vã đi. Hứa Trường Sinh thấy Hàn Thiên tốc độ đột nhiên tăng tốc, khẽ chau mày, nhưng trong mắt vẻ kiên định cũng không cải biến. Hắn hừ lạnh một tiếng, thể nội linh lực vận chuyển tới cực hạn, dưới chân bộ pháp càng thêm nhanh chóng, vậy mà nương tựa theo tự thân thực lực cường đại, ở một mức độ nào đó rút ngắn cùng Hàn Thiên ở giữa khoảng cách. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh liền ra Hứa gia phủ đệ, đi tới thành nội đường đi. Trên đường đi, Hàn Thiên không ngừng né tránh lấy Hứa Trường Sinh truy kích, mà Hứa Trường Sinh thì là vững vàng cắn lấy Hàn Thiên đằng sau. Người đi trên đường phố nhao nhao né tránh, hoảng sợ nhìn xem hai cái này tại trên nóc nhà phi tốc xuyên thẳng qua thân ảnh. Một chút cửa hàng chủ quán sợ hãi bị tác động đến, vội vàng thu thập lấy quầy hàng, trong miệng còn không ngừng mắng. Dựa theo thực lực mặc dù một cái trúc cơ 4 tầng một cái trúc cơ 5 tầng nhưng kỳ thật hai người không kém nhiều, bất quá Hứa Trường Sinh mong muốn đơn độc đánh giết Hàn Thiên gần như không có khả năng. Bất quá nơi này chính là Bách Quả Thành, hơn nữa còn là Hàn Thiên chủ động đi Hứa ra gây chuyện. Một khi bị Hứa Trường Sinh một mực kéo lấy, như vậy chờ đợi hắn chính là. Dù sao hắn lần hành động này cũng không được đến Bách Quả Minh công khai duy trì, chỉ là chịu Diệp gia tự mình sai bảo. Nếu là một mực bị vây ở thành nội khó mà trốn đi, Diệp gia chở những gia tộc này khó đảm bảo sẽ không hy sinh hắn, lấy giữ gìn Bách Quả Thành trật tự. Hàn Thiên trong lòng cũng minh bạch điểm này, cho nên hắn liều mạng hướng phía cửa thành phương hướng chạy đi, chỉ muốn mau chóng thoát đi nơi thị phi này. Cũng chính là bởi vậy, Hàn Thiên trong lòng không cái gì chấn ý, đối mặt Hứa Trường Sinh lúc mới có thể khó mà chống đỡ. Bách Quả Thành bên trong Diệp gia, Diệp Thương Lan sắc mặt âm trầm nghe đến từ thủ hạ báo cáo, trong lòng âm thầm tức giận mắng Hàn Thiên vô năng. Hắn vốn cho rằng Hàn Thiên đủ để đối phó Hứa gia, lại không nghĩ rằng Hàn Thiên càng như thế phế vật, không nói cho Hứa gia một bài học còn một mực bị Hứa Trường Sinh kéo lấy khó mà thoát thân. Bây giờ càng là huyên náo toàn bộ Bách Quả Thành mọi người đều biết, chuyện phát triển đến một bước này đã vượt xa khỏi Diệp Thương Lan trưởng không phạm vi bên ngoài. Nếu là Hàn Thiên bị bắt lại, khai ra là hắn sai bảo, vậy hắn Diệp gia tại Bách Quả Minh bên trong uy vọng chắc chắn nhận đả kích nghiêm trọng, thậm chí còn có thể lọt vào đến từ Huyền Linh Tông trừng phạt. Gia chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Muốn hay không phải người đi tiếp ứng Hàn Thiên, nếu không một khi bị bắt lấy hậu quả khó mà lường được a. Một vị Diệp gia trưởng lão lo lắng mà hỏi thăm. Diệp Thương Lan trầm tư một lát, lắc đầu, không, lúc này phái người ra ngoài, chỉ có thể càng thêm gây nên thành nội đám người hoài nghi. Hiện tại chúng ta chỉ có thể hy vọng Hàn Thiên mình có thể đào thoát. Nếu là hắn bị bắt vậy thì tu trách ta Diệp gia vô tình. Nói, Diệp Thương Lan làm một cái cắt cổ động tác. Mọi người ở đây liếc mắt nhìn nhau, đều là minh bạch Diệp Thương Lan ý tứ, cùng hô lên, vâng, chúng ta minh bạch gia chủ. Đi thôi. Diệp Thương Lan phất phất tay, ra hiệu đám người lui ra, chính mình thì ngồi một mình ở trong đại sảnh, cau mày, tự hỏi cách đối phó. Hắn biết rõ lần này sự kiện tính nghiêm trọng, nếu như không thể xử lý thích đáng, đối Diệp gia tới nói là một cái thảm trọng đả kích. Mà lúc này, Hàn Thiên thương thế trên người càng ngày càng nhiều, thời gian dài truy kích cùng trong lòng khủng hoảng nhường hắn thể xác tinh thần đều mệt. Tốc độ của hắn dần dần chậm lại, khí tức cũng càng thêm hỗn loạn. Hứa Trường Sinh thấy Hàn Thiên trạng thái không tốt, vội vàng bắt lấy cái cơ hội tốt này, hắn đem linh lực trong cơ thể toàn bộ hội tụ ở phá vọng phía trên, đặt vân phá phong. Lập tức thân kiếm hào quang tỏa sáng, mang theo khí thế một đi không trở lại hướng phía Hàn Thiên mạnh mẽ chém tới. Chương 367, hộ vệ đường đuổi tới chương 367, hộ vệ đường đuổi tới Hàn Thiên trong lòng đột nhiên nhảy một cái, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu. Hắn bản năng mong muốn né tránh ra đến, nhưng mà trên thân nặng nề thương thế lại giống như một tòa núi lớn ép tới hắn không thở nổi, làm hắn hữu tâm vô lực. Tại cái này sống có lúc, Hàn Thiên cắn chặt răng, cưỡng ép nhấc lên thể nội linh khí, cầm thật chặt trường kiếm trong tay, ý đồ ngăn cản được sắp giáng lâm công kích. Chỉ nghe đương một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, Hàn Thiên đông cảm giác hai tay tê dại một hồi. Phản phất có vô số cương châm đồng thời đâm vào cốt tủy đồng dạng. Trường kiếm trong tay suýt nữa không cầm nổi, liền phải rời tay bay ra. Cùng lúc đó, một cỗ như bài sơn đảo hải cự lực hung hăng đụng vào thân thể của hắn phía trên. Hàn Thiên thân thể như là như diều đứt dây đồng dạng, bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Phía sau lưng của hắn rắn rắn chắc chắc đâm vào bên đường cứng rắn trên vách tường. Trong chốc lát, gạch đá vỡ vụn, bay là tả vai xuống đến, dương lên một mảnh che khuất bầu trời bụi đất. Hứa Trường Sinh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dạng này cơ hội tuyệt hảo. Chỉ thấy mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, thân hình liền giống như quỷ mị cấp tốc lướt đi, trong nháy mắt liền đã lấn đến gần tới Hàn Thiên trước người. Trong tay hắn chui kia tên là Phá Vọng Bảo kiếm lóe ra hàn quang, lần nữa cao cao nâng quá đỉnh đầu, sắc bén mũi kiếm thẳng tắp chỉ hướng Hàn Thiên yếu ớt cổ họng bộ vị. Hàn Thiên trợn mắt nhìn kia đoạt mệnh lợi kiếm hướng phía chính mình đâm tới, trong lòng trong nháy mắt bị vô tận tuyệt vọng bao phủ. Giờ này phút này, hắn biết rõ lấy chính mình thân chịu trọng thương trạng thái, hơn phân nửa đã là thai kiếp khó thoát. Nhưng mãnh liệt dục vọng cầu sinh như cũ khu xử hắn sử xuất sau cùng một tia khí lực, liều mạng hướng một bên nghiêng người né tránh mà đi. Nhưng mà, Hứa Trường Sinh kiếm thế quá nhanh, Hàn Thiên mặc dù phản ứng cấp tốc, nhưng cuối cùng vẫn là chậm nửa nhịp, vẻn vẹn tránh đi chí mạng bộ vị yếu hại. Nương theo lấy một tiếng trầm muộn tiếng va đập, Hứa Trường Sinh trọng kiếm hung hăng xẹt qua Hàn Thiên bả vai. Trong chốc lát, máu đỏ tươi như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng từ miệng vết thương phun ra ngoài, tung tóe bảy vào chúng quanh trên mặt đất, tạo thành một bãi nhìn thấy mà giật mình vũng máu. Nhận trọng thương như thế, Hàn Thiên phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, thân thể không tự chủ được nghiêng về phía trước, sau đó liền nặng nề mà ngã nhào xuống đất. Bởi vì vừa rồi một kích kia mang đến cường đại lực trùng kích, khiến cho hắn tại ngã xuống đất sau lại hướng về phía trước trượt một khoảng cách mới miễn cưỡng ngừng thân hình. Mà liền tại cái này kinh tâm động phách thời khắc, một hồi uy nghiêm tiếng khiển trách đột nhiên từ đằng xa truyền đến, cùng đồ phương nào dám tại ta Bách Quả Thành như thế tùy ý làm bậy, đánh nhau tàn nhẫn. Chẳng lẽ các ngươi liền không có chút nào đem ta thành nội từng cái gia tộc để vào mắt sao? Nghe được thanh âm này, Hứa Trường Sinh cùng Hàn Thiên không hẹn mà cùng hướng phía âm thanh nguyên phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy chân trời một đạo kiếm quang phi nhanh mà tới, trong chớp mắt liền đã đi tới gần. Chờ quang mang tán đi, một tên thân mang màu đen trưởng bảo nam tử trung niên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người này thân hình cao lớn thẳng tắp, hai đầu lông mày để lộ ra một loại bẩm sinh lạnh lùng khí chất. Một đôi thâm thúy đôi mắt giống như hàn tinh lóe ra lạnh lẽo quang mang, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Dường như chỉ cần nhìn lên một cái liền có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó vô tận uy áp cùng khí phách, người đến chính là Bách Quả Thành hộ vệ đường phó đường chủ Diệp Sùng Võ. Nhân vật: Diệp Sùng Võ, tuổi tác: 165, tư chất: Lục phẩm linh căn thiên phú, kiếm đạo: Nhất tinh, thể chất: Không tu vi, trúc cơ 7 tầng. Diệp Sùng Võ như một mảnh lá rụng giống như nhẹ nhàng rơi vào Hứa Trường Sinh cùng Hàn Thiên ở giữa, cái kia ánh mắt lạnh như băng giống như hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, đầu tiên là lạnh lùng quét một vòng hai người, sau đó đem ánh mắt một mực khóa chặt tại Hứa Trường Sinh trên thân, trầm giọng nói: "Hứa gia chủ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trong thành này như thế không kiêng nể gì cả đánh nhau tàn nhẫn, chẳng lẽ không biết cái này đã vi phạm với thành quy sao?" Hứa Trường Sinh lạnh lùng hừ một tiếng, trong tay nắm chặt Phá Vọng trọng kiếm không có chút nào buông xuống ý tứ, vẫn như cũ vững vàng chỉ vào Hàn Thiên, cắn răng nghiến lợi nói: "Diệp đường chủ, ngài đây thật là trách oan ta à. Rõ ràng là này người mang ý xấu, công nhiên trái với thành quy, vô duyên vô cớ tự tiện xông vào ta Hứa gia dinh thự. Không chỉ có đả thương thê tử của ta nhi nữ, càng làm mưu toan gây bất lợi cho ta, ta há có thể buông tha hắn. Còn nữa, hôm nay đã phát sinh sự tình các ngươi hộ vệ đường giờ mới đến, ta hứa mỗi người tất nhiên sẽ hướng Bách Quả Thành đòi hỏi một cái hợp tình hợp lý lời giải thích cùng bàn giao. Nhưng trước đó, vô luận như thế nào, ta đều nhất định muốn trước đem người này bắt giữ." Mà đổi thành một bên, Hàn Thiên nhìn thấy Diệp Sùng Võ hiện thân về sau, nguyên bản gần như lòng tuyệt vọng trong nháy mắt một lần nữa dấy lên một tia yếu ớt ánh sáng hy vọng. Chỉ thấy hắn khó khăn rẽ rủa lấy ý đồ đứng dậy, trong miệng vội vàng la lên: "Triệu đội trưởng, mau cứu ta." "Ta là nhận, nhưng mà..." Lời của hắn chưa nói xong, Diệp Sùng Võ kia trầm thấp lại tràn ngập uy hiếp, ý vị thanh âm liền giống như quỷ mị bỗng nhiên trong lòng hắn vang lên: "Hàn Thiên, ngươi nếu là dám can đảm lại nhiều thổ lộ nửa chữ đi ra, Diệp gia tất nhiên sẽ để ngươi rơi vào cái chết không có chỗ chôn kết cục bi thảm." Hàn Thiên nghe vậy, sắc mặt trong chốc lát biến trắng bệch vô cùng, em mở miệng giống như là bị làm ma pháp đồng dạng chăm chú khép lại, cũng không dám lại phát ra nửa điểm tiếng vang. Hứa Trường Sinh thấy kia Hàn Thiên lời nói mới nói phân nửa, liền im bặt mà dừng, dường như cố ý lén gạt đi cái gì trọng yếu tin tức. Nghi ngờ trong lòng càng thêm nồng đậm, hắn đột nhiên tiến về phía trước một bước, trợn mắt tròn xoe, lớn tiếng quát hỏi: "Mau nói, ngươi đến tụt cùng là bị người nào sai bảo?" Nhưng mà, mặc cho Hứa Trường Sinh như thế nào đau khổ truy vấn, kia Hàn Thiên tựa như là bị làm định thân chú đồng dạng, khép chặt đôi môi, cũng không tiếp tục chịu thổ lộ nửa chữ đến. Cùng lúc đó, đứng tại một bên khác Diệp Sùng Võ thì mặt trầm như nước, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Thiên. Rốt cục, Diệp Sùng Võ chậm rãi mở miệng nói ra: "Hứa gia chủ, việc này ta hộ vệ đường tự sẽ tra rõ đến cùng, nhất định sẽ cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Bất quá đi, ở đây thành nội như thế không kiêng nể gì cả đánh nhau tàn nhẫn, cuối cùng không phải một cái thỏa đáng sự tình. Cho nên, mong rằng ngươi tạm thời trước đem trong tay kiếm buông xuống, không cần thiết lại dẫn xuất càng nhiều phiền toái cùng tranh chấp." Ngữ khí của hắn mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng ẩn chứa trong đó uy nghiêm lại không thể nghi ngờ. Nhưng là, Hứa Trường Sinh đối Diệp Sùng Võ lời nói này dường như không nghe thấy, hắn nắm thật chặt trong tay cái kia thành tên là Phá Vọng trọng kiếm, mũi kiếm vẫn như cũ vững vàng chỉ hướng Hàn Thiên, mảy may không động. Chỉ thấy hắn một mặt kiên quyết đáp lại nói, Diệp phó đường chủ, ta Hứa ra hôm nay bị này vô cùng nhục nhã. Nếu như không thể đem cái này kẻ cầm đầu cầm xuống, gọi ta như thế nào có mặt mũi đi đối mặt trong nhà lão tiểu. Huống chi, người này hiển nhiên là bị người sai bảo mà đến, cái này phía sau tất nhiên ẩn giấu đi không thể cho ai biết âm mưu. Theo ta thấy, chắc hẳn ngài đối với cái này cũng là lòng dạ biết rõ a, nếu như hôm nay liền để hắn dễ dàng như vậy đào thoát, vậy ta Hứa ra ngày sau ha không trở thành trong thành này đông đảo các tu sĩ trà dư tiểu hậu trò cười. Chương 368, kiên quyết sát ý chương 368, kiên quyết sát ý Hứa gia chủ, ta hoàn toàn có thể thông cảm ngươi giờ này phút này phẫn nộ tâm tình. Nhưng là, ngươi cũng hẳn là tin tưởng, tại chúng ta trong thành phố này, công nhiên vận dụng vũ lực thế nhưng là nghiêm trọng vi phạm thành quy hành vi a. Cho nên còn xin ngươi tạm thời bỏ vũ khí trong tay xuống, không nên vọng động làm việc. Diệp Sùng võ một mặt trang nghiêm, trịnh trọng kỳ sự đối Hứa Trường Sinh quên. Nhưng mà, Hứa Trường Sinh lại không hề lay động, hắn cặp mắt kia giống như ngọn đuốc đồng dạng nhìn chằm chằm Diệp Sùng võ, trong ánh mắt để lộ ra một loại kiên định không thay đổi quyết tâm. Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, đáp lại nói, Diệp đường chủ, cũng không phải ta không tin được các ngươi hộ vệ đường. Chỉ là gia hỏa này vô duyên vô cớ liền tự tiện xông vào ta Hứa gia địa bàn. Hơn nữa còn trắng trợn trái với quy củ tông môn cùng trong thành quy định. Dựa theo bất kỳ một đầu pháp quy để cân nhắc, ta giống như đều nắm giữ trực tiếp đem hắn tại chỗ đánh chết quyền lực a. Nghe được Hứa Trường Sinh lời nói này, Diệp Sùng võ sắc mặt trong nháy mắt biến có chút khó coi. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Hứa Trường Sinh vậy mà như thế cường ngạnh, không chút nào chịu được bộ nửa bước. Đúng lúc này, đứng ở một bên Hàn Thiên đã sớm bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Hắn lơm lớm lo sợ ngẩng đầu, dùng tràn ngập ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Diệp Sùng võ, phản phất tại khẩn cầu đối phương có thể cứu hắn một mạng. Nhìn thấy Hàn Thiên bộ kia đồ bỏ đi bộ dáng, Diệp Sùng võ trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh. Hắn quay đầu đi, hung hăng chừng Hàn Thiên một cái, trong lòng mắng thầm, đồ vô dụng, thành sự không có bại sự có dư. Mắng xong về sau, hắn lại lần nữa đưa ánh mắt về phía Hứa Trường Sinh, cắn răng hỏi, Hứa gia chủ coi là thật muốn khăng khăng như thế? Hứa Trường Sinh nắm thật chặt phá vọng trọng kiếm, trên thân kiếm linh lực quang mang có chút rung động, phản phất tại hô ứng chủ nhân quyết tâm. Diệp đương chủ, cũng không phải là ta Hứa mẫu người minh ngoan bất linh, không biết biến báo, mà là người này phạm vào tội ác không thể tha thứ. Vợ con ta vô tội bị liên lụy, ta như tùy tiện buông tha hắn, ngày sau như thế nào tại cái này bách quả thành đặt chân? Ta Hứa gia tôn nghiêm lại đem đặt chỗ nào? Cũng là Diệp đường chủ như thế che chở người này, hẳn là hắn người sau lưng là Diệp đường chủ hay là phía sau Diệp gia? Nghe nói như thế, Diệp Sùng võ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, giống như mây đen dày đặc đồng dạng, trong hai mắt càng là hiện lên một vẻ khó mà che giấu vẻ tức giận. Chỉ thấy hắn trợn mắt tròn xoe, hung hăng trừng mắt về phía Hứa gia chủ, lớn tiếng quát lớn, Hứa gia chủ, xin ngươi đừng thuận miệng nói bậy, tùy ý nói xấu. Ta thân làm hộ vệ đường phó đường chủ, thân phụ thủ hộ bách quả thành trị an trật tự trọng trách, từ trước đến nay đều là công chính vô tư, tuyệt không thiên vị bất kỳ bên nào thế lực. Đã ngươi khư khư cố chấp, nhất định phải níu lấy việc này không thả, kia tốt, tự nhiên muốn làm gì cũng được à. Nghe xong lời ấy, một bên trầm mặc không nói Hàn Thiên bỗng nhiên vẻ mặt biến vạn phần hoảng sợ, bờ môi khẽ run mở ra mấy lần, dường như mong muốn mở miệng giải thích thứ gì. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị phát ra tiếng lúc, một đạo sắc bén như đao ánh mắt thẳng tắp bắn về phía hắn, chính là đến từ Diệp Sùng võ kia tràn ngập uy nghiêm ánh mắt. Cảm nhận được cỗ này áp lực cường đại về sau, Hàn Thiên không khỏi toàn thân run lên, nguyên bản lời đến khỏe miệng cũng mạnh mẽ nuốt trở vào. Hứa Trường Sinh thấy Diệp Sùng võ nuối lòng miệng, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bất quá trên mặt vẫn như cũ duy trì nghiêm túc cùng kiên quyết, hắn cất cao giọng nói, Diệp đường chủ có thể rõ lý lẽ, Hứa Mộ vô cùng cảm kích. Như thế trái với tông quy thành quy người, đoạn không thể tùy tiện tha thứ, Hứa Mộ cái này liền động thủ. Nói xong, Hứa Trường Sinh không chút do dự giơ lên cao cao trong tay trôi kia tên là Phá Vọng nặng nề tự kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang, mang theo kiếm khí bén nhọn thẳng tắp hướng phía đứng ở một bên Hàn Thiên bộ nhào qua. Hàn Thiên thấy thế, hai mắt trừng đến tròn trịa, trong mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt đụng tới đồng dạng. Thân thể càng là không bị khống chế liên tục hướng lui về phía sau lại, dường như trước mặt sông tới không phải một người, mà là một đầu hùng mãnh vô cùng cự thú. Giờ này phút này, Hàn Thiên trong lòng có thể nói là khổ không thể tả, hối tiếc không thôi. Bây giờ hắn bản thân bị trọng thương, nếu là không ai xuất thủ tương trợ, căn bản không thoát khỏi được Hứa Trường Sinh. Mà một khi hoàn toàn bị ngăn chặn tại cái này bách quả thành bên trong, vậy mình cách cái chết kỳ cũng không xa. Nghĩ đến cái này, lập tức vẻ tuyệt vọng tại Hàn Thiên trong mắt tràn ngập ra. Nhưng cho dù là đã lâm vào như vậy cùng đồ mạt lộ chi cảnh, Hàn Thiên vẫn không chịu từ bỏ kia cuối cùng một chút hy vọng sống. Hắn đem toàn bộ tiền đặt cược đều áp tại Diệp gia trên thân. Dù sao mình lần này làm việc hoàn toàn là nghe theo Diệp gia sai bảo. Nếu như chính mình coi là thật rơi vào cái kết cục bi thảm, Diệp gia chỉ sợ cũng khó mà chỉ lo thân mình. Hứa Trường Sinh một bên theo đuổi không bỏ, một bên cơ trong tay trôi kia tên là Phá Vọng bảo kiếm, thân kiếm tại dương quang chiếu dọi xuống lóe ra hàn quang. Đồng thời, trong miệng hắn càng không ngừng hô, "Hàn Thiên, chỉ cần ngươi hôm nay ngay trước Đông đảo bách quả thành tu sĩ chi mặt, thành thành thật thật bản giao ra sau lưng ngươi chủ mưu là ai, ta không chỉ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, không truy cứu nữa ngươi tự tiện xông vào ta Hứa gia chuyện này, sẽ còn thả ngươi bình yên ra khỏi thành. Nếu không, cũng đừng trách ta kiếm không nhận người." Nhưng mà, đối mặt Hứa Trường Sinh uy bức lợi dụng, Hàn Thiên lại không nhúc nhích chút nào. Hắn cắn chặt hàm răng, hừ lạnh một tiếng nói rằng, "Hừ, đừng có nằm động. Căn bản không có người bức bách ta làm như vậy, hoàn toàn là các ngươi Hứa gia có người trước chọc giận ta." Mặc dù ngoài miệng cứng rắn như thế, nhưng kỳ thật Hàn Thiên lòng tựa như gương sáng. Dưới mắt loại này thế cục, chỉ có dựa vào Diệp gia khả năng bảo trụ chính mình đầu này mạng nhỏ. Cho dù chính mình thật đem hấp thụ phía sau màn khai ra, Hứa Trường Sinh có lẽ sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn buông tha mình. Nhưng trước mắt này vị nhìn chằm chằm Diệp Sùng Võ chắc chắn sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ, là tuyệt đối không thể để cho mình lông tóc không tổn hao gì đi ra tòa thành này cửa. "Tốt, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, đưa ngươi tại chỗ chém giết nơi này." Hàn Thiên cắn răng, dáng chống đỡ thân thể, trường kiếm trong tay run rẩy chỉ hướng Hứa Trường Sinh. Mặc dù hắn tin tưởng mình bây giờ không phải Hứa Trường Sinh đối thủ, nhưng hắn tin tưởng Diệp gia sẽ không để cho liền chết đi như thế. Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, dưới chân linh lực phun trào, thân hình như quỷ mị giống như hướng phía Hàn Thiên đánh tới, trong tay phá vọng trọng kiếm mang theo tiếng gió vun vút, đâm thẳng Hàn Thiên ngực. Hàn Thiên đem hết toàn lực nghiêng người tránh né, nhưng mà vẫn là bị kiếm phong quẹt làm bị thương cánh tay, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra. Diệp Sùng Võ đứng ở một bên, hai tay ôm ngực, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Nội tâm của hắn mười phần mâu thuẫn, đã lo lắng Hàn Thiên khai ra Diệp gia, lại đối Hứa Trường Sinh cường ngạnh cảm thấy khó giải quyết. Hắn biết, nếu là tùy ý Hứa Trường Sinh tại cái này trước mắt bao người đánh giết Hàn Thiên không tự mình ra tay lời nói, Hàn Thiên tới cuối cùng chắc chắn đem Diệp gia nói ra, Diệp gia thanh danh chắc chắn nhận tổn hại cực lớn. Nhưng nếu là hắn hiện tại ra tay ngăn cản, không nghi ngờ gì sẽ triển lộ ra Diệp gia chính là Hàn Thiên tập kích Hứa gia thủ phạm thật phía sau màn. Lúc này hai bên đường phố sớm đã tụ tập không ít xem náo nhiệt tu sĩ, bọn hắn chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ nhìn tình huống này, tiếp tu hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít. Hừ, ai bảo hắn vô cớ trong thành hành hung, dạng này người đáng chết. Chương 369, Hàn Thiên cái chết. Kết thúc chương 369, Hàn Thiên cái chết, kết thúc ngay tại Hàn Thiên mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, Diệp Sùng Võ đông nhiên ngăn lại Hứa Trường Sinh một kích chí mạng, hét lớn một tiếng nói, "Chậm đã." Hứa Trường Sinh thân hình dừng lại, cau mày nhìn về phía Diệp Sùng Võ nói rằng, "Diệp đường chủ ngươi đây là ý gì? Không phải là muốn bao che người trước mắt?" Diệp Sùng Võ lần nữa bất động thanh sắc quên cả nói, "Hứa gia chủ, Hàn Thiên phạm phải lớn như thế sai, nhưng cứ như vậy tại trước mắt bao người đem nó đánh giết, sợ là nhường người giật dây ung dung ngoài vòng pháp luật, không bằng đem hắn mang về hộ vệ đường, từ chúng ta tinh tế thẩm vấn." Đến lúc đó chắc chắn cho Hứa ra một cái công đạo. Hàn Thiên thừa cơ thở dốc một hơi, mừng thầm trong lòng, minh bạch đây là Diệp Sùng Võ muốn cứu hắn. Hứa Trường Sinh cười lạnh một tiếng, "Diệp đường chủ nói dễ nghe, ai biết các ngươi trong hồ lô bán thuốc gì? Ta nói hôm nay ngoại trừ hắn có thể làm mọi thuyết ra người giật dây, nếu không người này ta không giết không được." Nghe được Hứa Trường Sinh kiên quyết ngữ khí, Diệp Sùng Võ trong lòng gãy mất cuối cùng một tia tưởng niệm. Ánh mắt của hắn quét về phía Hàn Thiên, lạnh lùng nói rằng, "Nói ngươi phía sau chủ mưu là ai, hiện tại chủ động bàn giao phía sau chủ mưu, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng." Hàn Thiên trong lòng run lên, biết Diệp Sùng Võ đây là tại thăm dò hắn. Phàm là nói ra Diệp gia nửa chữ chỉ sợ bỏ mình tại chỗ. Do dự một chút sau, hắn cắn răng nói, "Hừ, sau lưng ta không người sai bảo, là chính ta nhìn Hứa gia không vừa mắt." Diệp Sùng Võ ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt như ưng giống như nhìn chằm chằm Hàn Thiên, tiếp tục ép hỏi, "Coi là thật không ai sai bảo ngươi?" Hàn Thiên cắn răng, nhắm mắt nói, "Ta nói, không ai sai bảo ta, là chính ta muốn đối phó Hứa gia." "Rất tốt, nếu như thế." Còn chưa dứt lời hạ, Diệp Sùng Võ thân ảnh lóe lên đi tới Hàn Thiên trước người, trong tay mang theo tiếng nổ đùng đoàn hướng phía Hàn Thiên trên đỉnh đầu kích bên trên. Lá sùng một kích này tốc độ cực nhanh, Hàn Thiên căn bản đến không kịp né tránh, chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, mắt tối sầm lại, máu tươi văng khắp nơi. Hàn Thiên đến chết thậm chí đều không thể minh bạch Diệp Sùng Võ vì sao muốn xuống tay với hắn. Diệp Sùng Võ nhìn xem Hàn Thiên ngã xuống thi thể, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, mặt ngoài nhưng như cũng một mặt nghiêm túc. Hứa Trường Sinh cau mày, chất vấn, "Diệp đường chủ đây là ý gì? Vì sao đột nhiên giết hắn?" Diệp Sùng Võ xoay người lại, nói mà không có biểu cảm gì nói, người này xúc phạm tông quy thành quy, cũng không chịu nói ra phía sau chủ mưu, chết không có gì đáng tiếc. Ta giết hắn, cũng coi là cho Hứa gia một cái công đạo. Hứa Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, trong lòng mặc dù có chút bất mãn cũng chỉ có thể cưỡng ép nhìn xuống. Rất nhanh, Hứa Trường Sinh liền tới Hàn Thiên kia không đầu bên cạnh thi thể, nhặt lên vậy trở thành vô danh chi chủ chấp nhận nói rằng, cái này Hàn Thiên di vật coi như ta là cho ta Hứa gia bồi thường, Diệp đường chủ đối với cái này không có ý kiến chứ. Diệp Sùng Võ cứng ngắc trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, mở miệng nói ra, lẽ ra nên như vậy. Đã người này đã chết, vậy ta cũng liền xin cáo từ trước. Hứa Trường Sinh nhìn xem trong tay chiếc nhẫn đem nó bỏ vào trong túi, trong lòng cười lạnh một tiếng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Sùng Võ, nói rằng, Diệp đường chủ, chuyến hôm nay mặc dù tạm có một kết thúc, nhưng ta hy vọng Diệp đường chủ có thể tiếp tục điều tra việc này, cho ta Hứa ra một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Diệp Sùng Võ khẽ gật đầu, nói rằng, Hứa gia chủ yên tâm, ta sẽ mau chóng điều tra rõ ràng, cho Hứa ra một cái công đạo. Nói xong, Diệp Sùng Võ liền sai người đem Hàn Thiên thi thể khiêng đi. Hứa Trường Sinh nhìn qua Diệp Sùng Võ bóng lưng rời đi, trong lòng đối cái này Hàn Thiên người sau lưng đã có suy đoán, nhưng tu tiên giới cuối cùng vẫn là cường giả vi tôn. Nếu là mình hiện tại một mặt cấp tiến ngược lại sẽ gây nên không ít phiền toái, không bằng chờ Bách Quả Minh cho mình một hợp lý bàn giao, như thế mới là thượng sách. Nghĩ xong, Hứa Trường Sinh chạy về Hứa gia. Về đến trong nhà, Hứa Trường Sinh nhìn xem thụ thương Trần Phỉ Nguyệt cùng Hứa Thiên Hành, trong lòng tràn đầy đau lòng. Thiên Hành Phỉ Nguyệt hai người các ngươi thương thế như thế nào? Hứa Trường Sinh mở miệng dò hỏi. Trần Phỉ Nguyệt khẽ lắc đầu, nhẹ nắm lấy Hứa Trường Sinh tay nói rằng, ta cũng không lo ngại, chỉ là Thiên Thành thụ chút tổn thương, bất quá cũng đều đã xử lý. Ngươi yên tâm, chúng ta đều vô sự. Hứa Thiên Thành cắn răng, trong mắt tràn đầy không cam lòng, phụ thân, kia kiếp tu quá mức phách lối, lại dám xông vào ta Hứa gia làm tổn thương ta Hứa gia đông đảo hộ vệ, không biết hắn hiện tại hạ chẳng như thế nào. Lần sau gặp được hắn ta nhất định phải đánh giết hắn. Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Thiên Thành bả vai, an ủi, Thiên Thành ngươi làm được đã rất khá, Hàn Thiên tu vi cao hơn ngươi, có thể kiên trì tới vi phụ chạy đến đã vô cùng không dễ dàng. Đến mức kia kiếp tu bây giờ đã bị hộ vệ đường phó đường chủ đánh chết tại chỗ. Hứa Thiên Thành nghe nói Hàn Thiên bị đánh giết, trong mắt lóe lên một tia thoải mái nói rằng, giết thật tốt. Bất quá kiếp này tu tại ta Hứa ra chiến đấu lâu như vậy đều không cái gì hộ vệ đội người chạy đến, chỉ sợ là Hứa Thiên Thành lời nói dù chưa nói đầy đủ, nhưng tại trận mấy người nhưng đều là minh bạch ý nghĩa nghĩ. Hứa Trường Sinh ánh mắt kiên định nói rằng, mặc kệ phía sau là gia tộc nào hoặc là thậm chí toàn bộ Bách Quả Minh, bọn hắn đều khó có khả năng ở bề ngoài đối với chúng ta Hứa ra tay. Trước mắt việc cấp bách là trấn an được trong nhà đám người, nhanh chóng đề cao thực lực bản thân. Trần Phỉ Nguyệt cùng Hứa Thiên Thành hai người tất cả đều đồng ý Hứa Trường Sinh quan điểm, lúc này bắt đầu thu lại Hứa ra loại cục. Mà Hứa Trường Sinh đi vào hậu viện, nhìn thấy Hứa Thiên Duyệt, An Thi Duyệt cùng Hứa Thiên Phúc đều tại. Bọn hắn một mặt lo âu nhìn xem Hứa Trường Sinh, An Thi Duyệt lo lắng hỏi, "Phu quân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao lại bỗng nhiên có người xâm nhập Hứa ra hành hung?" Hứa Trường Sinh nhìn xem các nàng mắt ân cẩn thận, hít sâu một hơi nói rằng, "Lần này là có người cố ý nhằm vào chúng ta Hứa ra, bất quá đại gia không cần lo lắng, trước mắt đã giải quyết. Chỉ là kiếp này tu dù chết, nhưng thế lực sau lưng vẫn còn chưa hoàn toàn nổi lên mặt nước." Hứa Thiên Duyệt trong mắt tràn đầy lo lắng, "Ba, vậy chúng ta Hứa ra tiếp xuống nên làm cái gì? Có thể hay không còn có nguy hiểm?" Hứa Trường Sinh sờ lên Hứa Thiên Duyệt đầu, an ủi, "Duyệt Nhi yên tâm, chúng ta Hứa ra sẽ không dễ dàng bị đánh. Tiếp xuống chúng ta phải tăng cường gia tộc phòng ngự, đồng thời tăng lên thực lực bản thân. Chuyện lần này cho chúng ta gõ cảnh báo, chúng ta không thể lại an vui như trạng." Hứa Thiên Phúc nắm chặt nắm đấm, nói rằng, "Phụ thân, ta sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá tới trúc cơ, đến lúc đó ta cũng sẽ không cần tại cái này trốn tránh." Hứa Trường Sinh nhìn xem Hứa Thiên Phúc nhẹ gật đầu, ngược lại nhìn về phía An Thi Duyệt, "Thi Duyệt, trong khoảng thời gian này ngươi cũng an tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày trúc cơ." An Thi Duyệt kiên định gật gật đầu, "Ân phu quân." Hứa Trường Sinh khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía phương xa, nói rằng, "Lần này sự kiện mặc dù tạm thời có một kết thúc, nhưng chúng ta không thể phớt lờ. Ta muốn đi tiếp tục đi bế quan chế phủ, tranh thủ sớm ngày trở thành nhị giai phụ sư." Lúc này Trần Phỉ Nguyệt đi tới, nói rằng, "Phu quân, ngươi an tâm bế quan a, trong nhà liền giao cho ta." Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, đối Trần Phỉ Nguyệt ném một cái tín nhiệm ánh mắt, "Tốt, trong nhà việc vật liền giao cho Phỉ Nguyệt cùng Thiên Thành xử lý, những người còn lại đều chuyên tâm tu luyện." "Là phụ thân." Hứa Trường Sinh còn lại mấy cái dòng dõi tại trải qua cái này một lần đều biến càng thêm trầm ổn hiểu chuyện, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng quyết tâm. Chương 370, Huyền Linh Tông đệ tử đại điện. Chương 370, Huyền Linh Tông đệ tử đại điện. Hứa Trường Sinh tại trấn an xong người nhà sau, liền một đầu đâm vào phòng bế quan. Đang bế quan thất bên trong, Hứa Trường Sinh ổn định lại tâm thần, bắt đầu luyện chế lấy nhất giai cực phẩm phụ lục, làm nếm thử luyện chế nhị giai phụ lục đánh xuống cơ sở vững chắc. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Bách Quả Minh đối Hứa gia chèn ép cũng theo Hàn Thiên sự kiện về sau bắt đầu bình ổn lại, Hứa gia cũng bởi vì này nên đón yên tĩnh thời gian. Qua trong giây lát, 2 năm thời gian mất đi. Mà lúc này Huyền Linh Tiên Thành ngoại thành bên trong, một trận quy mô chưa từng có, thanh thế thật lớn chiêu thu đệ tử hoạt động đang như hỏa như đổ triển khai. Một ngày này ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ nhẹ phất, toàn bộ Huyền Linh Tông đều đắm chìm trong một mảnh khẩn trương mà hưng phấn trong không khí. "Nhất tỷ tỷ, hôm nay thế nhưng là chúng ta tông môn mỗi năm một lần tuyển nhận đệ tử mới lễ lớn a. Thiến Thiến bây giờ đã đủ 6 tuổi, cũng là thời điểm nhường nàng gia nhập vào Huyền Linh Tông bên trong." Hứa Niệm Ly vẻ mặt tươi cười đối bên cạnh Nhiếp Văn Thiến nói rằng. Nhiếp Văn Thiến khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, nhẹ giọng đáp lại nói, "Đúng vậy à, Niệm Ly muội muội. Bất quá tuy nói chúng ta trước đó đã kiểm tra qua Thiến Thiến linh căn, biết nàng nắm giữ cực kỳ hiếm thấy ngũ phẩm linh căn, nhưng dựa theo tông môn quy củ, vẫn là đến mang nàng đi một lần hoàn chỉnh nhập tông quá trình mới được đâu." Dứt lời, hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó mang theo Hứa Thiên Thiến hướng phía Huyền Linh Tiên Thành ngoại thành chiêu thu đệ tử quảng trường đi đến. Không mất một lúc, các nàng liền tới mục đích, Huyền Linh Tiên Thành ngoại thành chiêu thu đệ tử quảng trường. Lúc này trên quảng trường người đông nghìn nghịt, huyên náo dị thường, khắp nơi đều là đến đây tham gia tuyển bạn bọn nhỏ cùng làm bạn bọn hắn mà đến các gia trưởng. Mọi người chen vai thích cánh, rộn rộn ràng ràng, vô cùng náo nhiệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy lớn như vậy trong sân rộng đứng sừng sững lấy một tòa to lớn hùng vĩ đài cao, trên đài cao trưng bày mấy trường cái bàn, mấy vị thân mang trưởng bảo màu làm tông môn trưởng lão ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc nghiêm túc nhìn chăm chú lên dưới đài đám người. Hứa Niệm Ly cùng Nhiếp Văn Tiến mang theo Hứa Thiên Tiến xuyên thẳng qua trong đám người, chung quanh tiếng ồn ào cùng huyên náo tiếng người nhường Hứa Thiên Tiến hưng phấn đến ánh mắt tỏa sáng. "Oa, nhiều người như vậy nha." Hứa Thiên Tiến kìm nén không được nội tâm kích động cùng hiếu kỳ, giống con hoạt bát đáng yêu con thỏ nhỏ đồng dạng, càng không ngừng nhìn chung quanh, hết nhìn đông tới nhìn tây lấy. Một bên Nhiếp Văn Tiến dịu dàng mỉm cười, nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve Hứa Thiên Tiến nhu thuận tóc, ôn nhu dặn dò, "Thiên Tiến à, chờ một lát đến phiên chúng ta đi kiểm trắc linh căn cùng thiên phú thời điểm, nhất định phải ngoan ngoãn nghe theo những cái kia kiểm trắc nhân viên phân phó, rõ chưa?" Hứa Thiên Tiến nhu thuận gật gật đầu, một đôi ngập nước mắt to nhìn chăm chú Nhiếp Văn Tiến, ánh mắt kiên định mà tự tin hồi đáp, "Yên tâm đi mẫu thân, ta nhất định sẽ nghe lời." Vừa dứt lời, chỉ thấy cách đó không xa một vị thân mang trường bào màu trắng, khí vũ hiên ngang chấp sự nện bước vững vàng hữu lực bộ pháp chậm rãi leo lên đài cao. Hắn đầu tiên là nhìn chung quanh một vòng dưới đài huyên náo đám người, sau đó háng giọng một cái, vận đủ nội lực la lớn, "Các vị không chối từ bất bả, đường xa mà tới tham gia lần này chiêu thu đệ tử tuyển bạn tuổi trẻ tài tuấn nhóm, mời mọi người tạm thời an tĩnh một chút. Tiếp xuống, chúng ta lập tức liền phải chính thức bắt đầu hôm nay khảo hạch rồi. Lần này khảo hạch tổng cộng chia làm 2 cái trọng yếu khâu, linh căn khảo thí cùng kiểm tra thiên phú. Ở đây, chân thành mong ước mỗi một vị tham tuyển người đều có thể vượt xa bình thường phát huy, thể hiện ra tự thân nhất là chắc tuyệt xuất sắc một mặt. Chấp sự mặt mỉm cười, không nhanh không chậm tiếp tục giảng giải, lần này linh căn khảo thí sẽ áp dụng tiên tiến nhất lại tinh chuẩn linh căn khảo thí thạch, chư vị chỉ cần ý theo tuần tự thứ tự lên đài liền có thể. Chờ khảo thí kết thúc về sau, chúng ta sẽ còn căn cứ đạt được kết quả khảo nghiệm, tiến một bước đối các vị thiên phú triển khai xâm nhập kiểm tra. Hứa Thiên Tiến đi sát đằng sau lấy người phía trước nhóm, bộ pháp chỉnh tề mà có thứ tự. Giờ phút này, nội tâm của nàng giống như ầm ầm sóng dậy biển cả đồng dạng, khẩn trương cùng hưng phấn đan vào một chỗ. Nàng có chút ngửa đầu, nhìn chăm chú trước mắt đầu kia bốn lượn như rồng linh căn khảo thí đội ngũ, chỉ thấy chiều dài kinh người, dường như không có cuối cùng dường như. Bọn nhỏ một cái tiếp một cái leo lên khảo thí đài, mỗi một bước đều gánh chịu lấy lòng tràn đầy mong đợi cùng thất vọng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, vòng đợi đội ngũ dần dần rút ngắn, rất nhanh liền đến phiên Hứa Thiên Tiến. Nàng hít một hơi thật sâu, ý đồ bình phục viên kia sao động bất an tâm. Nhưng nhịp tim lại như cũ như là dồn dập nhịp trống giống như vang vọng lồng ngực. Vừa mới đứng vững, khảo thí trên đài trong nháy mắt lập lòe lên hào quang lộng lẫy chói mắt. Mọi người ở đây nín hơi mà đối đãi lúc, vẻn vẹn sau một lúc lâu công phu, linh căn phẩm chất liền rõ ràng không sai lầm hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Ngũ phẩm linh căn. Không biết là ai dẫn đầu hô lên cái số này, thanh âm bên trong tràn đầy hâm mộ. Trong chốc lát, toàn bộ cảnh tượng giống như là bị đầu nhập vào một quả bom nặng ký, lập tức sôi trào. Lại là ngũ phẩm linh căn a. Xuất chúng như thế linh căn tư chất, tương lai nhất định có hy vọng thành tựu kim đan chân nhân chi vị. Có người kích động vạn phần hô to lên. Trong lúc nhất thời, mọi người dưới đài châu đầu ghé tai, tiếng nghị luận liên tục không ngừng, bên tai không dứt. Sợ hai thán phục, hâm mộ, ghen ghét. Đủ loại ánh mắt nhao nhao tập trung tại Hứa Thiên Thiến trên thân. Dường như nàng đã trở thành toàn trường chú mục nhân vật tiêu điểm. Những ánh mắt này giống như ngọn lửa nóng bỏng, thiêu đốt lấy da thịt của nàng, nhường nàng cảm thấy có chút bức rứt bất an. Nhưng càng nhiều hơn là một loại trước nay chưa từng có tự hào cùng vui sướng. Ngay cả vị kia phụ trách kiểm trắc linh căn kiểm trắc đệ tử, giờ phút này cũng không nhịn được trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là hâm mộ chi tình nhìn chằm chằm Hứa Thiên Thiến. Hắn nhẹ giọng thì thầm đối Hứa Thiên Thiến nói rằng, sư muội à, thật muốn chúc mừng ngươi thuận lợi như vậy liền thành công gia nhập chúng ta cái này Huyền Linh Tông rồi. Nhưng mà, kế tiếp còn có càng quan trọng hơn một vòng, kia chính là Thiên Phú khảo thí. Cho nên, xin ngươi trước rời bước tới bên cạnh thoáng chờ một lát à, đợi đến tất cả mọi người ở đây đều hoàn thành linh căn kiểm trắc về sau, chúng ta sẽ thống nhất đến vì mọi người tiến hành kiểm tra Thiên Phú. Nghe nói như thế, Hứa Thiên Thiến khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Theo linh căn khảo thí còn tại đều đâu vào đấy duy trì liên tục đẩy vào lấy, một cái tiếp một cái hải tử nhao nhao leo lên đài đi, tiếp nhận linh căn kiểm trắc. Linh căn máy kiểm tra quang mang lấp lóe không ngừng, khác biệt phẩm cấp linh căn bị từng cái bày ra. Có đệ tử khi nhìn đến chính mình linh căn phẩm cấp về sau, trên mặt trong nháy mắt hiện ra khó mà che giấu thần sắc thất vọng. Nhưng mà, cũng có một chút kẻ may mắn, khi bọn hắn phát hiện chính mình nắm giữ tương đối xuất sắc linh căn lúc, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, thậm chí kích động khoa tay múa chân lên. Ngay tại không khí này khi thì ngưng trọng, khi thì vui sướng thời điểm. Đột nhiên, nguyên bản coi như an tĩnh dưới đài trong đám người, đột nhiên lại bộc phát ra một hồi đinh thai nhức óc tiếng kinh hô. Đám người vội vàng lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, hóa ra là một tên dáng người thẳng tắp thiếu niên đang vững vàng đứng ở khảo thí trên đài. Mà lúc này, kia linh căn máy kiểm tra phía trên vô cùng rõ ràng biểu hiện ra bốn chữ lớn, tứ phẩm linh căn. Chương 371, Thiên Thiến bái sư chương 371, Thiên Thiến bái sư bốn chữ này giống như một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời, trong nháy mắt hấp dẫn lấy toàn trường ánh mắt mọi người. Xung quanh những người vây xem kia thấy thế, nhao nhao không tự chủ được hướng vị thiếu niên này quăng tới tán thưởng cùng hâm mộ xen lẫn ánh mắt. Trong đám người càng là có người không tự kìm hãm được mở miệng tán thán nói, ai nha nha. Tứ phẩm linh căn chẳng phải là ngày sau chỉ cần không vẫn lạc kia 100% là kim đan chân nhân. Đó là đương nhiên, nghe nói tứ phẩm linh căn tu sĩ cho dù là không có kết kim đan, nhiều nếm thử đột phá mấy lần cũng là có thể đột phá kim đan. Một người khác mở miệng nói ra. Đứng tại cách đó không xa Hứa Thiên Tiến lặng lặng nhìn chăm chú tên thiếu niên kia, trong lòng âm thầm dâng lên một cỗ tương đối chi ý nương theo lấy linh căn khảo thí đều đâu vào đấy duy trì liên tục đẩy bảo, lại có đông đảo người tham dự lần lượt cho thấy riêng phần mình khác biệt phẩm cấp linh căn. Trong đó, nắm giữ tứ phẩm linh căn người chỉ có một người, mà có ngũ phẩm linh căn người thì có hai vị. Đến mức còn lại tuyệt đại bộ phận tham gia thi người nắm giữ linh căn phẩm cấp nói chung đều ở vào lục phẩm hoặc là thất phẩm ở giữa. Mà những cái kia nắm giữ bát phẩm thậm chí cửu phẩm linh căn tham gia thi người, là bởi vì chưa thể thuận lợi thông qua thủ vòng chắc ý. Sở tại ngay từ đầu liền đã bị Huyền Linh Tông vô tình đào thải ra khỏi cục. Trải qua một phen dài dằng dặc chờ đợi về sau, trận này linh căn khảo thí cuối cùng hạ màn. Lúc này, phụ trách chủ trì lần này khảo nghiệm chấp sự chậm rãi đi đến đài cao, đầu tiên là ho nhẹ một tiếng, háng giọng một cái, sau đó vẻ mặt trang trọng cao giọng tuyên bố, "Tốt, chư vị, dưới mắt linh căn khảo thí đã toàn bộ kết thúc. Tiếp xuống, chúng ta lập tức liền phải tiến vào kế tiếp cực kỳ trọng yếu khâu, kiểm tra thiên phú. Khảo thí các đệ tử đều đâu vào đấy bắt đầu chuẩn bị khảo thí thiên phú các loại đạo cụ." Bọn hắn đem một cái tản ra thần bí quang mang thủy tinh cầu cất đặt tại khảo thí trên đài. Lúc này, vị thứ nhất Hải Đồng mang lòng thấp thỏm bất an tình chậm rãi đi đến đài đến. Đứng bước sau, khảo thí đệ tử mỉm cười hướng hắn ra hiệu, nhường hắn đem chính mình non nớt tay nhỏ ổn ổn đương đương đặt ở viên kia thần bí thủy tinh cầu phía trên. Liền trong khoảnh khắc đó, nguyên bản an tĩnh thủy tinh cầu phát ra quang mang. Nhưng mà, quang mang này vẹn vẹn chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, trong chớp mắt liền nhanh chóng phai nhạt xuống. Vô Thiên Phú. Khảo thí nhân viên mặt không thay đổi là lớn. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại giống một đạo kinh lôi tại toàn bộ sân bãi trên không nổ vang. Nghe được kết quả này, dưới đài nguyên bản đầy cõi lòng mong đợi mọi người nhất thời lâm vào một mảnh trong trầm mặc, sau đó chính là một hồi thở dài nhẹ nhẹ âm thanh cùng thất vọng nói nhỏ âm thanh đan vào một chỗ. Vị kia thủ vị tiếp nhận khảo nghiệm hài đồng giống như là gặp trầm trọng đả kích đồng dạng, đầu cúi thấp xuống, bước chân trầm trọng đi xuống khảo thí đài. Ngay sau đó, vị thứ hai hài đồng nện bước kiên định bộ pháp đi lên khảo thí đài. Lần này, thủy tinh cầu lần nữa lập lòe lên quang mang, nhưng cũng tiếc chính là, quang mang này chỉ duy trì ngắn ngủi một cái chớp mắt, tựa như nến tàn trong gió giống như dập tắt. Khảo thí nhân viên thấy thế lắc đầu bất đắc dĩ, dùng hơi có vẻ tiếc nuối ngữ khí tuyên bố, vô thiên phú. Cứ như vậy, cái này đến cái khác hài đồng liên tiếp lên đài tiếp nhận khảo thí, có thể kết quả đều không ngoại lệ đều là vô thiên phú. Theo thời gian trôi qua, dưới đài bầu không khí dần dần biến ngưng trọng mà khẩn trương lên. Rất nhiều gia tộc trưởng bối môn đều nắm thật chặt nắm đấm, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm trên đài hài tử nhà mình nhất cử nhất động. Ngay cả luôn luôn tỉnh táo bình tĩnh Hứa Thiên Tiến giờ phút này nhìn qua trên đài đang tiến hành khảo thí, nhịp tim cũng không tự chủ được tăng nhanh tiết tấu, lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi, ở sâu trong nội tâm đồng dạng tràn ngập một tia khó nói lên lời tâm tình khẩn trương. Tuy nói bằng vào Hứa Thiên Tiến ngũ phẩm linh căn thiên phú tiến vào Huyền Linh Tông không có chút nào vấn đề, nhưng là thiên phú liền quyết định về sau con đường. Rốt cục, đến phiên một tên nhìn qua phá lệ cơ linh thiếu niên đang chàng. Chỉ thấy thiếu niên kia nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi đến đài cao, đi vào thủy tinh cầu trước, thiếu niên không chút do dự đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đưa bàn tay cất đặt tại bóng ánh sáng long lanh thủy tinh cầu mặt ngoài. Trong chốc lát, thủy tinh cầu toát ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Tại cái này lóa mắt quang mang bên trong, một cây trường thương dần dần nổi lên. Phụ trách khảo nghiệm chấp sự thấy thế, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, thương phấn cao giọng hô, tốt không sai, kẻ này có thương đạo thiên phú, tuy chỉ có thất phẩm linh căn, nhưng cũng nhập ta Huyền Linh Tông. Tên thiếu niên kia thấy thế lại hỉ, đa tạ chấp sự. Theo khảo thí đều đâu vào đấy tiếp tục tiến hành, cái này đến cái khác hài đồng lần lượt lên đài biểu hiện ra thiên phú của mình. Trong đó, có hài tử bị kiểm tra ra nắm giữ đan đạo thiên phú, có thì có đao đạo thiên phú, có thể nói là các hiện thần thông. Cũng không lâu lắm, liền đến phiên có thụ chú mục một trong Hứa Thiên Tiến lên đài. Nàng đầu tiên là hít vào một hơi thật dài, cố gắng bình phục nội tâm tình khẩn trương, sau đó mới cất bước. Làm Hứa Thiên Tiến rốt cục đứng vững tại thủy tinh cầu phía trước lúc, đưa tay trái ra nhẹ nhàng đụng chạm đến thủy tinh cầu bóng loáng mặt ngoài. Ngay một khắc này, thủy tinh cầu giống như là cảm nhận được một loại nào đó lực lượng cường đại triệu hoán, đột nhiên bắn ra một đạo chói lọi đến cực điểm quang mang. Đạo tia sáng này so trước đó bất kỳ một cái nào hài đồng đưa tới quang mang đều mãnh liệt hơn. Đợi đến quang mang dần dần thu liễm, một thanh tinh xảo tuyệt luân bảo kiếm rõ ràng hiện ra tại trước mắt mọi người. Lúc này, một mực nhìn chằm chằm thủy tinh cầu khảo thí nhân viên bỗng nhiên trừng to mắt, hắn ngạc nhiên mừng rỡ nói rằng, kiếm đạo thiên phú, hơn nữa nhìn quang mang này cường độ, chỉ sợ vẫn là trung cấp kiếm đạo thiên phú. Hứa Thiên Tiến nghe được kết quả này, mừng rỡ trong lòng. Mà ở phía xa quan sát lấy đây hết thể Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly hai người, giờ phút này đồng dạng là không kìm được vui mừng. Cứ việc các nàng đã sớm biết được Hứa Thiên Tiến chính là nắm giữ ngũ phẩm linh căn thiên tài, nhưng lại chưa hề nghĩ tới Tiến Tiến tại kiếm đạo phương diện lại cũng có như thế chắc tuyệt thiên phú. Đúng lúc này, một vị thân mang một bộ phiêu giật trường bào màu lam nữ trưởng lão giống như tiên tử nhẹ nhàng đi lên phía trước. Nàng này trưởng lão khí chất cao nhã, dáng vẻ ngàn vạn, chỉ thấy nàng mặt mỉm cười, nhẹ giọng thì thầm đối Hứa Thiên Tiến nói rằng, tiểu nữ hoa, bản tọa tên là Trần Tử Hàm, chính là bản môn chuyên tu kiếm đạo người. Xem ngươi căn cốt kỳ giai, lại đối kiếm đạo hình như có đặc biệt nội tính, không biết ngươi có nguyện ý hay không bái nhập môn hạ của ta. Hứa Thiên Tiến nghe nói lời ấy, không khỏi có chút kinh ngạc, nàng trừng lớn mỹ lệ hai con ngươi, thẳng tắp nhìn qua trước mặt vị này tựa như tiên nhân đồng dạng Trần trưởng lão, trong lúc nhất thời lại tay chân luống cuống. Nàng vô ý thức đưa ánh mắt về phía đứng thẳng ở dưới đài Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly, chỉ thấy các nàng hai người đều mặt mỉm cười, trong mắt lộ ra tràn đầy cổ vũ chi ý, nhất là Nhiếp Văn Tiến, càng là khẽ gật đầu, dùng ánh mắt hướng Hứa Thiên Tiến truyền lại minh xác tin tức, nhường nàng tranh thủ thời gian đáp ứng. Hứa Thiên Tiến thấy thế, trong lòng lập tức yên ổn không ít. Nàng hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, sau đó cung cung kính kính hướng phía Trần trưởng lão làm một đại lễ, trịnh trọng kỳ sự nói rằng, sư phó ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Thiên Tiến cam tâm tình nguyện bái ngài làm thầy, từ nay về sau chắc chắn cần tuân sư mệnh, khắc khổ tu tập kiếm đạo, tuyệt không cô phụ kỳ vọng của ngài. Chương 372, kết bạn kim đan đại tu. Chương 372, kết bạn kim đan đại tu. Trần Tử Hàm tâm kia xinh đẹp trên khuôn mặt toát ra một vệt nụ cười hài lòng, chỉ thấy nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi ra phía trước, duỗi ra thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng đem Hứa Thiên Tiến đỡ lên. "Tốt, từ nay về sau, ngươi chính là môn hạ của ta đệ tử. Nhớ kỹ, ngày sau nhất định phải chăm chỉ khắc khổ tu luyện, nhất định không thể hoang phí thời gian, bạch bạch cô phụ ngươi cái này thần tuyệt hảo thiên phú." Trần Tử Hàm thấm thía dặn dò, kia thanh âm ôn nhu như là róc rách nước chảy, thấm vào ruột gan. Hứa Thiên Tiến trùng điệp gật gật đầu, trong ánh mắt lóe ra vô cùng kiên định quan mang. Dưới đài nguyên bản nguyên náo bọn nhỏ cũng yên tĩnh trở lại, bọn hắn nhao nhao đưa ánh mắt về phía trên đài Hứa Thiên Tiến cùng Trần Tử Hàm. Nhất là làm những hải tử này nhìn thấy Hứa Thiên Tiến lại có thể bị một tên kim đan kỳ cường đại tu sĩ thu làm đệ tử lúc, mỗi cái đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là không che giấu được vẻ hâm mộ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt, thiên phú kiểm chắc cái này khâu liền chuẩn bị kết thúc. Tại trong lúc này, vị tiên lúc trước bị đo ra nắm giữ tứ phẩm linh căn thiếu niên mặc dù biểu hiện xuất sắc, nhưng cũng không có kiểm chắc ra cái khác đặc thù thiên phú. Bất quá cho dù là dạng này, cuối cùng vẫn là thành công bái tại một vị kim đan trưởng lão môn hạ. Dù sao, tứ phẩm linh căn cũng là cực phẩm tư chất, tương lai đột phá kim đan cơ hồ không thành vấn đề. So sánh dưới, những cái kia chỉ có thất phẩm linh căn các tu sĩ nhưng là không còn may mắn như thế. Nếu như bọn hắn tự thân không có đặc biệt thiên phú gia trì, bèn bèn bằng vào thất phẩm linh căn muốn trở thành Huyền Linh Tông đệ tử cơ hồ là chuyện không thể nào. Phải biết tại Huyền Linh Tông dạng này danh môn đại phái bên trong, đối với đệ tử tuyển bạt tiêu chuẩn thế nhưng là cực kỳ khắc nghiệt. Rốt cục, tại trải qua một hệ liệt khẩn trương có thứ tự khảo thí về sau, lần này Huyền Linh Tông chiêu thu đệ tử đại điển biên mãn hạ màn kết thúc. Sư phó, mẫu thân của ta cùng Niệm Ly tỷ tỷ chính ở đằng kia chờ lấy ta đây. Hứa Thiên Tiến hưng phấn tay giơ lên, chỉ hướng Nhiếp Văn Tiến vị trí la lớn. Trần Tử Hàm nghe nói lời ấy, không khỏi đem ánh mắt theo Hứa Thiên Tiến ngón tay phương hướng ném đi. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly đứng song vai, đứng bình tĩnh tại cách đó không xa. Lúc này, Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly cũng chú ý tới Hứa Thiên Tiến cùng Trần Tử Hàm đang hướng phía chính mình đi tới. Hai người vội vàng bước nhanh hướng về phía trước liên tiếp. Đợi đến phụ cận lúc, chỉ thấy Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly cùng nhau hướng về Trần Tử Hàm cung cung kính kính thi lễ một cái, cũng cùng kêu lên nói rằng: "Huyền Linh Tông đệ tử tinh anh Nhiếp Văn Tiến, nội môn đệ tử Hứa Niệm Ly, bái kiến Trần trưởng lão." Chúc cơ hậu kỳ tại Huyền Linh Tông bên trong là đệ tử tinh anh, sơ trung kỳ thì làm nội môn đệ tử. Kim đan sơ kỳ hoặc trung kỳ thì là ngoại môn trưởng lão, kim đan hậu kỳ tới nguyên anh thì là nội môn trưởng lão. Trần Tử Hàm thấy thế mỉm cười, lập tức mở miệng dò hỏi: "Hai vị chính là Thiên Tiến mẫu thân cùng tỷ tỷ?" Không nghĩ tới lại cũng là chúng ta Huyền Linh Tông đệ tử. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của nàng tại Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly giữa hai người qua lại đánh giá, ánh mắt tản ra khen ngợi. Nhiếp Văn Tiến nghe được Trần Tử Hàm tra hỏi sau, bị vừa nhẹ nhàng gật gật đầu ứng tiếng nói, về Trần trưởng lão lời nói, Thiên Tiến chính là tiểu nữ. Hôm nay nhìn thấy Trần trưởng lão phong thái, quả thật tam sinh hữu hạnh. Bây giờ có thể bái nhập môn hạ của ngài, trở thành đệ tử của ngài, thật sự là nàng đời này lớn nhất phúc khí. Trần Tử Hàm nghe xong Nhiếp Văn Tiến lời nói này, cũng là cười đáp lại nói: "Nhiếp cô nương nói quá lời. Thiên Tiến đứa nhỏ này thiên phú hơn người. Căn cốt kỳ giai, chính là trăm năm khó gặp tu kiếm kỳ tài. Tin tưởng đợi một thời gian, nàng nhất định có thể tại kiếm đạo phía trên lấy được phi phàm thành tựu." Hứa Thiên Tiến đứng ở một bên, nghe mọi người nói chuyện, trong lòng tràn đầy vui sướng. Trần Tử Hàm ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Hứa Thiên Tiến, nhẹ giọng mở miệng nói ra: "Thiên Tiến, từ hôm nay trở đi, ngươi liền chính thức đưa về môn hạ của ta, trở thành đệ tử của ta. Ngày sau tại con đường tu luyện bên trên, nếu là gặp phải bất kỳ nan đề hoặc hoang mang chỗ, nhất định không thể do dự, nhất định phải nhanh chóng đến đây tìm vi sư giải thích nghi hoặc. Mặt khác, vừa mới vi sư truyền thụ cho ngươi bộ kia tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp, ngươi phải tất yếu chăm chỉ tu tập, đem nó tinh túy một mực nắm giữ, hiểu chưa?" Hứa Thiên Tiến nghe thấy lời ấy, vội vàng dùng sức gật đầu đáp: "Sư phó yên tâm, đồ nhi nhất định ghi nhớ trong lòng." Chỉ thấy Trần Tử Hàm nhẹ nhàng vung tay lên, một cái lóe ra thần bí quang mang, đại biểu cho Huyền Linh Tông ngoại môn thân phận trưởng lão lệnh bài liền xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng chậm rãi đi tới Nhiếp Văn Tiến trước mặt, đem lệnh bài trịnh trọng kỳ sự đưa tới trên tay đối phương, cũng dặn dò: "Cái này chính là ta tông môn lệnh bài, nếu như tao ngộ khẩn cấp sự tình, bằng vào này lệnh bài liền có thể cùng ta bắt được liên lạc." Nhiếp Văn Tiến hai tay cung kính tiếp nhận lệnh bài, trong mắt tràn ngập vẻ cảm kích, thành khẩn nói rằng: "Trần trưởng lão, thực sự cảm tạ ngài đối Thiên Tiến như vậy quan tâm đầy đủ." Trần Tử Hàm mỉm cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, biểu thị không cần nhiều lời. Ngay sau đó, nàng khí tức quanh người đột nhiên phun trào, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời xa xôi cuối cùng. Mà tại cùng này cách nhau rất xa Bách Quả Thành bên trong, Hứa gia giờ phút này đang đắm chìm tại hoàn toàn yên tĩnh tưởng hòa không khí ở trong. Trải qua thời gian mấy năm rèn luyện, lúc trước cái kia hơi có vẻ ngây ngô non nớt Hứa Thiên Thành bây giờ đã trưởng thành là Hứa gia đời thứ hai gia chủ, gánh vác lên trưởng quản Hứa gia rất nhiều công việc quan trọng trách nhiệm. Mà Trần Phỉ Nguyệt thì là ở một bên phụ trợ, ngẫu nhiên cho Hứa Thiên Thành đề điểm ý kiến, còn lại phần lớn thời gian vẫn là đem tinh lực của mình chút xuống tại đối Thiên Duệ mấy vị gia tộc dòng dõi dốc lòng dạy bảo bên trong. Một bên khác, An Thi Duyệt cùng Hứa Thiên Phúc hai người không dám chút nào buông lỏng, giành giật từng giây đầu nhập vào khẩn trương tu luyện ở trong, bọn hắn khát vọng có thể sớm ngày đột phá trúc cơ cái này một trọng yếu cửa ải. Hiện nay, An Thi Duyệt đã 45 tuổi, nhưng nàng nương tựa theo không ngừng cố gắng cùng thiên phú hơn người, tu vi đã kéo lên đến luyện khí tầng 9 độ cao, khoảng cách luyện khí kỳ đại viên mãn cách chỉ một bước. Dựa theo dạng này tốc độ tiến triển, không ra thời gian 5 năm, An Thi Duyệt liền có đủ thực lực đi đến thử xung kích trúc cơ cảnh giới. Nếu như lần này trúc cơ có thể một lần hành động thành công, như vậy nàng vô cùng có khả năng tại 50 tuổi trước đó trở thành là một tên làm cho người chú mục trúc cơ đại tu. Hứa ra ở vào bình tĩnh đồng thời, toàn bộ Bách Quả Thành cũng đồng dạng ở vào bình tĩnh phát triển bên trong. Thành nội từng cái gia tộc tại lần trước trận kia xích viêm cuồng hổ con non tranh đoạt đại chiến qua đi, đều gặp trình độ nhất định tổn thất, không ít trúc cơ tu sĩ bởi vậy vẫn lạc. Nhưng cũng may đã được như nguyện thu được một cái vô cùng chân quý xích viêm cuồng hổ con non. Ngay lúc này, Bách Quả Minh bên trong mấy gia tộc lớn nhau nhau đem chủ yếu chú ý điểm tập trung tại như thế nào tỉ mỉ bồi dưỡng và hữu hiệu trưởng khống những này xích viêm cuồng hổ con non phía trên. Dù sao, nếu có thể thành công thuần phục cùng làm chi trưởng thành là đắc lực trợ lực. Đối với mỗi cái gia tộc tương lai phát triển chắc chắn sinh ra sâu xa lại tích cực ảnh hưởng. Chương 373, Thiên Thiến về nhà. Chương 373, Thiên Thiến về nhà. Thời gian trôi mau trôi qua, dường như chỉ là trong nháy mắt, lại qua dòng dã 3 cái năm tháng. Giờ này phút này, tại Huyền Linh Tông nội môn khu vực một chỗ trong độc phủ, một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân từ xa mà đến gần truyền đến, ngay sau đó chỉ thấy một cái dáng người thức tha, khuôn mặt tiểu tiếu thiếu nữ như một cái vui sướng chim nhỏ giống như chạy vội tiến vào động phủ bên trong. Nàng một bên chạy trước, trong miệng còn không ngừng lớn tiếng la lên: "Mẫu thân, Niệm Ly tỷ tỷ ta trở về rồi." Nghe được thanh âm, nguyên bản đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá tĩnh tâm tu luyện Hứa Niệm Ly chậm rãi mở hai mắt ra, khóe miệng có chút dương lên, nhẹ giọng đáp lại nói: "Thiên Tiến, ngươi thế nhưng là cùng ngươi sư phó thật tốt địa đạo sau khi từ biệt sao?" Hứa Thiên Tiến bước nhanh đi đến Hứa Niệm Ly trước người, dùng sức gật đầu, vui vẻ trả lời nói: "Niệm Ly tỷ tỷ, ngươi cứ yên tâm đi. Ta đều đã cùng sư phó nói rõ rồi, sư phó lão nhân gia ông ta vô cùng thông tình đạt lý đâu, không nói hai lời sẽ đồng ý để cho ta đi theo mẫu thân cùng đi với ngươi Bách Quả Thành tìm kiếm phụ thân đại nhân nha. Vừa mới dứt lời, Hứa Thiên Tiến tấm kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên liền toát ra một vẻ sán lạn nụ cười như hoa, trong ánh mắt tràn đầy đối sắp đến Lữ Trình vô kỳ hàn trở. Đúng lúc này, một vị khí chất cao nhã, dịu dàng thân ảnh động người chậm chậm đi ra. Đã như vậy, vậy chúng ta hiện tại liền tranh thủ thời gian bắt đầu chuẩn bị lên đường sự tình, a nghĩ đến phụ thân ngươi hẳn là cũng rất nhớ chúng ta. Kết quả là ba người cấp tốc hành động, tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau, cùng nhau rời đi Huyền Linh Tông, leo lên một chiếc lái hướng Bách Quả Thành phương hướng to lớn Huyền Linh Tiên Chu. Hứa Thiên Tiến lần đầu leo lên thần kỳ như vậy phi hành pháp bảo, hương phấn trong lòng chi tình quả thực khó mà nói nên lời. Tiên Chu bên trên, nàng tựa như một cái hoạt bát hiếu động nhỏ chim sẻ đồng dạng, miệng một khắc cũng không ngừng nghỉ, kỳ kỳ cha cha nói không dứt. Một hồi tò mò hỏi thăm liên quan tới Bách Quả Thành đủ loại tin đồn thú vị chuyện địa. Một hồi lại lòng tràn đầy ước mơ tưởng tượng thấy lần nữa nhìn thấy phụ thân Hứa Trường Sinh lúc sẽ là như thế nào một phen cảm giác ấm áp người cảnh tượng. Thậm chí liền những cái kia chưa từng gặp mặt ca ca tỷ tỷ còn có di nương nhóm bộ dáng, nàng đều trong đầu lặp đi lặp lại miêu tả suy đoán vô số lần. Trần Phỉ Nguyệt nghe được tin tức này về sau, nguyên bản mặt mũi bình tĩnh trong nháy mắt toát ra mừng rỡ như điên nụ cười, hưng phấn đối Hứa Thiên Thành nói rằng: "Trời ạ, Thiên Thiến cái này lại là lần đầu tiên về đến nhà a. Chúng ta nhất định phải tỉ mỉ chuẩn bị một phen, nhiệt liệt hoan nghênh nàng trở về, tuyệt đối không thể nhường nàng cảm giác được một tơ một hào lạ lẫm cùng xa cách." Hứa Thiên Thành liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý, không sai mẫu thân, ta cái này chuẩn bị đi an bài, cũng không biết Thiến Thiến muội muội hiện tại lớn lên thành hình dáng ra sao. Lần này nàng trở về, đối với chúng ta Hứa ra mà nói, không thể nghi ngờ là rót vào một cỗ máu mới, mang đến tràn đầy sinh cơ cùng sức sống đâu. Cũng không lâu lắm, Nhiếp Văn Tiến một đoàn người ngày về sắp tới tin tức ngay tại toàn bộ Hứa ra lan truyền nhanh chóng, cấp tốc truyền bá ra. Hứa ra cái khác hoạch tâm các thành viên tự nhiên cũng đều nhao nhao biết được cái này làm cho người phân chấn tin tức tốt, mà tại tất cả biết được việc này người bên trong, biểu hiện được nhất là cao hứng mừng mừng. Hoan Thiên Hỉ địa thuộc về Hứa Thiên Duyệt. Giờ này phút này, ở vào Hứa gia chế phủ trong phòng, Hứa Trường Sinh chính bản thân lấy một bộ trắng loáng như tuyết màu trắng trường bào, hết sức chăm chú đứng ở một trương nhìn qua có chút năm tháng, hơi có vẻ cổ xưa án đài trước đó. Chỉ thấy hắn có chút nheo cặp mắt lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt trưng bày các loại chế phủ vật liệu cùng công cụ, trong tay nắm chặt một chi tinh xảo bút lông, dường như ngay tại cấu tứ phủ lục đại đạo. Trung quanh treo trên vách tường các loại lá bùa, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi khét lẹt. Vào thời khắc này, chỉ thấy Hứa Trường Sinh hai tay cầm thật chặt chi kia có khắc phù văn thần bí linh bút, trên không trung không ngừng mạc lơ. Chi này linh bút thế nhưng là hắn năm gần đây mới sắm được, mà trước đó, hắn một mực sử dụng chi kia bút lông sói, là bởi vì không chịu nổi hắn cường độ cao sử dụng cùng dày vỏ, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, vỡ ra. Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng đem ngòi bút xuyên vào kia tản ra hào quang nhỏ yếu mực nước bên trong, trong ánh mắt của hắn toát ra vô cùng kiên định cùng chấp nhất, dường như không có cái gì có thể ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. Nhưng mà ngắn ngủi mấy giờ về sau vừa mới vẽ lá bùa vậy mà không có dấu hiệu nào tự hành bắt đầu cháy rừng rực, trong chớp mắt liền biến thành cho tàn. Rất rõ ràng, lần này nếm thử lại cuối cùng đều là thất bại. Ở trước mặt hắn trên mặt bàn đã chất đống thật dày một sấp lá bùa, phía trên lít nha lít nhít vẽ lấy đủ loại phù văn, nhưng đều không ngoại lệ, mỗi một lá bùa đều không thể thành công luyện thành. Đến tột cùng là cái nào khâu xảy ra sai sót đâu? Rõ ràng ta đều là nghiêm ngặt dựa theo bản này nhị giai phù sư truyền thừa bên trên chỗ ghi lại phương pháp đến thao tác. Hứa Trường Sinh hít vào một hơi thật dài, nhíu chặt lông mày, hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt lá bùa kia bên trên phù văn, đại não cấp tốc vận chuyển, không ngừng nhớ lại trước đó lần lượt thất bại tất cả chi tiết. Không được, vô luận như thế nào ta đều muốn đuổi tại Văn Thiến, Niệm Ly cùng Thiến Thiến các nàng đến trước đó đột phá tới nhị giai phụ sư cảnh giới. Một lần thất bại đã không cách nào làm cho ta tìm ra vấn đề, như vậy thì tính thất bại 10 lần, 100 lần, 1000 lần, ta cũng tuyệt không từ bỏ, nhất định phải kiên trì, cho đến cuối cùng tìm tới vấn đề cũng giải quyết nó mới thôi. Hứa Trường Sinh khí thế hung hăng tự đủ, tín niệm trong lòng như là hừng hực liệt hỏa giống như thiêu đốt không thôi. Hứa Trường Sinh khẽ cắn răng, lần nữa cầm lấy linh bút, một lần nữa chấm mực, tiếp tục ở trên lá bùa phát họa phù văn. Lần này, hắn phá lệ cẩn thận, mỗi một bút đều rơi vào trầm ổn mà tinh chuẩn. Mấy canh giờ sau, theo phù văn dần dần thành hình, lá bùa bắt đầu tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Nhưng mà, ngay tại phù văn sắp hoàn thành trong nháy mắt, lá bùa đột nhiên phát ra một hồi rất nhỏ tư tư âm thanh, ngay sau đó quang mang lóe lên, lá bùa hóa thành một đống tro tàn. Ghê tởm. Hứa Trường Sinh không khỏi nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Hắn nhìn xem đống kia tro tàn, hít sâu một hơi, lần nữa cầm lấy linh bút đếm thử lên. Thời gian vội vàng, lại là 3 tháng thời gian. Huyền Linh Tiên Chu bên trên vang lên một hồi thanh âm nhắc nhở, "Các vị đạo hữu, Bách Quả Thành sắp đến, mời muốn hạ Tiên Chu đạo hữu làm tốt xuống thuyền chuẩn bị." Theo Tiên Chu thượng thanh âm vang lên, tại Tiên Chu bên trên trầm tĩnh mấy tháng Hứa Thiên Tiến lại lần nữa hưng phấn lên. Nàng xuyên thấu qua cửa sổ, xa xa nhìn qua xa lạ kia Bách Quả Thành hình dáng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly nhìn xem Hứa Thiên Tiến hưng phấn bộ dáng, bèn nhìn nhau cười. Hứa Niệm Ly nhẹ nhàng sờ lên Hứa Thiên Tiến đầu, nói rằng, "Thiên Tiến, lập tức liền muốn tới nhà." Vui vẻ sao? Hứa Thiên Tiến dùng sức gật gật đầu, trong mắt lóe ra kích động và mang, vui vẻ nha, ta đều nhanh không kịp chờ đợi nhìn thấy phụ thân rồi. Còn có ca ca tỷ tỷ bọn hắn, không biết rõ các nàng đều là dạng gì. Rất nhanh, Tiên Chu chậm rãi đình chỉ không tại Bách Quả Thành bên ngoài một chỗ đất trống trên trời. Ba người dẫn đầu nhảy xuống Tiên Chu, hít sâu một hơi, cảm thụ được khí tức quen thuộc. Nơi này là Bách Quả Thành sao? Nhìn xem gần trong gang tấc Bách Quả Thành, Hứa Thiên Tiến hiếu kỳ nói. Chương 374, đám người nhiệt tình chương 374, đám người nhiệt tình Hứa Thiên Tiến vừa phát ra nghi hoặc, còn chưa kịp nói hết lời làm, chỉ thấy hai đạo thân ảnh kia cấp tốc tới gần. Đi ở trước nhất người kia, không phải người khác, chính là Hứa Thiên Thành. Chỉ thấy hắn trên mặt nụ cười sáng lạ, trong cặp mắt tràn đầy đều là thân thiết cùng tâm tình vui sướng, dưới chân bộ pháp nhanh chóng, trong chớp mắt cũng đã sải bước đi tới phụ cận. Hắn đầu tiên là hướng về Nhiếp Di Nương cùng Niệm Ly tỷ tỷ có chút thi lễ một cái, sau đó ngẩng đầu lên, hiện ra nụ cười trên mặt sáng lạn mở miệng nói ra, "Nhiếp Di Nương, Niệm Ly tỷ tỷ, một đường vất vả, hoan nên các ngươi về đến trong nhà. Phụ thân giờ phút này đang bế quan, cho nên mẫu thân cố ý phân phó ta đến đây nên đón các ngươi." "Làm phiền Thiên Thành." Nhiếp Văn Tiến đáp lại nói. "Nhiếp Di Nương, đây đều là ta phải làm." Nói xong, ánh mắt của hắn một cách tự nhiên chuyển hướng đứng ở một bên Hứa Thiên Tiến trên thân, ánh mắt biến phá lệ dịu dàng, nhẹ giọng thì thầm tiếp tục nói, nghĩ đến vị này mỹ lệ tiểu cô nương khả ái chính là Thiên Tiến muội muội a. "Ta tên là Hứa Thiên Thành, đồng dạng cũng là phụ thân hài tử, tuổi tác muốn so ngươi hơi lớn một chút, ngày sau ngươi có thể xưng hô ta là Thiên Thành ca ca." Hứa Thiên Tiến nghe nói như thế, không khỏi cảm thấy gương mặt một hồi phát nhiệt, mang theo mấy phần ngượng ngùng chi ý gật gật đầu. Nàng cặp kia ngập nước mắt to nhút nhát nhìn xem trước mặt Hứa Thiên Thành, toát ra một tia khẩn trương cùng hiếu kỳ đan vào một chỗ thần sắc phức tạp, đồng thời dùng thấp như rồi môi giống như thanh âm nhẹ nhàng đáp lại nói, "Thiên Thành, ca ca tốt, ta gọi Hứa Thiên Thiến." Ngay lúc này, nguyên bản đứng tại Hứa Thiên Thành sau lưng cách đó không xa Hứa Thiên Duyệt cũng ba chân bốn cẳng nhanh chóng bu lại. Nàng một mặt đầy nhiệt tình dáng vẻ, không nói hai lời trực tiếp đưa tay kéo lại Hứa Thiên Thiến tay nhỏ, cười hì hì nói, "Ha ha, Thiên Thiến muội muội, ta gọi Hứa Thiên Duyệt à, hoan nên ngươi về nhà. Những năm gần đây ta thế nhưng là hàng ngày đều ngóng nhìn có thể sớm một chút nhìn thấy ngươi đâu." Hứa Thiên Tiến chậm rãi ngẩng đầu đến, ánh mắt rơi vào Hứa Thiên Duyệt kia mỹ lệ làm rung động lòng người trên khuôn mặt. Chỉ thấy Hứa Thiên Duyệt mặt mày ở giữa toát ra tràn đầy chân thành chi sắc, tựa như ngày xuân bên trong ánh mặt trời ấm áp đồng dạng nhu hòa mà thân thiết. Hứa Thiên Tiến nguyên bản căng cứng tiếng lòng lập tức buông lòng xuống tới, lộ ra một cái hơi xấu hổ lại vô cùng ngây thơ nụ cười, nhẹ nói, "Thiên Duyệt tỷ tỷ ngươi tốt nha." Hứa Thiên Duyệt thì nhiệt tình vươn tay ra, quan sát toàn thể một phen, nói rằng, "Thiên Thiến muội muội dung mạo thật là xinh đẹp, lại nhu thuận lại đáng yêu." Nghe được lần này tán dương chi tử, một vệt đỏ ửng nhàn nhạt lặng yên bỏ lên trên Hứa Thiên Tiến phấn nộn gương mặt. Nàng ngượng ngùng rủ xuống đôi mắt, không dám cùng Hứa Thiên Duyệt đối mặt, chỉ là đưa ánh mắt về phía bốn phía, đồng thời nhỏ giọng thầm thì nói, "Nơi này cùng ta trước kia trong tưởng tượng dáng vẻ giống như không giống nhau lắm đâu." Hứa Thiên Duyệt nghe vậy, khẽ bật cười, an ủi tựa như vô vô Hứa Thiên Tiến bà bay, ôn nhu nói, "Đừng lo lắng, Thiên Tiến muội muội, chỉ cần ngươi ở chỗ này ở thêm một đoạn thời gian, rất nhanh liền có thể quen thuộc nơi này tất cả rồi. Hơn nữa nhà chúng ta phụ cận nhưng có thật nhiều chơi vui thú vị địa phương chờ ngươi đi thăm dò phát hiện a." Ngay sau đó, giống như là bỗng nhiên nhớ tới chuyện quan trọng gì đồng dạng, Hứa Thiên Duyệt hưng phấn đề cao âm lượng nói rằng, "Đúng rồi, Thiên Tiến muội muội, trước đó ngươi hẳn là còn chưa từng gặp qua trong nhà ca ca của hắn các tỷ tỷ a. Nói cho ngươi à, tỷ như giống Thiên Phúc ca, Thiên An ca còn có Thiên Duệ đệ đệ các nàng giờ phút này đều ở nhà lòng tràn đầy vui vẻ ngóng nhìn có thể sớm một chút nhìn thấy ngươi vị muội muội này đâu." Hứa Thiên Tiến nghe xong lời này, nguyên bản còn có chút rụt rè ánh mắt trong nháy mắt biến sáng lên, đầy cõi lòng mong đợi truy vấn, "Ca ca tỷ tỷ nhóm hiện tại thật toàn bộ đều ở nhà sao?" Đứng ở một bên Hứa Thiên Thành đội vàng nhẹ gật đầu, ứng tiếng nói, "Đúng vậy à, Thiên Tiến muội muội, bọn hắn đều trong nhà chờ lấy đâu. Đi thôi, Nhiếp Di Nương, Niệm Ly tỷ tỷ, chúng ta nhanh đi về, miễn cho nhường đoàn người chờ lâu." "Tốt, chúng ta về nhà a." Nhiếp Văn Tiến mở miệng nói. Mấy người không còn dám trì hoãn một lát, vội vã hướng lấy Hứa ra vị trí bước đi. Trên đường đi, Hứa Thiên Duyệt tràn đầy phấn khởi sung làm lên hướng dẫn du lịch nhân vật, sinh động như thật cho Hứa Thiên Tiến giảng thuật bách quả thành đủ loại phong thổ. Thời gian ngay tại dạng này vui sướng bầu không khí bên trong lặng yên trôi qua. Trong bất chi bất giác, bọn hắn liền đã tới Hứa ra khí thế kia rộng rãi trước cổng chính. Đám người cất bước vào sau đại môn, dọc theo đá xanh lát thành đường mòn tiến lên không lâu, một tòa rộng rãi sáng tỏ đại sảnh liền đập vào mi mắt. Giờ phút này, Hứa ra trong đại sảnh Hứa ra hoạch tâm các thành viên sớm đã tề tụ nơi này, đang mong mỏi cùng trông mong chờ đợi Nhiếp Văn Tiến một đoàn người đến. "Nhiếp Di Nương, Niệm Ly tỷ tỷ còn có Thiên Tiến muội muội, hoan nên các ngươi về nhà." Theo một tiếng hô to, Hứa Thiên Phúc dẫn một đám người giống như thủy triều phun lên tiến đến, đem Nhiếp Văn Tiến, Hứa Niệm Ly cùng Hứa Thiên Tiến ba người chăm chú vây quanh. Hứa Thiên Tiến đột nhiên đưa thân vào như thế nhiệt liệt hoan nên cảnh tượng bên trong, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên có hai thân ảnh bước nhanh lóe ra, chính là Trần Phỉ Nguyệt cùng An Thi Duyệt hai người. Các nàng đi thẳng tới Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly trước mặt, kéo tay của hai người hỏi hàn ân cần lên. "Văn Tiến tỷ tỷ, Niệm Ly hoan nên các ngươi về nhà." "Đây chính là Tiến Tiến a, ai nha nha, đều đã lớn như vậy rồi, nhìn một cái bộ dáng này, thật sự là chỗ mã đến duyên dáng yêu kiểu a." Trần Phỉ Nguyệt đầu tiên là nhìn về phía Nhiếp Văn Tiến, sau đó đầy mắt từ ái nhìn về phía một bên Hứa Thiên Tiến. Hứa Thiên Tiến nghe nói như thế, ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, hai gò má ửng hồng càng lớn, dùng điếu đốt rồi mỗi thanh âm nói rằng, "Di nương tốt, Thiên Tiến vẫn luôn ngóng trông có thể sớm ngày về nhà đâu." Trần Phỉ Nguyệt trên mặt tràn đầy nụ cười ôn nhu, ôn nhu nói, "Ân Thiên Tiến, từ hôm nay trở đi, chỗ này chính là ngươi ấm áp nhất thoải mái dễ chịu nhà. Ngày sau trong nhà, nếu là ngươi có bất kỳ tâm tâm niệm niệm mong muốn có được đồ vật, hoặc là thèm ăn muốn ăn mỹ thực, đều đừng khách khí, chỉ quản cùng Di nương rằng." Hứa Thiên Tiến nghe nói như thế, bận điệu gật đầu không ngừng đáp lời, bộ dáng kia nhu thuận giống chỉ dịu dàng ngoan ngoãn con thỏ nhỏ, nàng nhẹ giọng thì thầm hồi đáp, "Đa tạ Di nương, ta biết." Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Hứa Thiên Duệ mặt mỉm cười, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp hướng bên này đi tới. Hắn đi tới gần, cười hì hì đối Hứa Thiên Tiến nói rằng, "Thiên Tiến muội muội, nhiệt liệt hoan nghênh ngươi trở lại chúng ta đại gia đình này." ngày mai ca ca ta dẫn ngươi tới Thiên Phúc ca ca dược viên bên trong thật tốt đi dạo một vòng. Nơi đó bên cạnh có thể ẩn nấp lấy đủ loại kiểu dáng cổ quái kỳ lạ linh dược đâu. Hơn nữa những linh dược này không chỉ có thể đủ trợ giúp chúng ta để cao tu vi của bản thân, bọn chúng hương vị càng là tươi ngon vô cùng, để cho người ta ăn còn muốn ăn. Đứng ở một bên Hứa Thiên Phúc nghe xong, có thể không vui, hắn vung tay lên, không nhẹ không nặng tại Hứa Thiên Duệ trên đầu gõ một cái, giả bộ tức giận giận trách, hắc, tốt người cái nhỏ Thiên Duệ. Lại treo lên ta dược viên bên trong những linh dược kia chủ ý tới, nhìn ta chờ một lúc không hảo hảo dọn dẹp một chút người tiểu quỷ đầu này. Không nói chuyện mặc dù như thế, Hứa Thiên Phúc quay đầu nhìn về phía Hứa Thiên Tiến lúc, ánh mắt lại tràn đầy từ ái cùng quan tâm. Hắn mỉm cười, ngữ khí phá lệ thân thiết đối Hứa Thiên Tiến nói rằng, Thiên Tiến muội muội, đừng nghe tiểu tử này nói mỏ. Ngày mai vẫn là để ca ca ta tự mình dẫn ngươi đi dược viên đi dạo a, nếu là ngươi nhìn chúng cái nào gốc muốn ăn linh dược, cứ mở miệng nói cho ca ca không nói hai lời tất cả đều tặng cho ngươi. Hứa Thiên Tiến nghe xong hai vị ca ca lời nói, ánh mắt lập tức phát sáng lên, bên trong tràn đầy đều là vẻ chờ mong. Nàng khó nén nội tâm kích động cùng hưng phấn, không kịp chờ đợi nói rằng, cảm ơn ca ca. Chương 375, nhị giai phù sư. Chương 375, nhị giai phù sư. Một bên khác, Trần Phỉ Nguyệt cùng mấy người khác đang sốt ruột trao đổi. Chỉ thấy Trần Phỉ Nguyệt mặt mang vẻ ấy náy đối Văn Tiến nói rằng, Văn Tiến tỷ tỷ, thực sự thật không tiện, nay phu quân dưới mắt vẫn ở vào bế quan trạng thái, ngay tại dốc lòng lĩnh hội kia phù đạo chi thuật, cho nên ta chỉ có thể an bài Thiên Thành Tiến đến nên đón Văn Tiến tỷ tỷ. Nhiếp Văn Tiến nghe vậy, liền vội khoát qua tay, bị vừa đáp lại nói, Phỉ Nguyệt muội muội chúng ta đều là người một nhà, làm gì như vậy khách khí, chỗ nào còn cần đến nói cái gì tiếp hoặc không tiếp loại hình lời nói. Lúc này, đứng ở một bên Hứa Nghiệm Ly tò mò hỏi, Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, ba ba còn tại cố gắng nếm thử luyện chế kia nhị giai phù lục sao? Trần Phỉ Nguyệt khẽ gật đầu, biểu thị trả lời khẳng định nói, không sai, Nghiệm Ly. Từ lần trước phu quân từ Huyền Linh Tông trở về sau, được đến các ngươi đem tặng nhị giai hạ phẩm phù sư chân quý truyền thừa sau, hắn liền đem tuyệt phần lớn thời giờ cùng tinh lực đều đầu nhập vào đối phù đạo xâm nhập nghiên cứu bên trong. Một lòng nóng nhìn có thể nhanh chóng tấn thăng trở thành nhị giai phù sư, từ đó dẫn dắt gia tộc bước về phía một cái mới tinh cao phong. Hơi ngưng lại, Trần Phỉ Nguyệt dường như nhớ ra cái gì đó, ngay sau đó lại bổ sung nói rằng, a đúng rồi, ngay tại trước đó vài ngày thời điểm, phu quân từng ngắn ngủi đi ra một lần quan. Lúc ấy niềm tin của hắn tràn đầy mà tỏ vẻ, muốn toàn lực ứng phó tranh thủ tại các ngươi đến trước đó thành công đột phá tới nhị giai phủ sư cảnh giới đâu. Vậy mà hôm nay ta cho hắn truyền âm, nhưng thủy chung chưa thể thu đến bất kỳ hồi phục. Theo ta thấy, chắc hẳn hắn giờ phút này hẳn là đang ở tại xung kích nhị giai phủ sư mấu chốt này giai đoạn khẩn yếu quan đầu a. Hóa ra là dạng này a, vậy chúng ta có thể tuyệt đối không thể đi quấy rầy ba ba rồi. Hứa Nghiệm Ly một bên nhẹ giọng nỉ non, một bên như có điều suy nghĩ gật đầu. Màn đêm chậm rãi giáng lâm, đem toàn bộ Hứa phủ bao phủ trong đó. Mà lúc này Hứa phủ bên trong lại là đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt, một trận chuyên môn vì nên đón mấy người trở về mà chuẩn bị long trọng yến hội ngay tại Như Hỏa Như Đồ tiến hành. Mặc dù cuộc thịnh yến này bởi vì thiếu khuyết trọng yếu nhất nhân vật, Hứa Trường Sinh mà hơi có vẻ không được hoàn mỹ, nhưng cũng may đám người hào hứng cao. Đợi đến tiệc tối kết thúc, Hứa Thiên Tiến đi theo Mâu thân Nhiếp Văn Tiến cùng nhau về tới gian phòng của mình. Mới vừa vào cửa, Hứa Thiên Tiến liền chớp cặp kia mắt to như nước trong veo, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, "Mâu thân, ta thế nào vẫn luôn không có nhìn thấy ba ba đâu?" Nhiếp Văn Tiến mỉm cười, vươn tay êm ái vuốt ve Hứa Thiên Tiến cái đầu nhỏ nhi, ôn nhu giải thích nói, "Thiên Tiến nha, ba ba lúc này còn đang bế quan nghiên cứu phù đạo chi thuật, đột phá trở thành nhị giai phù sư. Bây giờ chính là cực kỳ trọng yếu trước mắt, cho nên chúng ta có thể ngàn vạn không thể đi quấy nhiễu tới hắn đâu." Nghe nói lời ấy, Hứa Thiên Tiến trong ánh mắt không khỏi toát ra một tia nhàn nhạt vẻ mất mát. Bất quá, nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc, giơ lên khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói rằng, "Tốt à, đã như vậy, vậy ta liền ngoan ngoãn chờ lấy ba ba xuất quan. Chờ cha đi ra về sau, ta nhất định phải thật tốt cùng hắn tâm sự, còn muốn đem ta trong khoảng thời gian này tại kiếm đạo phương diện lấy được tiến bộ toàn diện biểu hiện ra cho hắn nhìn." Nhiếp Văn Tiến nhìn xem nữ nhi hiểu chuyện bộ dáng, trong lòng tràn đầy vui mừng, nói rằng, "Tốt lắm, chờ cha xuất quan, khẳng định sẽ rất vui vẻ nhìn thấy Thiên Tiến. Mấy ngày nay ngươi trước hết thật tốt quen thuộc trong nhà hoàn cảnh, cùng ca ca tỷ tỷ nhóm nhiều ở chung. Hứa Thiên Tiến nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Tại trong mấy ngày sau đó, Hứa Thiên Tiến như là một cái khoái hoạt chim nhỏ, tại mấy vị ca ca tỷ tỷ dẫn dắt hạ, thỏa thích thăm dò bách quả thành xung quanh những cái kia thanh danh truyền xa thắng địa cùng làm cho người thèm nhỏ dại mỹ vị món ngon. Đặc biệt là đang thưởng thức các món ăn ngon thời điểm, thân làm tiểu ăn hàng Hứa Thiên Tiến quả thực vui đến quên cả trời đất, hưng phấn dị thường. Cùng lúc đó, tại Hứa gia kia an tĩnh chế phủ trong phòng, Hứa Trường Sinh đang hai mắt nhắm chặt, tụ tinh hội thần điều chỉnh hô hấp, đem tự thân khí tức bình ổn xuống tới. Thân thức của hắn độ cao tập trung, chăm chú khóa chặt lại trước mắt tấm kia tản ra yêu ớt linh quang lá bùa. Giờ này phút này, khoảng cách luyện chế thành công gia nhị giai phù lục chỉ còn lại mấu chốt một bước cuối cùng, trong lòng của hắn biết rõ vô cùng, một bước này có chút sai lầm liền sẽ phí công nọc sức, cho nên tuyệt đối không thể có chút nào lơ là sơ suất. Chỉ thấy lá bùa kia bên trên vẽ ra chế phủ văn long lánh qua mang, Hứa Trường Sinh nắm chặt trong tay linh bút ở trên lá bùa không ngừng mạc lơ. Nhưng hắn không dám có một lát ngừng, cẩn thận từng ly từng tí khống chế ngòi bút, từng chút hướng lấy sau cùng điểm rơi di động. Ngay tại kia mấu chốt một khoản rơi xuống về sau, tấm kia nguyên bản bình thường không có gì lạ lá bùa đột nhiên giống như là bị rót vào sinh mệnh đồng dạng, trong nháy mắt toát ra một hồi nu hòa mà thần bí quang mang. Cuối cùng, những ánh sáng này ngưng tụ thành một cái hoàn chỉnh lại xinh đẹp tinh xảo nhị giai phù lục. Một mực hết sức chăm chú tại vẽ phù lục Hứa Trường Sinh. Khi nhìn đến thành phẩm hoàn mỹ hiện ra một phút này, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời tâm tình vui sướng. Hắn kìm lòng không được ngẩng đầu lên đến, đối với bầu trời thật dài cảm thán một tiếng, cuối cùng thành công a. Nhưng mà, đang lúc Hứa Trường Sinh đắm chìm trong thành công trong vui sướng lúc, hắn bỗng nhiên ý thức được Trần Phỉ Nguyệt cho lúc trước hắn truyền qua âm. Nhưng bởi vì chuyên chú vào vẽ phù lục, hắn chưa xem xét. Nghĩ tới đây, Hứa Trường Sinh vội vàng đưa tay tra xét Trần Phỉ Nguyệt tin tức truyền đến. Khi hắn xem hết tin tức nội dung bên trong, trên mặt biểu lộ đầu tiên là sửng sợ, lập tức bị tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ thay thế. Nguyên lai, Nhiếp Văn Thiến, Hứa Nghiệm Ly cùng Hứa Thiên Thiến đều đã về đến nhà. Hắn trong lòng tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng ấy nấy, không nghĩ tới chính mình bế quan thời gian vậy mà như thế lâu, bỏ qua gặp nhau thời khắc. Giấu trong lòng tràn đầy vui vẻ cùng ấy nấy, Hứa Trường Sinh rốt cuộc kìm nén không được nội tâm vội vàng, bước chân hắn vội vàng đi ra phòng bế quan, trực tiếp hướng phía đại sảnh đi đến. Giờ phút này trong đại sảnh người người ồn ào, vô cùng náo nhiệt, tràn đầy hoàn thành tiểu ngữ. Hứa gia đám người ngay tại chuyện trò vui vẻ lúc, đột nhiên có người mắt sắc phát hiện Hứa Trường Sinh thân ảnh. Lập tức, toàn bộ đại sảnh lâm vào một mảnh ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó chính là một hồi nhảy cẫng hoan hô thanh âm vang lên. Hứa Thiên Tiến tại một cái liền nhìn thấy chính mình ngày nhớ đêm mong phụ thân, nàng cặp kia trong đôi mắt mỹ lệ lập tức hiện lên ngạc nhiên mừng rỡ cùng thần sắc kích động. Chỉ thấy nàng mở ra bắp chân, giống một cái vui sướng mai con như thế chạy như bay, trong chớp mắt liền tới Hứa Trường Sinh trước mặt. Sau đó, nàng không chút do dự giang hai cánh tay, ôm chặt lấy Hứa Trường Sinh ủi, dùng tiếng ngọt ngào mềm nhu thanh âm làm lúc nói, "Ba ba, ta có thể nghĩ chết ngài rồi." Hứa Trường Sinh ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú trước mắt nữ nhi. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí rũa ra hai tay, đem nữ nhi nhẹ nhàng ôm lấy, ngựa khí dịu dàng nói, "Thiên Thiên a, ba ba không giờ khắc nào không tại nhớ ngươi nha. Không thể thực hiện tiến đến tiếp các ngươi về nhà hứa hẹn, đều là ba ba không tốt." Chương 376, niềm vui gia đình chương 376, niềm vui gia đình Hứa Thiên Thiên hiểu chuyện lắc đầu, nàng thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, "Ba ba, Thiên Thiên minh bạch ngài một mực tại khắc khổ tu luyện, làm tất cả cũng là vì chúng ta hứa gia có thể phồn vinh hưng thịnh. Cho nên, Thiên Thiên không có chút nào quấy ngại. Hơn nữa, ba ba như thế chăm chỉ cố gắng, Thiên Thiên thật là ngài cảm thấy vô cùng kiêu ngạo đâu." Nói đến đây, Hứa Thiên Thiên trong con ngươi lóe ra vẻ hưng phấn, nói tiếp, "Ba ba, nói cho ngài một tin tức tốt nha. Ta bây giờ đã chính thức bái nhập Huyền Linh Tông Trần Tử Hàm trưởng lão môn hạ, chuyên tâm tu tập kiếm đạo rồi. Đồng thời, ta còn tham gia linh căn khảo thí cùng kiểm tra thiên phú đâu, kết quả biểu hiện của ta kiếm đạo thiên phú vậy mà đạt đến trung cấp trình độ đâu." Hứa Trường Sinh nghe nói lời ấy, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời vui mừng cùng tự hào chi tình. Hắn tử ái sờ lên nữ nhi đầu, ý cười đầy mặt tán dương, "Ha ha, ta Thiên Thiên thật sự là quá tuyệt rồi. Bất quá, nhớ lấy không thể kiêu ngạo tự mãn, ngày sau nhất định phải cố gắng gấp bội, gắng đạt tới sớm ngày trở thành một tên uy chấn thiên hạ kiệt xuất kiếm tu." Lúc này, một mực đứng ở bên cạnh giữa im lặng Hứa Thiên Duyệt mở miệng xen vào nói, "Cha, từ khi Thiên Thiên muội muội về đến trong nhà về sau, ta thế nhưng là mỗi ngày đều sẽ mang theo nàng du sơn ngoạn thủy tứ xứ đâu, đem phụ cận chơi vui địa phương cơ hồ đều đi dạo hết rồi. Nhìn, muội muội chơi đến nhiều vui vẻ." Hứa Trường Sinh mặt mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu đáp lời lấy, ngựa khí hòa ái dễ gần nói, "Tốt tốt tốt, Thiên Duyệt cũng rất tuyệt, đều đã hiểu được chiếu cố muội muội rồi." Nhưng vào lúc này, Trần Phỉ Nguyệt đi lại nhẹ nhàng đi lên phía trước, nàng cặp kia đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Hứa Trường Sinh, môi son khẽ mở nói, "Phu quân, ngươi có thể tính xuất quan. Tất cả mọi người một mực tại ngóng nhìn ngươi, không biết rõ lần này bế quan tu luyện có thuận lợi hay không đột phá tới nhị giai phụ sư chi cảnh." Hứa Trường Sinh nên đón đám người đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ, gật đầu đáp lại nói, "Ha ha, không phụ sự mong đợi của mọi người, lần này cuối cùng thành công đột phá rồi." Vừa dứt lời, mọi người ở đây đều là không kìm được vui mừng, tiếng hoan hô, âm thanh ủng hộ liên tục không ngừng. Hứa Thiên Duyệt nghe được tin tức này sau, càng là kìm nén không được nội tâm kích động chi tình, như một cái vui sướng chim nhỏ giống như chạy vội tiến lên, ôm thật chặt lấy Hứa Trường Sinh, ngẩng khuôn mặt nhỏ, dùng tràn ngập sùng bái ánh mắt nhìn qua phụ thân của mình, giọng dịu dàng nói rằng, "Ba ba ngươi quá lợi hại. Mau mau dạy một chút ta thế nào luyện chế nhất giai thượng phẩm phù lục a, nữ nhi ta kẹt tại một bước này đã rất lâu rồi." Đứng ở một bên Hứa Thiên An cũng đội vàng phụ họa nói, "Không sai, phụ thân đại nhân. Ta cùng Thiên Duyệt muội muội vẫn luôn bị vây ở luyện chế nhất giai thượng phẩm phù lục một bước cuối cùng, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Hiện tại có ngài vị đại sư này tự mình chỉ điểm sai lầm, nghĩ đến không được bao lâu thời gian, hai chúng ta nhất định có thể luyện chế thành công ra nhất giai thượng phẩm phù lục." Hứa Trường Sinh mặt mỉm cười nhìn qua trước mắt mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong Hứa Thiên Duyệt cùng Hứa Thiên An, nhẹ giọng đáp lại nói, "Không có vấn đề, chờ mấy ngày nữa, vi phụ rút ra một chút thời gian đem nhất giai thượng phẩm phù lục phương pháp luyện chế cùng trong đó ẩn chứa mấu chốt kỹ xảo truyền thụ cho các ngươi." Nghe được phụ thân khẳng định trả lời chắc chắn, Hứa Thiên Duyệt hưng phấn không thôi, ngay sau đó truy vấn, "Ba ba, kia nhị giai phù lục phải chăng so với nhất giai phù lục càng khó xử lấy luyện chế đâu?" Hứa Trường Sinh chậm giải thích do nói, nhị giai phù lục so sánh lẫn nhau nhất giai mà nói, độ khó luyện chế sát thực tăng lên không ít nha. Cái này không chỉ có yêu cầu chúng ta có càng thêm hùng hồn thâm hậu linh lực xem như chèo chống, còn cần trưởng khống càng thêm tinh diệu tỉ mỉ luyện chế kỹ xảo mới có thể thành công. Bất quá chỉ cần nắm giữ phương pháp, luyện nhiều tập, liền sẽ chậm chậm thuần thục lên. Nghe nói lời ấy, Hứa Thiên Duyệt bọn người nhao nhao nhu thuận gật gật đầu, biểu thị đã minh bạch. Nhưng vào lúc này, Hứa Trường Sinh giống như là bỗng nhiên tựa như nhớ tới cái gì, ánh mắt nhanh chóng tại bốn phía đảo mắt một vòng về sau, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, quay đầu hướng bên cạnh Trần Phỉ Nguyệt dò hỏi, "A, Phỉ Nguyệt, vì sao chưa từng nhìn thấy Văn Tiễn cùng Niệm Ly thân ảnh?" Trần Phỉ Nguyệt vội vàng ứng tiếng nói, "Phu quân, Văn Tiễn tỷ tỷ và Niệm Ly muội muội hai người tiến về phụ cận thành trì chấp hành tông môn giao phó cho nhiệm vụ của các nàng đi rồi." Hứa Trường Sinh nghe vậy không khỏi có chút nhăn đầu lông mày, tự lẩm bẩm, tông môn nhiệm vụ. Như thế nào vừa khéo như thế Trần Phỉ Nguyệt đội vàng giải thích nói, phu quân, nhiệm vụ này ta cùng Văn Tiến tỷ tỷ nghe ngóng, nhiệm vụ này chỉ là truyền đạt một chút Huyền Linh Tông chỉ thị cũng không bất kỳ nguy hiểm nào tính, chắc hẳn Văn Tiến tỷ tỷ và Niệm Ly chạm vạng tối liền có thể trở về. Nếu như thế, vậy liền chờ đợi các nàng trở về a. Nghe được Trần Phỉ Nguyệt lần này giải thích về sau, Hứa Trường Sinh biên kia một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng là thoáng an định xuống tới. Phải biết lần trước Nhiếp Văn Tiến chấp hành một hạng nhiệm vụ đặc thù thời điểm, đây chính là hơi kém liền mệnh tang hoàng tuyển, Hứa Trường Sinh không phải bằng lòng Nhiếp Văn Tiến lại bước lên lớn như thế phong hiểm. Cứ như vậy, thời gian tựa như sa lậu chúng cắt miệng đồng dạng, một điểm lặng yên trôi qua mà đi. Qua trong giây lát, nguyên bản sáng tỏ bầu trời dần dần bị mờ nhạt bao phủ, sắc trời cũng theo đó biến càng thêm tối mờ. Nhưng mà, ngay tại cái này dòng dã một ngày thời gian bên trong, Hứa Trường Sinh từ đầu đến cuối làm bạn tại vợ con của mình bên cạnh, thỏa thích hưởng thụ lấy tại cái này tràn ngập nguy cơ cùng khiêu chiến tu tiên thế giới ở trong khó gặp niềm vui gia đình. Quay đầu quá khứ cái này mấy năm trở lại đây, Hứa Trường Sinh vì có thể lấy tốc độ nhanh nhất hiểu thấu đáo kia thâm ảo tối nghĩa phù đạo, từ đó thành công tấn thăng trở thành một tên có thụ kính ngưỡng phù sư, cơ hồ không giữ lại chút nào đem chính mình toàn bộ thời gian cùng tinh lực đều chốt xuống tại chế phù chuyện này phía trên. Nguyên nhân chính là như thế, tại cái này mấy năm ở giữa, dù là ngay cả hắn người thân nhất người nhà, Hứa Thiên Duyệt bọn hắn những người này, mong muốn nhìn mặt hắn một lần đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Loại tình huống này nếu là cất đặt tại Lam Tinh phía trên, có lẽ sẽ bị coi là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Nhưng là tại cái này tu tiên giới, đừng nói chỉ là ngắn ngủi mấy năm không thấy mặt, cho dù là mấy chục năm chưa từng gặp nhau, đó cũng là lại bình thường bất quá hiện tượng rồi. Đặc biệt là giống những cái kia đã bước vào Kim Đan, Nguyên Anh kỳ như vậy cảnh giới cao thâm đại năng các tu sĩ, tùy tiện một lần bế quan tu luyện, hao phí mất mấy chục năm tuế nguyệt vậy đơn giản chính là chuyện thường ngày. Ngay tại Hứa Trường Sinh đang lòng tràn đầy vui vẻ cùng mình mấy vị trí nữ môn nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên, bên ngoài viện chậm rãi đi tới hai thân ảnh. Một người trong đó trước tiên mở miệng hô, "Ba ba, ngài có thể tính xuất quan rồi." Người nói chuyện chính là Hứa Niệm Ly, trong thanh âm của nàng tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ chi tình. Hứa Trường Sinh nghe được tiếng hô hoán sau, vô ý thức ngẩng đầu hướng cửa sân chỗ nhìn lại. Chỉ thấy Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly đang sóng vai hướng phía trong nội viện đi tới. Thấy cảnh này, Hứa Trường Sinh trên mặt không tự chủ được toát ra một nụ cười vui mừng. Nhiếp Văn Tiến mặt mỉm cười, đi lại nhẹ nhàng đi đến Hứa Trường Sinh trước mặt, nhẹ giọng hỏi, "Nghe nói phu quân hôm nay xuất quan, ta cùng Niệm Ly liền vội vàng từ bên ngoài vội vàng chạy về. Không biết lần bế quan này, phu quân có thể đột phá thành nhị giai phụ sư." Dứt lời, nàng kia trong mắt đẹp để lộ ra vui sướng chi ý.